Chương 865, Thiên Đế mới phát hiện. Chương 865, Thiên Đế mới phát hiện phản ứng của mọi người cùng Lâm Đông Phương không sai biệt lắm, đều là tê cả da đầu. Nếu như không ngoài sở liệu, sau đó chính là hắn đối với tương lai tiên đoán đi. Có lẽ vậy, chỉ là quyển sách này một trang này là không cho mẹ, tính cả phía sau tất cả đều bị xé toang, thiết nuôi à. Ngư nhân trưởng lão thở dài một tiếng. Trưởng lão, ngươi là ở nơi nào phát hiện quyển sách này? Lâm Đông Phương trong lòng vô cùng lo lắng. Sớm tại mấy năm trước, là hắn biết có người có thể tiên đoán chuyện về sau, liền giống với Hỏa Linh Nhi mẫu thân nhà, Tô gia thủy tổ tinh thông thời gian đại đạo, liền từng suy đoán ra một thế này muốn do chủ đạo tu giả chặt đứt tràng ngộ đạo cây tuyệt ăn. Nhưng tiên đoán này không có thôi diễn ra chủ đạo tu giả là ai, cũng không có chi tiết khác. Nhưng bây giờ bản cổ thư này liền không hợp thói thường. Chỉ là vô thượng nguyên rủa của thần cũng đủ để cho đám người tin tưởng quyển sách này tác giả tuyệt đối là cái vang dội cổ kim cường giả, kiến thức của hắn tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Việc này muốn nói cho thiên đế bọn hắn một tiếng, chúng ta cầm không được chú ý. Ngư nhân tộc trưởng nhìn về phía Lâm Đông Vương, còn hy vọng nhỏ Lâm đạo hữu đem thiên đế tiền bối mời đến. Đây là tự nhiên. Không bao lâu, thiên đế liền ngao một tiếng chạy tới. Các ngươi nói cái gì? Một bản tiên đoán ngàn vạn năm hậu sự tình cổ thư. Ở chỗ này, ngư nhân trưởng lao đem cổ thư nguyên bản lấy ra ngoài. Trang giấy cảm nhận cùng loại tấm da dê, thiên đế nhìn thấy quyển sách này sau sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng không gì sánh được. Cổ thần gia làm trang giấy. A, đám người kinh hãi. Không nghĩ tới ngay cả quyển sách này chất liệu đều như vậy dọa người. Đây là một loại đặc thù cổ thần, nó có thể hóa thân vô tận rừng rậm, hút linh khí, nhân hồn, ta một lần coi là nó là bị vô thượng thần làm đi tiến hóa, không nghĩ tới là bị người giết chết. Thiên đế lời nói để trong lòng mọi người cũng run lên, thiên đế số tuổi có vẻ như so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn, tám thành là cùng quyển sách này tác giả cùng một thời đại. Nguyên lai thật sự có người tập hợp đủ qua 9 đạo bậc thang bằng đá vượt qua dòng sông thời gian nhìn cái thật sự rõ ràng. Thiên đế khép sách lại thầm nói, ta lúc đó còn kỳ quái, liền làm sao một cái bậc thang bằng đá kém chút nện trên đầu ta, xem chừng là 9 đạo bậc thang bằng đá bị sử dụng tới một lần sau liền tự chủ phân tán. Vị đạo hữu này xé nát nội dung phía sau là đúng, nếu là bị cổ thần được quyển sách này, sợ là hiện tại cũng không phải là như vậy. Thiên đế lời nói làm cho tất cả mọi người đều một trận hoảng sợ, may mắn là ngư nhân trưởng lão được quyển sách này. Có thể đám người liếc nhau sau, trong lòng lại sinh ra cái ý nghĩ khác. Vị cao nhân này có thể hay không tính tới là ngư nhân trưởng lão được quyển sách này đâu? Càng nghĩ càng kinh hãi, nếu là hắn tính tới hết thảy, vậy hắn bây giờ lại nên ở nơi nào đâu? Thiên đế cũng không có cách nào thở dài một tiếng, không nghĩ tới đứng tại đỉnh cao nhất đằng sau, ta thế mà cũng có cảm giác bất lực, tu luyện quả nhiên vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng ta cũng không có tại hiện tại có bị nhìn trộm cảm giác, chỉ sợ mượn nhờ bậc thang bằng đá cũng vô pháp chân chính nhìn thấy vô thượng thần đang làm gì. Tiêu Khuynh Tiên suy nghĩ kỹ một lát sau nói ra, nếu là hắn thấy được Tiểu Lâm, hiện tại tình huống là hắn cũng không có sớm thông báo cho cổ thần, cho nên cổ thần bị Tiểu Lâm làm trở tay không kịp, nói rõ viết tiên đoán tiền bối là cái tuyệt đối phái trung lập. Thiên đế cẩn thận phân tích một chút lắc đầu nói, cũng không phải, hắn nếu để vị trưởng lão này được quyển sách này, cũng đủ để nói rõ hắn là có nhất định tính khuynh hướng, có khuynh hướng chúng ta. Bất quá thôi, ta đoán hắn căn bản không thấy được Tiểu Lâm, dù sao mấy vị nhân hoàng cùng nhiều như vậy cổ thần nhân quả liên lụy, còn có ta khuê, còn có ta liên lụy, bậc thang bằng đá mặc dù khủng bố nhưng cũng không phải bản năng. Thiên đế nhìn kỹ một chút Lâm Đông Vương, thử thôi diễn một chút hắn vận thế. Vân Sơn vụ nhiều thấy không rõ, tính toán. Lâm Đông Vương yên lặng, hắn vận thế không nớt đế đô thấy không rõ. Vậy sau này không cần đi cầu may mắn. Thiên đế nhìn về phía ngư nhân trưởng lão, quyển sách này ta nguyện lấy giá cao thu mua, đồng thời chỉ cần ta còn sống, liền bảo đảm các ngươi ngư nhân bộ lạc không lo. Ngư nhân trưởng lão kích động và phần, tiền bối nói như thế, vậy ta khi đem quyển sách này đưa tặng cho ngài. Đây là ta luyện chế phòng ngự trận pháp, có thể chống đỡ ngự cổ thần công kích, đưa các ngươi. Thiên đế lấy ra một chút trận đài giao cho ngư nhân trưởng lão. Đa tạ thiên đế. Chúng ngư nhân mừng rỡ không thôi. Ngư nhân tộc trưởng nói ra, cấp độ kia vũ nhân tộc bên kia hậu sinh bọn họ phát hiện huyết mạch bí mật sau, chúng ta lại cao hơn điều tuyên bố trở lại nhân tộc, cứ như vậy cũng có thể thúc đẩy vũ nhân tộc trở về đi. Kế hoạch này không sai, cũng có thể để cho các ngươi có thời gian chuẩn bị. Tiêu Khuynh Tiên liên tục gật đầu, ngư nhân tộc tình huống muốn so bọn hắn vũ nhân tộc tốt không ít. An bài xong chính sự, ngư nhân trưởng lão mang theo Lâm Đông Phương bọn hắn đi tới hắn lúc trước phát hiện quyển sách này địa phương. Nơi này ở vào ngư nhân tộc trước đó trụ sở, rời xa câu trần tình sâu trong vũ trụ bên trong, một cái âm u, bị băng cứng bao trùm tiểu tinh cầu. Tại tinh hệ này thái dương tinh quang mang bên dưới lóe ra hào quang màu u lam, như khảm nạm tại màn vải màu đen bên trên lam bảo thạch. Vũ trụ tráng lệ chính là ở đây, khác biệt phong mạo tinh cầu tại luôn có thể mang đến không giống với rung động. Một cái cự đại vành đai tiểu hành tinh lượn lờ lấy thái dương tinh, chỉ là bên trong không có bất kỳ cái gì mỏ linh thạch, không có gì khai phát giá trị. Ngư nhân trưởng lão chính là tại cái này trong vành đai tiểu hành tinh phát hiện cổ thư. Vân mặt trời này tinh bên trong có một đạo phong ấn. Tiểu hành tinh này mang là một ngôi sao vỡ vụn sau hình thành, lúc đầu nơi này đủ để trở thành Bắc Đấu tinh như thế nơi bắt nguồn sinh mệnh. Thiên đế trong đôi mắt lấp lóe điểm điểm quang mang, hắn đưa tay đem viên tinh cầu màu xanh lam kia bảo vệ, sau đó giải khai vầng mặt trời này tinh phong ấn. Trong chốc lát, vầng mặt trời này bành trướng đến ngàn vạn lần, phản phất đi tới điểm cuối cuộc đời bình thường phát sinh bạo tạc. Hào quang rừng rực bên trong, vài ngai tiểu hành tinh dung thành nham tương. To lớn gạch ngói từ trong nham tương rơi ra, tản ra để phương vũ trụ này đều đang run rẩy khí tức. Đây là một tòa đại thành mảnh vỡ. Thuộc về bản này dự ngôn thư tác giả, a, có vẻ như có cỗ thần thông khí tức. Thiên đế hơi sững sờ, cẩn thận cảm ứng sau sắc mặt đại biến. Thậm chí so vừa mới nhìn thấy dự ngôn thư thời điểm còn muốn thất thố. tốt tốt tốt, nguyên lai loại thần thông này thật tồn tại, lão phu xem như kiến thức đến trong truyền thuyết cao nhân. Cái gì thần thông a? Lâm Đông Phương hiếu kỳ không thôi, hôm nay thiên đế nhất kinh nhất sạng, nhanh cùng địa linh như thần. Tiểu hài tử trước không cần biết nhiều như vậy, đối với ngươi tu luyện không tốt. Thiên đế nghiêm túc lên, người này rất mạnh, ta cần cẩn thận điều tra hắn, về sau lại cùng ngươi làm nhảm hắn. Tốt a. Thiên đế sửa sang một chút cảm xúc, đem nham tương đoàn thành một quả cầu, làm lạnh sau thành một cái cự đại tĩnh mịch tinh cầu. Hắn lại chỉ tay một cái, vô tận máng xối tại viên này trên tân tinh, tạo thành biển cả. Những này nước chính là vừa mới viên tinh cầu màu xanh lam kia bên trên băng. Cái này hai vốn là một ngôi sao, bây giờ cũng coi là khôi phục ngày xưa phong mạo, có thể ở người. Thiên đế bận rộn gần nửa ngày, viên tinh cầu này tại vị trí thích hợp bên trên chậm rãi chuyển động, chậm nhìn cùng Bắc Đấu tinh không có gì khác biệt. Lâm Đông Phương thưởng thức qua viên này tân tinh sau, ánh mắt nhìn về phía trong vũ trụ lơ lửng những cái kia gạch ngói, những gạch này ngói hữu dụng không có. Vô dụng ta nhặt đi cho Linh Nhi đóng mỹ thực thành. Chương 866, mỹ thực thành khởi công chương 866, mỹ thực thành khởi công ngươi thật đúng là sẽ chọn tốt đồ vật, cái đồ chơi này thế nhưng là ta đều nóng mắt vật liệu lực khí. Thiên đế đem cái kia một đống gạch ngói thu nạp tới, "Ê, hiện tại chỉ có thể làm vật liệu xây dựng sử dụng, chờ sau này ngươi cùng Linh Nhi nha đầu tu vi đủ lại triệt để tan vào các ngươi trong thành nhỏ." "Hiểu được, hiểu được." Lâm Đông Phương phí hết lớn khí lực mới đem những gạch này ngói thu lại. Lão phu muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, vị đạo hữu này lưu lại đạo phong ấn này rất có ý tứ, ta muốn nghiên cứu một chút. Thiên đế hạ xuống biên kia vừa mới xoa đi ra tinh cầu, đưa tay ở giữa ngôi sao này liền khôi phục sinh cơ, các loại thực vật, động vật dần dần xuất hiện. Không bao lâu, giao cơ cùng tinh vệ cũng bị mời đến nơi này. Hiểu rõ xong sau chuyện này các nàng cũng mười phần rung động, không nghĩ tới thực sự có người hoàn thành truyền thuyết kia. Giao cơ đối với Lâm Đông Phương nói ra, lời tiên đoán này xác thực lợi hại, nhưng ta cho là hắn tiên đoán tương lai đã đi ra cố định quy tích, cho nên không cần ở trong lòng xoắn xuýt ngươi về sau làm sự tình có phải hay không tại tuân theo tiên đoán, tương lai mỗi một bước đều là chính chúng ta đi ra, không phải người khác tiên đoán. Tinh vệ cũng vỗ vỗ Lâm Đông Phương bả vai nói ra, mà lại tiên đoán này nói không chừng là ai xé đây này, theo ta thấy, tại tiên đoán bị xé bỏ một sát na kia, tiên đoán bên trong tương lai liền không tồn tại. Thiên đế gật đầu nói, tinh vệ nói rất có lý, tóm lại liền là của ngươi tương lai ngươi làm chủ, tiểu hỏa tử thêm chút sức sống đi. Lâm Đông Phương nhếch miệng, lời này nghe có chút khó chịu a. Đè xuống phần này khó chịu, hắn hỏi vấn đề quan tâm nhất, đúng rồi, ngày đó nhân tộc là chuyện gì xảy ra? Thiên đế nói ra, thiên nhân tộc là cùng long tộc cùng thời kỳ đản sinh chủng tộc, bọn hắn nguyên bản bộ dạng dài ngắn thế nào đã không thể nào biết được, chỉ biết là thiên phú cực mạnh, mạnh đến để cổ thần đều ghen ghét, vô thượng các thần liên thủ nguyền rủa bọn hắn, để bọn hắn có nhân loại dáng vẻ, vô thượng thần đem thiên nhân tộc nguyền rủa thành chúng ta nhân loại dáng vẻ. Lâm Đông Phương sững sờ, cái này giao cơ thở dài, rất trầm trọng đi. Trên thực tế thiên nhân tộc bị nguyền rủa thời điểm chúng ta nhân loại còn rất nhỏ yếu, khi đó hữu xảo thị, tọa nhân thị bọn hắn khả năng còn chỉ có các ngươi hiện tại nguyên anh cảnh thực lực, cho nên vô thượng thần tuyển chọn nhân loại làm mục tiêu đi nguyền rủa thiên nhân tộc. Hẳn là lần này nguyền rủa dẫn nổ thiên nhân tộc cùng cổ tộc mâu thuẫn, bạo phát một trận đại chiến để cổ thần bọn họ không dành bận tâm hữu xảo thị bọn hắn, các loại lần kia đại chiến sau có xảo thị bọn hắn cũng trưởng thành đến có thể cùng cổ thần chém giết cảnh giới. Đương nhiên đây là suy đoán của chúng ta, chất tướng chỉ sợ muốn chờ hữu xảo thị bọn hắn tự mình giải đáp. Lâm Đông Phương nghe rất nghiêm túc, hắn vô lực cải biến lịch sử, nhưng lại có thể đối với tương lai đem cổ thần thu thập sạch sẽ ra một phần lực. Tinh vệ chỉ trán của mình, thành hình người thiên nhân tộc lớn nhất đặc thù chính là trên trán có mắt dọc, phương diện khác cùng nhân loại cơ hồ không có khác nhau. Dạng này a, vậy sau này nhìn thấy ai có mắt dọc sẽ phải chú ý. Ân, chờ ta tiến vào kỳ lạ nhất chi địa cũng sẽ chú ý thiên nhân tộc tình báo, mấy ngày nay ta để một chút cổ tộc biết yêu tộc có thể làm nhiều gương đồng sự tình, bọn chúng trở về kỳ lạ nhất chi địa nếu là bị cổ thần coi trọng vậy ta liền cũng tiến kỳ lạ nhất chi địa, nếu là cổ thần bọn họ không có gì phản ứng. Cái kia tám thành kỹ thuật này là cổ thần chuyển cho yêu tộc dùng để câu dẫn chúng ta lên làm. Tinh vệ ngồi ở một bên trên tảng đá lớn, thuận tay điểm một đống lửa bắt đầu nướng khoai tây. Lâm Đông Phương cho tinh vệ lưu lại một đống phối khoai tây nướng tương ớt bước nhỏ trở về Bắc Đấu Tinh. Sửa sang mỹ thực thành thôi. Hỏa Linh Nhi tinh thần tỉnh táo, nàng đã chữa bị đại lượng kiến trúc vật liệu, liền đợi đến khai công. Ân, lần này lấy được đỉnh tốt vật liệu. Lâm Đông Phương lấy ra đống kia gạch ngói, những tài liệu này ở thiên đế bên người nhận áp chế nhìn không thế nào thu hút, nhưng bây giờ cả đám đều cùng mặc ngọc một dạng xinh đẹp, chiếu lấp lánh. Tôi ấy. Vậy chúng ta trước không sửa đổi cái kia cổ thần di thành, không bằng ngay tại Tiên Minh học đường bên cạnh mở một cái mỹ thực thành, vừa vặn chia sẻ một chút trường học nhà ăn áp lực. Hỏa Linh Nhi đắc ý mở ra địa đồ, tại Tiên Minh 3000 dặm bên ngoài một khối trên đất hoang làm cái đánh dấu. Cũng có thể. Lâm Đông Phương cho Cao Đào phát tin tức, đạt được trả lời khẳng định sau vỗ tay một cái. Đi, chúng ta cái này đi mở công. Trước đóng cái mỹ thực lâu, từ từ biến thành mỹ thực thôn. Mỹ thực trấn siêu cấp cục gạch làm nền tảng, để tòa này mỹ thực lâu có bền chắc không thể phá được phòng ngự. Lần này đóng cao ốc Lâm Đông Phương cũng không có xin đường đội thi công, mà là chính mình mang theo Hỏa Linh Nhi các nàng từ từ kiến thiết. Triệu Tử Diên cùng Long Vũ bởi vì không có cái gì lập nhà thiên phú, thế là phụ trách chuẩn bị cơm trưa. Tiểu Vũ, giữa trưa làm điểm cái gì ăn đâu? Triệu Tử Diên cùng Long Vũ mang theo giỏ rau đi tới bên ngoài mấy trăm dặm một tòa thành trì. Lúc nào chợ bán thức ăn đều là nhiệt nhiệt náo nháo, tươi mới rau quả tán phát hương vị xen lẫn trong cùng một chỗ, chính là chợ bán thức ăn đấy vị. Triệu Tử Diên nhìn xung quanh, phát hiện mục tiêu thứ nhất, cái này cây đu đủ không sai, mua chút. Long Vũ hiếu kỳ nói, Triệu sư tỷ, chúng ta cũng không thiếu linh quả đi, dạng này cây đu đủ trên Long Đảo đều có rất nhiều linh phẩm. Triệu Tử Diên háng giọng một cái, cái này phổ thông cây đu đủ bắt đầu ăn ngọt mà không ngán, linh phẩm ăn nhiều hầu mặn. Nàng cũng không thể nói trải qua nàng chuyên nghiệp nghiên cứu đi sau hiện chỉ có phổ thông cây đu đủ làm cây đu đủ hầm sữa mới có cái kia hiệu quả đi. Linh phẩm, dược vương cấp bậc cây đu đủ đều là phế vật điểm tâm. Dạng này hoa. Long Vũ quay đầu nhìn lại, bên cạnh bày hàng bán có tươi mới cây thơm. Cái này cây thơm đi ra, lộ ra kim quang sắc thịt quả, dựng thẳng tắt thành dài mảnh xuyên tại một cây trên thăm trúc, nồng đậm mùi trái cây lượn lờ tại chóp mũi, để cho người ta cho dù là ăn no bụng sau đều muốn tới một cái nếm thử. Mua hai chuỗi cây thơm, hai nàng bên cạnh đi dạo vừa ăn. Không bao lâu liền đi tới thủy sản khu. Thủy sản khu theo hồ xây lên, bán hàng dọc khu phía sau có thẳng tới trong hồ ở giữa cầu nhỏ, cầu cuối cùng cố định từng cái to lớn hòm được lưới, bắt tới cá sống nuôi dưỡng ở bên trong hiện mua hiện giết. Không bằng ăn cá nướng đi. Long Vũ đảo thực đơn, tìm được Lâm Đông Phương trước đó chưa làm qua một món ăn. Có thể hoa, lựa chọn khó khăn chứng Triệu Tử Diên rốt cục thở phào một cái. Mua chút cá gì tốt đâu? Thực đơn bên trên biết là cá gì đều được, giữ tiền bao. Long Vũ phạm vào khó, nàng ăn cá cũng không coi trọng, cá gì đều được. Triệu Tử Diên nhìn một chút ví tiền của mình, dạo chơi đi hướng một cái cá bảy. Lão bản, đem các ngươi cái này đắt nhất cá cho ta đến bên trên 5 cái. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình liền kiên quyết không nên động đầu óc muốn, đây chính là Triệu Tử Diên sự triết học. Ngư lão bản sững sờ, cô đương, chúng ta cái này đắt nhất cá chỉ có một đầu. Chương 867, cá nướng. Chương 867, cá nướng. Liên một đầu. Cá gì như thế đều có. Triệu Tử Diên hứng thú, bao nhiêu tiền, ta mua. 30 lượng bạc. Ngư lão bản do dự một lát sau mới mở giá, cũng nói bổ sung, cô đương, ta một cái minh đệ bắt con cá này thời điểm bị thương xương sườn, vì vậy ra giá cao, nhưng ngươi yên tâm, con cá này hiếm có rất, giá trị tuyệt đối cái giá này. Triệu Tử Diên lấy ra bạc đưa cho ngư lão bản, ta ngó ngó đến cùng là cái gì cá. 30 lượng bạc tại loại thành nhỏ này chợ bán thức ăn cũng là giá trên trời. Một lượng bạc đổi 500 cái tiền đồng, mà giao chỉ bán cơ sở nhất khoản nước ngọt chỉ bán 3 cái tiền đồng. Cái này 30 lượng bạc có thể mua 5.000 bình nước ngọt. Ngư lão bản nhận lấy bạc, về phía sau hòm đựng lưới bên trong lôi ra một cái tấm lưới dương đến. Cô đương, ngươi thoạt nhìn là tu sĩ, con cá này sợ không phải cái gì dị thú. Nhưng nó lại không hung mãnh, cùng bình thường cá chấm cỏ không có gì khác nhau. Hòm đựng lưới mở ra, một đầu màu vàng cá chấm cỏ ở bên trong bay này lấy. Màu vàng cá chấm cỏ thật đúng là lần đầu gặp, nếu là bán cho đạt quan quý nhân nhà cũng là giá trị 30 lượng bạc. Người chung quanh liên tục gật đầu, nói tóm lại đây không tính là gian thương hố người. Không đối, con cá này vây cá thế nào thấy giống như là chân heo. Long Vũ nhìn kỹ phát hiện có chút không đúng. Cá dưới bụng mọc ra ba cặp hơi mở vây cá, chủ thể là màu vàng nóng, biên giới bày biện ra màu đỏ nhạt, hình dạng thật cùng chân heo không có gì khác nhau. Con cá này không chừng là cái gì dị chủng. Triệu Tử Diên lấy ra chuyên môn hộp đem con cá này đóng đi vào. Lại đối ngư lão bản nói ra, chúng ta là giao chỉ thánh địa đệ tử. Con cá này có vẻ như có chút hi hữu, ta trả lại cho ngươi 30 lượng vàng, nếu chúng ta tra ra con cá này chân thực giá cả, sẽ lại đến tiếp tế ngươi trên lệnh giá, nếu là con cá này không có cao hơn giá trị ta cũng sẽ không trở về đòi lấy những vàng này, ngươi yên tâm dùng những vàng này liền tốt. Triệu Tử Diên liếc nhìn chung quanh một vòng, hơi ngoại phóng một chút người tu luyện khí thế. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, nàng lộ ra giao chỉ đệ tử thân phận chính là miễn cho có người đối với ngư lão bản cái này 30 lượng vàng lên lòng xấu xa. Mọi người chung quanh nhìn về phía ngư lão bản trong ánh mắt chỉ còn lại có hâm mộ. Lại đến 5 cái cá sạo. Được rồi. Ngư lão bản từ Bát Thiên trong vui mừng lấy lại tinh thần, tuyển mập nhất lớn nhất 5 cái cá sạo giết tốt đưa cho Triệu Tử Diên. Cái này cá sạo giá cả bao nhiêu? Tiên tử, con cá này coi như ta tặng cho ngươi. Không được, một mã là một mã. Triệu Tử Diên lưu lại bạc xong cùng Long Vũ về trước giao chỉ thánh địa, xin mời ngự thú phong thủ tọa Trình Đại Phát nhìn xem con cá này lai lịch. Ai u, đây không phải nhiễm di ngư biến chủng a? Trình Đại Phát nhảy lên cao 3 thước, con cá này có thể có 5 tháng không có xuất hiện qua, bất quá con cá này hình như là hôn huyết, đáng tiếc. Cái kia giá trị bao nhiêu tiền? 30 linh thạch đi, như thế mỏng manh huyết mạch không đủ để trở lại như cũ thuần huyết nhiễm di ngư, cũng không thể bồi dưỡng thành cái gì chiến thú linh sủng, chỉ có thể làm cá cảnh Trình Đại Phát liên tục thở dài, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi, con cá này cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện hôn huyết, các ngươi ở đâu lấy được? Là chúng ta tại Tiên Minh phụ cận một thành trì nhỏ bên trong mua được. Triệu Tử Diên lấy ra địa đồ chỉ. Dạng này a. Vậy ta đi một vòng, nếu là có thể tìm tới nhiễm di ngư manh mối liền tốt. Người sư thúc kia đến tòa thành nhỏ kia nhớ kỹ giúp chúng ta cho con cá kia lão bản bù một chút 30 linh thạch trên giá. Được rồi. Trình Đại Phát sốt ruột bận bịu hoàng khởi hành. Triệu Tử Diên cùng Long Vũ làm cái vại cá lớn, đem đầu này hôn huyết nhiễm di ngư ngồi đứng lên, chuẩn bị cá nướng. Trở lại công trường bên cạnh, Triệu Tử Diên cùng Long Vũ buộc lên tạp dề bắt đầu giết cá. Cá sạo cắt đứt vây lưng sau, từ dưới bụng phá vỡ, cẩn thận rửa giấy sạch sẽ, tỉ như dán cốt đủ. Có thể đem một đầu có mùi tanh cá xử lý không có mùi tanh, bắt đầu ăn lại hương lại tươi cũng là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình a. Long Vũ cẩn thận quan sát một chút nàng xử lý cá, hài lòng vỗ vỗ tay. Trên thân cá cắt một chữ hoa đao, hành nước gừng ướp gia vị. Như vậy vấn đề tới, làm cá nướng là dầu chiên đâu hay là nướng? Dầu chiên ra cá hoàn chỉnh, nhưng là nướng ra tới càng hương, cảm giác tốt hơn không bằng sắt một chút lại nướng. Triệu Tử Diên cùng Long Vũ nói nhỏ sau đem đầu thứ 5 cá sạo tuyển làm vật thí nghiệm, trước sát sau nướng. Còn lại 4 đầu 2 đầu nướng, 2 đầu nổ. Long Vũ phụ trách cả nướng, hai mặt soát bên trên dầu, lửa nhỏ chậm nướng, không bao lâu liền đã nổi lên nồng đậm mùi thơm. Triệu Tử Diên trước mặt trong chảo dầu, Cá sạo nhanh chóng nhiễm lên khô vàng sắc, mùi thơm bộc phát càng thêm kịch liệt. Cảm giác đều ngon a. Long Vũ cho trước mặt cá nướng giải lên bột tiêu cay cùng cây thì là, theo nàng đến xem con cá này liền có thể trực tiếp ăn. Nhưng thực đơn bên trên phía sau còn có trình tự. Lớn bàn sắt bên trong trải một chút hải sản ấm, lại đem cái này nằm cái cá sạo đặt ở phía trên. Lên chảo dầu sôi, hạ nhập hành, gừng, tỏi bạc hương, lại để vào tương ớt đậu rộng xào ra tương ớt, một chút hoàng tiểu cùng giá giấm tuần tự nấu nhập, lại thêm một muôi nấu nước mỡ sau để vào rau cần, tàu hũ kỳ, một nhị các loại món phụ. Trong nồi nhan sắc trong nháy mắt phong phú. Lại đem cái này một nồi liệu tưới vào bên cạnh cá bên trên, lớn bàn sắt hạ điểm bốc cháy diễm, nước canh lần nữa sôi trào lên. Lúc đầu tương đối hung mãnh mùi thịt trong nháy mắt lưu hòa, có thể lại nhiều mấy phần nặng nghề, tăng lên không mặc ít tấu lực. Hỏa Linh Nhi bụng lập tức liền kháng nghị. Sư Minh, buổi sáng làm việc đã rất vất vả, nên ăn cơm đi. Lâm Đông Phương nhìn trước mắt bức tường này gật gật đầu, mặc dù bức tường này chỉ có cao cỡ nửa người, dài đến ba thước, nhưng dù gì cũng là chính hắn đóng hủy đi, phá hủy đóng đi ra. Trên bàn cơm trừ cái này cả nướng, không thiếu được còn có cà chua xào trứng, sợi khoai tây chua cay, quả dứa cô thịt các loại thức ăn. Cái này cá nướng làm thật giỏi, thơm quá. Lâm Đông Phương rửa tay ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao liền vươn đũa. Bên trong khoai tây miến là cuối cùng mới bỏ vào, ăn trước thịt cá. Triệu Tử Diên nhắc nhở một chút, cũng nắm lên cái bánh bao, nàng không có ăn trước thịt cá, mà là đem nước canh múc đến trong chén một chút, lại dùng màn thầu chám một chút. Ăn ngon. Màn thầu hút đã no đầy đủ cá nướng nước canh, một ngụm này thật siêu cấp vô địch hương. Lâm Đông Phương kẹp một khối thịt cá, nếm sau hơi sương sở. Con cá này ra cảm giác rất đặc biệt, cá sạo ra cá theo lý thuyết không làm được loại hiệu quả này a. Long Vũ đáp, sư minh ngươi kẹp đầu kia là trước sắc sau nướng, vừa nướng xong thời điểm ra phi thường giòn, ta nhịn không được ăn hai cái. Thì ra là như vậy. Lâm Đông Phương giật mình, thiện tay nhớ kỹ phương pháp này. Biện pháp này lúc trước hắn thật đúng là chưa bao giờ dùng qua. Nếu là mâm này cái nào nguyên liệu nấu ăn món ngon nhất, hay là cái kia hút đã no đầy đủ nước canh khoai tây miến. Cái này miến vô địch. Ngay cả Hỏa Linh Nhi đều phát ra dạng này cảm khái, sợ là thịt chiên nhỏ bày ở trước mặt ta đều muốn ăn nhiều hai cái này miến. Không chỉ có thịt cá tươi hương, bên trong dẫn tới một chút cây thì là hương vị càng lá cấp trên. Bọn hắn tại cái này đắc y ăn cả nướng, bên cạnh thành nhỏ trong hồ lớn, Trình Đại Phát ngay tại hoàng hoàng ung dung thăm dò một cái tiểu bí cảnh. Bí cảnh này không lớn, có thể bên trong cá cũng không nhỏ. Lúc này những con cá này đều không để ý tới phản ứng Trình Đại Phát, từng cái đều tại hướng một cái dưới nước trong động của chui. Trong này, mẹ ta ơi, đây đều là nhiễm di ngư trứng cá à, các ngươi bọn này bại ra cá làm sao đều ăn. Chương 867, không ăn đồ biển, không biết cá vị. Chương 867, không ăn đồ biển, không biết cá vị. Trình Đại Phát bắt cả một đời dị thú, lần đầu muốn đem trước mắt bọn này biến dị cá đều cho bắt chết. Nhiễm di ngư trứng cá bám vào tại một cái cự đại hình lưới trên kết cấu, trứng hơn 10 mét phương viên, số lượng không thể tính toán, nhưng bây giờ chỉ còn lại có trong góc một cái khu vực còn có chút trứng cá, đến một chút nhiều lắm là chừng 1000 cái. Lao Trình đau lòng bờ môi còn đều run rẩy, trong lúc nhất thời trong lòng tức giận. Các người đám chim này cá, hôm nay dám ăn nhiễm di ngư trứng, ngày mai liền dám cắn ta một ngụm, lưu các ngươi không được. Hắn vung tay lên, đám cá này liền đều bị giam lại. Những con cá này đều là bình thường cá chép, cá chấm cỏ chờ chút, tại thôn vệ nhiễm di ngư trứng sau đều phát sinh biến dị, có cùng loại nhiễm di ngư đặc thù. Lớn nhất chính là một đầu cá chép, có thể có dài 7-8 mét, nếu là bỏ mặc bọn chúng ở chỗ này tiến hóa, về sau khẳng định sẽ náo ra thứ gì sóng gió. Trình Đại Phát cẩn thận cất kỹ trứng cá lại dạo qua một vòng, phát hiện nơi này cũng không có cái gì cái khác dị thường sau mới quay người rời đi, thuận lộ đem 30 khối linh thạch cho chủ quán kia bổ sung. Chờ đến kiến trúc công trường, Lão Trình nghe cá nướng mùi thơm dương mắt nhìn, trong lòng chỉ có thể ai thán đám người này ăn cơm tốc độ thật nhanh. Hắn đối với Lâm Đông Phương nói ra, thánh tử, chúng ta đều nhìn lầm. Cái kia cá chấm có không phải nhiễm di ngư hôn huyết, mà là ăn nhiễm di ngư trứng cá sau đó phát sinh biến dị, ta cứu giúp tiếp theo hơn ngàn cái trứng cá. Hơn 1000 cái không tính thiếu đi, cẩn thận bồi dưỡng mấy đời sau liền phóng sinh một chút, để loại này thần kỳ cá một lần nữa leo lên mọi người bàn ăn. Lâm Đông Phương hết sức cao hứng, ăn nhiễm di ngư có thể tránh cho làm ác ngộng, còn có thể tránh cho hung hiểm, chính thích hợp cho Hỏa Linh Nhi ăn nhiều một chút. Quan thiên môn học này muốn đi thăm các nơi thần kỳ địa thế, có địa phương sẽ sinh ra tường thụy, cũng có địa phương sẽ sinh sôi yêu ma quỷ quái, có chút hung hiểm. Trình Đại Phát lấy ra đổ đầy cá lũ lụt dương nói ra, đây là những cái kia ăn trứng cá, mạnh nhất có chút cơ cảnh thực lực, ta sợ bọn chúng tại trong hồ kia gây sóng gió bị thương ngư dân liền đều bắt lại trở về. Nhiều như vậy biến dị cá, vừa vặn có thể đem ra khi cá cảnh nhét vào trong bể cá. Hỏa Linh Nhi đắc ý bắt đầu chế tác hồ cá, lại chọn một chút tương đối hung mãnh làm cá nồi lẩu, cá nướng không có quá ăn đủ. Trình Đại Phát trong lòng vui mừng, vội vàng đem đầu kia lớn nhất cá chép ôm đi ra, những con cá này đều thật hung mãnh, ta nhìn không bằng đem con cá chép này làm. Cá chép đã lớn như vậy chỉ sợ thịt đã giống như là thịt trâu nhan sắc. Lâm Đông Phương khi còn bé thích ăn cá chép, dù sao đâm tương đối thiếu, về sau càng ưa thích cá mè. Nhưng trước mắt này đầu cá chép thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn không phải loại kia cồng kềnh lớn, chỉnh thể tương đối thon dài. Cái gọi là không ăn đồ biển, không biết cá vị, đầu này hàng lớn nếu là không thử một chút ăn sống thật có chút lãng phí. Lâm Đông Phương cẩn thận quan sát một chút cái này con cá này, nói ít cũng có hơn 80 tuổi, giá như vậy cá chép ta thật sự là lần đầu xử lý. Khắc cá dài nhất cũng bất quá một nửa của nó dài, đây cũng là trong hồ kia ngư vương. Chỉ ngại phát lại gần cẩn thận quan sát, ta trước đó cũng nếm qua cá sống, cảm giác còn rất khá. Thế nào ăn nha? Ta cùng một cái cá lớn yêu đánh nhau, nó cầm cái đuôi quất ta mặt, ta liền thuận thế gặm một cái dưới thì đến, đừng nói, so khác thịt ngon ăn nhiều, tương đương ngon. Trình Đại Phát dù sao cũng hơi dư vị chi sắc. Đây chính là đủ tươi mới. Lâm Đông Phương tại cá chép trên sọ náo vô nhẹ, con cá này liền không nhúc nhích. Một đao chém dụng cái đuôi sau treo ngược lên lấy máu. Công phu này bắt đầu chuẩn bị nhỏ liệu. Củ cải mầm, tròn hành kia, cua sơn tiêu các loại không cần nhiều lời, dầu lạc là át không thể thiếu. Ăn cá lát coi trọng xuân dùng hành thu dùng giới. Bây giờ đã là thu sớm thời tiết, Lâm Đông Phương lại trưng một chút vàng mù tạc tương. Xoạt xoạt đao từ đôi cá phần lưng cắt vào, một đường hướng lên thẳng đến đầu cá. Hoắc, thịt cá này nhan sắc thật thật cùng thịt trâu một dạng. Chi Ngại phát nuốt một ngụm nước bọt, các loại linh ngư thịt cơ bản đều là trong trắng mang một ít phấn, cho dù sống hàng ngàn hàng vạn năm cũng vẫn là như thế, không nghĩ tới loại này phàm ngư thịt lại bởi vì tuổi tác phát ra như thế rõ rệt biến hóa. Long Vũ ở một bên nhỏ giọng nói, đây chính là những cổ tộc kia yêu tộc e ngại huyết mạch thoái hóa nguyên nhân đi, một khi huyết mạch thoái hóa, thực lực yếu đi hay là việc nhỏ, không có khả năng chống cự thời gian ăn mòn mới là đại sự. Không sai. Chi Ngại phát vỗ tay một cái, linh khí đầy đủ thời đại còn dễ nói, nếu là vượt qua linh khí khô kiệt thời đại, giống ta loại tu vi này có thể sống 1-2 ngàn năm liền thắp nhang cầu nguyện, cho dù là đỉnh cấp lao yêu cũng chỉ có thể sống 5-3 ngàn năm. Ân, kéo xa, các ngươi nhìn con cá này dưới bụng dầu trơn, rõ ràng đều là màu vàng, thật xinh đẹp. Trình Ngại phát lại một chút chọn chúng con cá kia cua, con cá này cua đều có thể đơn độc thành một bản thức ăn. Đúng vậy à, chờ chút con cá này cua ruột cá bong bóng cá ta cay xảo một chút cho ngài nhắm rượu. Lâm Đông Phương xử lý tốt cá nội tạng, lại đem ra cá kéo xuống ném vào trong rượu mạnh ngâm. Con cá này ra rau trộn ăn cũng là nhất tuyệt. Lâm Đông Vương cắt xuống một mảnh thịt, rất mỏng, nhưng hoàn toàn không có tuổi trẻ thịt cá loại kia hơi mở cảm giác. Cái này đỏ chói thịt cầm nói là vị cá ngừ đều có người tin. Vị cá đặc điểm là dầu trơn phong phú, hương. Cá chép thịt liền không có nhiều như vậy dầu trơn, nhưng mềm non càng hơn một bậc. Không bao lâu, 1/4 con cá liền bị cắt thành phiến mỏng. Có thể ăn sống, cũng có thể nóng nồi lẩu. Chỉ là con cá này quá lớn, cần rút ra xương cá cắt nữa, thiếu đi loại kia chặt đứt xương cá ba giòn đao làm cho hắn có chút tiếc nuối. Thế là lại cắt một đầu bình thường lớn nhỏ cá chấm cỏ, lần này ba giòn. Nghe Trình Đại Phát liên tục gật đầu, thanh âm này liền rất có thêm ăn. Lâm Đông Phương lại đem bong bóng cá hôn tạp cùng quả ớt cùng đổi việc một chút, thịnh tiến trong nồi đất từ từ rung động. Con cá này hôn tạp thật là không thể nói, ruột cá đều có loại ruột heo cảm giác, ăn một miếng tươi đến rơi lông mày à. Trình Đại Phát cùng Lâm Đông Phương một bàn, ăn một miếng cay xào cá hôn tạp lại đến một ngụm ít rượu, thật sảng khoái không gì sánh được. Đến nếm thử con cá này quái. Lâm Đông Phương kẹp một mảnh cá chép thịt, phối củ cải mầm cùng một chỗ đưa vào trong miệng. Cửa vào chính là mềm non, cá chép thịt dầu chất ít, ở trong miệng không có loại kia tan ra cảm giác. Có thể nhai mấy lần sau Lâm Đông Phương cảm thấy có điểm không đúng, rất thơm à, cắt thịt thời điểm không có người được, ăn thời điểm mới có thể cảm giác được. Lại kẹp lên một mảnh thịt nhìn một chút, không có rõ ràng bóng loáng. Trình Đại Phát nếm một mảnh, cẩn thận dư vị rồi nói ra, thánh tử, ta làm sao có loại ăn xong mỡ heo cơm trộn dư vị cảm giác. Cái này hình như là mỡ heo mùi thơm. Những con cá này đang ăn xong trứng cá sau có chút biến dị, dưới bụng vây cá thoạt nhìn như là chân heo, không chừng nhiễm di ngư có heo huyết mạch. Có khả năng, nhưng nhiễm di ngư vừa dài lấy ngựa lốt hai, thật sự là quá kỳ quái. Lâm Đông Phương lắc đầu, lại kẹp một chút rau trộn ra cá, cửa vào chua cay giòn thoải mái, ngược lại là không có cái kia cốt như có như không mỡ heo mùi thơm. Đây chính là chuyện tốt ta, cá chép thịt tan sống khuyết điểm chính là không đủ hương, lần này có thể đền bù khuyết điểm, ta nhìn có thể đem những này biến dị cá bồi dưỡng một chút, về sau chuyên môn làm cá lát ăn. Chương 868, Thiên Thạch, gạo nếp cơm nắm. Chương 868, Thiên Thạch, gạo nếp cơm nắm. Trình Đại Phát một trận này có thể ăn đẹp. Ăn ngư quái là thật vui sướng a. Ngư quái tăng thêm cay xảo cá hôn tạm liền đã để hắn ăn 10 phần tận hứng. Cá nổi lẩu thậm chí đều không có làm sao ăn. Ăn uống no đủ, Trình Đại Phát về ngự thú ngọn núi đi bận rộn nuôi cá sự nghiệp. Lâm Đông Phương bên này tiếp tục đóng lầu nhỏ. Một bức tường xây tốt, hắn không khỏi buông ra hết hầu, bọn hắn hướng ta ném tảng đá ta cầm tảng đá đóng lầu nhỏ ven đường hoa dại nhau nhau cúi đầu, cái này một cuống họng kém chút đem vài trăm dặm bên ngoài sói hoang cho gọi. Siêu chân trời một đạo hỏa quang xẹt qua, một cái cự đại thiên thạch rơi xuống tới. Hỏa Linh Nhi nín cười nói ra, "Sư minh, người khác đều là nói thiên hoa loạn truy, ngươi đây là hát đến thiên thạch bay loạn. Nhưng thiên thạch này nhìn không giống nhau lắm à?" Tròn vo giống như là vừa mới trong nồi lẩu thịt châu hoàn. Triệu Tử Diên lấy tay che nắng nhìn ra xa viên thiên thạch kia, chúng ta bắt đầu tinh mấy ngàn năm không đến thiên thạch, lần trước tựa như là hai cái chí tôn đại chiến làm tới một chút. Tiên Minh Vương hướng nô ra một cái đại thủ bắt được thiên thạch, vững vàng đặt ở trên mặt đất. Quái sự, đây rốt cuộc là thứ gì? Cao Đào cẩn thận quan sát một chút viên này tối khô vàng sắc thiên thạch, thuận tay lấy ra gương đồng dự định liên hệ mấy người đến. Lập tức sắc mặt hắn biến đổi. Thiên thạch này đang quấy rầy gương đồng tín hiệu. Cao Đào đè lại trong lòng kinh ngạc. Tiểu mẹ mẹ đem một khối đá lớn luyện hóa thành thiên thạch dáng vẽ tới cái thay xà đổi cột. Tìm đến một số người lưu tại nơi này chứa quan sát viên này giả thiên thạch, Cao Đào đem thật thiên thạch một mực phong bế truyền tống đến một cái hoang vu sao nhỏ bên trên. Bắt đầu thư viện Tư Mã Văn trước tiên đổi tới sao nhỏ bên trên bắt đầu nghiên cứu khối thiên thạch này. Thiên thạch này tạo hình tốt đặc biệt, mặt ngoài đại thể bóng loáng, chỉ có lẻ tẻ nhô ra, kín kẽ. Hẳn là bị nhân điêu tạc ra tới, có thể phía trên này cũng không có trận pháp. Càng đến gần nó, gương đồng bị quấy nhiễu liền càng lợi hại, truyền âm phủ cũng giống như vậy. Ban đầu ở Vũ nhân tộc mỏ linh thạch bắt cái kia mấy cái yêu tộc trên thân cũng có tương tự khí tức. Trải qua hàng mẫu so sánh sau, mọi người đã hoàn toàn cho ra kết luận. Như vậy vấn đề tới, thứ này là từ đâu tới? Không chỉ Tư Mã Văn bọn hắn vô kế khả thi, liền xem như Cao Đảo cũng vô pháp trong đầu tìm ra được đầu mối gì. Thế là tiếp thu ý kiến của chúng, trận pháp nghiên cứu đại sư Tiêu Khuynh Tiên cũng bị mời tới.
A,
trên người ta trận pháp bảo vệ mất hiệu lực. Tiêu Khuynh Tiên sờ lên bên hông ngọc bội có chút chấn kinh, đây là Tiêu gia tổ truyền trận pháp bảo vệ, có thể ngăn cản Tiên Đế tuyệt sát một kích, coi như thế mất hiệu lực. Nguyên lai thiên thạch này không phải chỉ ảnh hưởng gương đồng truyền tin trận pháp, mà là ảnh hưởng tất cả trận pháp. Cao Đào giật mình, đây chính là trong truyền thuyết cột trụ trời, nhất định ở một phương vũ trụ, để nó hoàn toàn lâm vào tuyệt đối bất động, vạn sự vạn vật đều không được vận chuyển. Cột trụ trời, chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên trụ là thật tồn tại? Tiêu Khuynh Tiên sững sờ, chúng ta đều nghe nói qua cộng công giận chàng bất chu núi sự tình, sau đó dẫn đến thiên trụ bẻ gãy.
Ân,
đây chẳng qua là một cái cố sự mà thôi, cộng công tại bất chu sơn đâm chết qua một cái gọi điển chú đại chủ tử, nghe nhầm đồn bậy thành thiên trụ bẻ gãy. Cao Đào nhíu mày, vấn đề là thứ này là ai ném tới? Ta vừa mới kỳ thật còn tại kỳ quái, bắt đầu tinh phòng ngự trận pháp đã thăng cấp qua, bình thường thiên thạch làm sao cũng vào không được. Giải Chi nói ra, có lẽ có thể dùng khối này cột trụ trời đập nát cổ tộc tế đàn kia. Trước cách ra bên này cùng kỳ lạ nhất chi địa liên hệ. Đây đúng là một biện pháp tốt, cột trụ trời cực kỳ kiên cố, lại thêm có thể thông qua trận pháp đặc tính, hẳn là có thể một kích thành công, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Có lẽ không cần phải vậy, đúng rồi. Cao Đào hai mắt tỏa sáng, mau đem tinh vệ các nàng hô tới. Có cột trụ trời phòng thân lời nói cái kia kỳ lạ nhất chi địa một nhóm thì càng an toàn. Giao Cơ rất là cao hứng. TT, các ngươi cẩn thận nghe, trên tảng đá kia giống như có cái gì hương vị. Tinh vệ hít mũi một cái, bất động thanh sắc nuốt ngụm nước miếng. Giải Trí cũng dán đi lên người người, giống như có cố gạo nếp cơm hương vị. Chán Cao Đào ngây người một lúc, gạo nếp cơm, chẳng lẽ là thần nông thị đem khối này tảng đá ném tới, nhưng cũng không đúng a, nếu là thần nông thị ném tới, tinh vệ cùng Giao Cơ khẳng định có sở cảm ứng. Hẳn là Hiên Viên Hoàng Đế đi. Tiểu Lâm nói lão nhân gia ông ta cũng bồi dưỡng một chút gạo nếp. Đây cũng là Cao Đào suy nghĩ một chút sau đem Lâm Đông Phương hô tới. Lâm Đông Phương sau khi hạ xuống ngạc nhiên hỏi, từ chỗ nào lấy được lớn như vậy một cái nổ gạo nếp cơm nắm? Nổ gạo nếp cơm nắm, đám người nhìn kỹ một chút thiên thạch kia, cái đồ chơi này nào giống nổ gạo nếp cơm nắm? Chán, chẳng lẽ không phải nổ gạo nếp cơm nắm a? Lâm Đông Phương nuốt nuốt cái mũi, lại xoa xoa con mắt. Hắn thấy đây chính là, cũng chỉ có thể là phóng đại gạo nếp cơm nắm. Bất luận từ màu sắc, tốt đa có chút tối, dù sao ném xuống đất dính mùi, mùi thơm có chút nhạt, hẳn là nổ tương đối lâu. Ngoại hình loại này tinh tế tỉ mỉ là bởi vì nổ trước đó tại phân gián bên trong lăn một vòng. Lâm Đông Phương vòng quanh thiên thạch này gạo nếp cơm nắm đi một vòng, hiện tại không xác định bên trong bọc lấy cái gì nguyên liệu nấu ăn. Loại này gạo nếp cơm nắm bên trong bình thường đều là bao thịt gà, thành phẩm gọi là gạo nếp gà, không chừng đây là Hiên Viên Hoàng Đế làm đặc thù gạo nếp gà, bên trong bao lấy là cái gì vô thượng thần cũng không nhất định. Nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, không chừng cột trụ trời chính là tạo hình này cùng hương vị cũng không nhất định. Cao Đào đồ khoái bị nói thèm, trước đập ra đi. Mọi người đi tới trước đó đen nhung cổ thần cất giấu bậc thang bằng đá tiểu thế giới kia. Mặc kệ cái này trong thiên thạch chứa cái gì đều có thể phong ấn tại trong tiểu thế giới này, hay là rất ổn. Mở. Giao Cơ ngọc trong tay như ý lần nữa phát huy, đập vào trên thiên thạch. Để Giao Cơ kinh ngạc chính là phản hồi tới lực lượng sắt thực không phải một khối đá, mà là một cái bên ngoài cứng rắn bên trong mềm cảm giác. Chẳng lẽ thật là mùi thơm nào ngạt mùi thơm tại mọi người chóp mũi tràn ngập, Lâm Đông Phương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong này đến cùng là cái gì nguyên liệu nấu ăn đâu? Đây đúng là một cái nổ gạo nếp cơm nắm, nhưng bên trong đồ vật là từng khối tảng đá. Những cái này mới là chính Bắc Kinh, cột trụ trời. Cột trụ trời bày biện ra bất quy tắc hình dạng, cả đám đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái này một cái gạo nếp đoàn bên trong ẩn dấu có thể có mấy vạn khối. Ta nhớ ra rồi, võ vực bên trong có một đoạn tường thành chính là dùng mét làm cục gạch, đối với cổ tộc có cực mạnh phòng ngự hiệu quả, cái này gạo nếp cơm nắm cũng hẳn là tương tự công dụng bất quá cùng những cái kia cục gạch so sánh, cái này gạo nếp cơm còn có thể ăn. Chương 869, gạo nếp gà chương 869, gạo nếp gà trải qua cẩn thận quan sát, Lâm Đông Phương phát hiện gạo nếp cơm nắm vàng và giòn sắc ngoài không phải dầu chiên, mà là tại rơi vào bắt đầu tinh thời điểm hóa thành thiên thạch đốt đi ra. Còn trách ăn ngon, bên ngoài mang theo điểm vàng và giòn cảm giác, thơm ngào ngạt, để bên trong hạt cơm bắt đầu ăn càng ngọt. Tinh vệ trực tiếp hướng trong miệng nhét một khối cơm nắm. Nô, ta nghĩ đến một cái đặc sắc đồ ăn. Hỏa Linh Nhi ngốc mau dựng lên, móc ra laptop một bên viết vừa nói, chúng ta có thể ở trên mặt trăng làm một cái cơm nắm nền tảng, làm tốt gạo nếp cơm nắm cái gì trực tiếp ném qua đến. Khi tiến vào bắt đầu tinh thời điểm liền sẽ hóa thành thiên thạch, bắt đầu ăn liền mang theo tự nhiên cháy thơm. Món ăn này liền gọi thiên thạch cơm nắm đi. Nghe xong Hỏa Linh Nhi sáng ý sau, Long Vũ sức sáng tạo cũng bị điều động. Không bằng ở trên bầu trời làm ra đủ loại vân đoá, theo thứ tự là chiên, quả ớt, ngũ vị hương. Đến lúc đó cơm nắm từ trên trời rơi xuống xuyên qua vân đoá liền sẽ thu hoạch được tương ứng hương vị. Tiểu Vũ nói quá tốt rồi. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ tập hợp một chỗ liễu dĩu, bắt đầu tưởng tượng các nàng trong suy nghĩ mỹ vị thế giới mới. Giao Cơ nhìn xem cái này hai tiểu nha đầu mỉm cười. Cách nghĩ của các nàng rất thú vị a. Nhưng nàng cũng liền ở trong lòng nhắc tới một câu, lời nói ra nàng sợ tinh vệ cũng tham dự vào, đến lúc đó náo ra động tĩnh coi như quá lớn. Lâm Đông Phương ăn vài miếng cơm nắm sau liền đem làm việc trọng tâm chuyển rời đến gạo nếp gà bên trên. Các loại Giao Cơ các nàng đem tiên trụ thạch cất kỹ, hắn mở ra phát sóng trực tiếp. Đầu tiên, gạo nếp gà nhất định phải có gà. Nhưng là tại thịt gà xử lý bên trên rất nhiều nơi đều không quá đồng dạng. Chủ yếu nhất khác biệt liền thể hiện tại trên xương cốt, mang xương thịt gà càng hương, không mang theo xương bắt đầu ăn càng sảng khoái hơn. Chính mình ăn liền làm càng cực hạn một chút đi. Đùi gà khối bỏ vào chưng trong chén, để vào phao phát tốt nấm hương, một chút cắt thành hạt đậu rang, đổ vào một chút nấm hương trên nước nổi trưng đến chất thịt mềm nát thoát xương. Cái này có thể ăn đi. Trưng trong chén đã là một phần tươi đẹp canh gà, mặc cho ai nhìn đều muốn đến một ngụm. Trên lý luận có thể, nhưng tiếp tục xử lý một chút càng ăn ngon hơn. Lâm Đông Phương đem trưng bắt phân cho Hỏa Linh Nhi các nàng, cho thịt gà lấy xuống, không cần xương cốt. Và, sư huynh ngươi khảo nghiệm này so thiên kiếp cũng khó khăn. Hỏa Linh Nhi nuốt một ngụm nước bọt sau đem khẩu trang đeo lên, không phải vậy nàng sợ những này thịt gà sẽ không hiểu thấu chạy vào trong miệng của nàng. Lâm Đông Phương cười hắc hắc, trong nồi xối một chút xíu dầu đem bột gừng xào hương, hạ nhập thoát xương thịt gà thoảng qua xào xuất thủy hơi, lại đem trưng trong chén nước dùng cùng nấm hương cùng đậu rang đổ vào. Đại hỏa thu canh, để mùi thơm chăm chú quấn tại nguyên liệu nấu ăn bên trên, cũng đừng thu hết làm, lưu một chút nước canh còn hữu dụng. Gạo nếp gà có nổ cũng có trưng, Lâm Đông Phương dự bị những nguyên liệu nấu ăn này đã đều là chín muồi, càng thích hợp nổ, đương nhiên trưng cũng là không có vấn đề. Mang tới một chút gạo nếp cơm, xối nhập còn thừa lại một chút canh gà cùng một chút xì dầu lẫn trộn lẫn đều đều. Có thể ăn đi, ngay cả tinh vệ cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Gạo nếp cơm tại gặp được canh gà sau bị nóng phóng xuất ra cực mạnh mùi thơm, lại phối hợp xì dầu mùi thơm, cái này đơn giản cơm trộn có được không tầm thường ăn lực. Không nổi, còn muốn nổ một chút đâu. Lâm Đông Phương chính mình cũng là chịu đựng nước bọn, cái này hỗn hợp canh gà gạo nếp cơm liền xem như không có món phụ, chỉ thêm một chút điểm hành thái đều là cực tốt. Mùi thịt gà nấm còn có đậu rang bao nhập gạo nếp cơm nắm, lại đem cơm nắm bỏ vào tinh bột trong nước qua một chút, lập tức để vào trong chảo dầu thấm nổ. Giống như nổ đầu sư tử nha. Long Vũ nhìn một chút những này to bằng nửa cái nắm đấm gạo nếp gà, cảm giác mở miệng một tiếng tựa hồ không có vấn đề gì. Dầu nóng giao phó gạo nếp đặc biệt khét lẹ phong vị cùng xốp giòn cảm giác, muốn càng thêm xốp giòn có thể nổ lâu hơn một chút, chỉ cần bề ngoài không dán là được. À, thật nhiều dầu, lại là dầu trên gương đồng phát sóng trực tiếp bên trên thổi qua một chút thở dài thanh âm. Lần trước nổ thịt trên nhỏ, ta không cẩn thận đem cả nồi dầu điểm, dưới tình thế cấp bách xử cái băng phong thuật, sau đó cũng chỉ có thể ăn thịt trên nhỏ kem. Mọi người thật sự là đều có các phấn khích sinh hoạt. A Lâm Đông Phương nhìn xem những này nhắn lại không khỏi nở nụ cười, đưa tay lấy ra một cái sắc nồi, ở bên trong đổ một chút xíu dầu. Gạo nếp gà đoàn tốt sau để ép, bỏ vào trong cái chảo sắc một chút cũng là không sai, hoặc là dùng bao lá sen ở lại nồi trưng cũng có thể. Sắc lời nói kích cỡ nhỏ hơn một chút, trưng lời nói cũng không sao, mà lại trưng thời điểm bên trong có thể bao một cái trứng mặn vàng hoặc là tôm làm giao trụ cái gì, có thể tăng lên một chút phong vị. Đang khi nói chuyện nhóm đầu tiên gạo nếp gà đã nổ tốt. Kim hoàng vàng và giòn sắc ngoài khóa lại bên trong mùi thơm cùng nhiệt độ, để thịt gà tươi hương tại mỗi một hạt gạo nếp ở giữa lặp đi lặp lại. Đến, đều nếm thử. Ngao. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ một người cầm lấy một cái gạo nếp gà, ca cắn mở sau mùi thơm kia đừng đề cập nhiều thỏa mãn. Đứng núi chịu sao chính là hòa với tươi hương tư vị mùi gạo, đây là canh chan canh cùng cơm trộn đều không thể so sánh hương vị. Ngay ngay một cái, vàng và giòn sắc ngoài mùi thơm cái sau vượt cái trước, răng rắc thanh âm để hương vị càng thơm mấy phần. Đậu rang cảm giác coi như không tệ, ta rất ưa thích cái này đậu rang, hút đã no đầy đủ các loại mùi thơm lại thêm bản thân tươi hương, so thịt gà đều ngon. Ân. Tinh vệ trở ngại bối phận của mình lớn không tốt lắm giống Long Vũ cùng Hỏa Linh Nhi như thế một bên nói một bên ăn, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Nàng quay đầu lại nhìn tỉ tỉ của nàng đại nhân, phát hiện đối phương đã ăn xong một cái gạo nếp gà, lại kẹp lên một khối sắp đi ra gạo nếp gà bắt đầu thưởng thức. Lâm Đông Phương nhìn xem bên cạnh phòng ốc kia lớn nhỏ thiên thạch gạo nếp cơm nắm, cảm giác còn có thể làm tốt nhiều đông nhiên gạo nếp gà. Đóng phát sóng trực tiếp, giao cơ lấy ra thiên trụ thạch bắt đầu nghiên cứu. Việc cấp bách là để gương đồng cùng truyền âm phù ở một mức độ nào đó không nhìn thiên trụ thạch ảnh hưởng. Giao cơ lật ra là thư, cẩn thận tìm kiếm đối sách. Tinh vệ nói ra, những yêu tộc kia cũng đã nhận được một chút thiên trụ thạch, bọn chúng thể nội không có thiên trụ thạch, nhưng trên xương cốt vẽ phòng theo thiên trụ thạch tự nhiên trận văn, cho nên có loại đặc tính này. Thì ra là thế, giao cơ như mày, có thể nghĩ đến biện pháp này cũng là rất lợi hại, mà lại cứ thế mãi xuống dưới, yêu tộc nói không chừng sẽ diễn hóa xuất tương tự thần thông, muốn sớm dự phòng, nhằm bảo. Nàng bung tay lên, trước mặt trong hư không hiện ra lít nha lít nhít đạo văn, trận văn là khắc vào bên ngoài cơ thể, đạo văn thì là thể nội tu luyện, xuất hiện một chút chỗ sơ suất đều tuyệt đối sẽ dẫn đến thất bại trong căn tức. Tinh vệ gật gật đầu, vậy ta đi cổ tộc lời nói, muốn đem phương pháp này cải biến, để bọn chúng không cách nào thành công mới được. Muốn tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn một sai lầm điểm xuất phát, ở giữa có thể có một chút điểm hiệu quả, nhưng đi xuống sau mới có thể phát hiện là không vui một trận. Tinh vệ cẩn thận suy nghĩ, lặp đi lặp lại thôi diễn tương ứng đạo văn. Lâm Đông Phương sờ sờ cái cằm nói ra, nếu không, tại bí pháp này bên trong thêm một cái hội dẫn đến thoái hóa đạo văn. Chương 870, thiết kế. Chương 870, thiết kế. Đủ hung ác. Giao cơ tán dương nhìn xem Lâm Đông Phương, đối phó cổ thần liền cần dạng này tâm đen hậu sinh. Thoái hóa đạo văn ngược lại là có một ít, chỉ là rất dễ dàng bị cổ thần nhìn ra sơ hở. Tinh vệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Vũ. Có thể gọi mấy vị long tộc tới, ta dự định xem bọn hắn là tự nhiên thoái hóa vẫn là bị vô thượng thần nguyền rủa. Long Vũ đem long nhân tổ cho hô tới. Vô sỉ dực long trực tiếp liền đem tam giác long cho trói lại. Tinh vệ lao tổ chúng ta đều là mang cánh, ta ngất máu, ngươi nghiên cứu hắn đi. Ta tam giác long chửi ầm lên, cái này vô sỉ dực long thắc không phải thứ gì. Tinh vệ cười một tiếng, đừng nóng nổi, đều muốn nghiên cứu một chút. Mấy vị long nhân đem vô sỉ dực long trói tốt, tự lo ăn gạo nếp gà đi. Không bao lâu tinh vệ liền kinh hỉ nói ra, là tự nhiên thoái hóa, loại này diễn hóa ngưng kết thành đạo văn có thể lừa qua cổ thần một đoạn thời gian, đủ để cho bọn chúng phát sinh khác biệt trình độ thoái hóa. Giao cơ cùng tinh vệ lại lặp đi lặp lại cân nhắc vô số lần thoái hóa đạo văn, mới đem một đoạn này đối với cổ thần có hai nạn tính hậu quả đạo văn cắm vào đến vẽ phòng theo thiên trụ thạch trong bí thuật. Trải qua lặp đi lặp lại thí nghiệm cùng suy nghĩ sau, các nàng mới hài lòng gật đầu. Phổ thông cổ tộc sử dụng loại bí thuật này ngược lại sẽ không thoái hóa, cổ thần sử dụng sau cũng muốn trải qua ngoại bộ quấy nhiều mới có thể phát động thoái hóa đạo văn, có cực mạnh tính bí mật. Thiên trụ thạch đối với truyền tin trận pháp ảnh hưởng cực lớn, chúng ta trước tiên lui một bước, đừng nghĩ đến làm sao đỉnh lấy thiên trụ thạch tiến hành hoàn chỉnh đưa tin, chỉ cần có thể phát ra khẩn cấp cảnh báo là được. Trải qua nghiên cứu cẩn thận sau các nàng lần nữa lấy được một cái trọng đại đột phá. Không đối, trụ trời này thạch không phải tự nhiên sinh thành, mà là bị chế tạo ra. Giao Cơ rung động nhìn xem trong tay khối này thiên trụ thạch, không nghĩ tới lại có thể có người có thể tạo ra loại vật này. Chỉ sợ là cùng thạch đài giai cùng một chỗ tạo nên, thạch đài giai bảo tồn tương đối hoàn hảo, có thể đoán trước tương lai. Trụ trời này thạch chỉ sợ là thấy qua đi, thậm chí ảnh hưởng đi qua. Tinh Bệ thanh âm có chút do dự, nàng đối với mình suy đoán không có nhiều lòng tin. Có khả năng, bất kể nói thế nào, muốn đem thiên trụ thạch đều đưa đến chúng ta trong tay mới được. Giao Cơ ngữ khí kiên quyết, những tảng đá này có thể làm thành kinh khủng ám sát pháp bảo, quyết không thể để yêu tộc cùng cổ tộc nắm giữ. Ta xem chừng, nếu là bọn chúng thật sự có vũ khí hóa thiên trụ thạch, cái thứ nhất liền sẽ tới tìm ta tính sổ sách. Lâm Đông Phương nhếch miệng, hắn đối với mình trên người cừu hận phi thường rõ ràng, không bằng ta ra ngoài đắc ý một vòng, nhìn xem có thể hay không để cho yêu tộc không nín được. Quá mạo hiểm, ngươi hay là tiếp tục đóng lầu nhỏ đi. Giao Cơ quả quyết cự tuyệt đề nghị này, ta muốn nghiên cứu một cái phản chế thiên trụ thạch pháp bảo biện pháp, ngươi yên tĩnh mấy ngày. Lâm Đông Phương tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, vạn nhất không phòng được lời nói hắn không phải xong con bê. Thế là trở về tiếp tục đóng lầu nhỏ. Thiên ngoại, Giao Cơ đi tới cổ yêu phong ấn điện. Nửa năm tiếng tụng kinh đối với cổ yêu tới nói còn không tính cái gì. Khả Giao Cơ tới sau liền không giống với lúc trước. Có quá nhiều trận pháp có thể chậm dần thời gian tốc độ chạy, chỉ là loại trận pháp này cần cường đại người thi pháp lúc đến thời khắc khắc chủ trì. Giao Cơ hiện tại rất có thời gian. Thế là, cổ yêu phong ấn địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua đối với ngoại giới chậm lại. Nhưng là đối với hai cái cổ yêu đối với thời gian cảm giác không có biến hóa. Ngoại giới một ngày, phong ấn địa bên trong đi qua trăm năm. Theo Giao Cơ thi pháp, kinh khủng chênh lệch thời gian cách còn tại mở rộng. Từ trăm năm, ngàn năm, thẳng đến vạn năm. Đối với cổ yêu dài rằng giặc sinh mệnh tới nói, vạn năm không tính là gì. Có thể cái này vạn năm đối bọn chúng là hành hạ lớn lao. Bên hai thời thời khắc khắc đều đang vang vọng tiếng tụng kinh, thỉnh thoảng còn có người tại Huyên Tuyên không biết nói gì đó. Dù sao mặc kệ cái gì nội dung đều một mạch nhét vào đầu góc của bọn nó. Ta không chịu nổi. Cổ yêu gầm lên giận dữ, thậm chí tràn ra phong ấn. Giao Cơ lau lau mồ hôi, tiếp tục cho cái này hai cái cổ yêu bên trên cường độ. Nàng muốn xác định một chút yêu tộc đến cùng có hay không cứ điểm khác, chỉ là một cái thánh thú sơn chỉ sợ không giấu được thiên trụ thạch. Ngoại giới lại qua 10 ngày, Lâm Đông Phương đắp kín lầu nhỏ tầng thứ nhất, ngay tại suy nghĩ phòng bếp là làm thành truyền thống hay là mở ra thức. Hai cái cổ yêu nghe vượt qua 100 0005 tiếng tụng kinh, đâm biết lỗ thai cũng có thể nghe được. Thiên đế bố trí chính là khủng bố như vậy. Là ai tại tra tấn chúng ta, cho chúng ta thống khoái đi. Một cái cổ yêu không chịu nổi, tuyệt vọng nhất không phải là bị cầm tù, mà là nó phát giác được tiếng tụng kinh này đối với nhân tộc là một loại cơ duyên và tạo hóa, nhưng đối với nó tới nói chính là hoàn toàn tạm tâm. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù là lấy tâm cảnh của nó cũng không khỏi sinh ra tâm tình tiêu cực. Không nổi, nếu như các ngươi có thể nói ra yêu tộc cái khác cứ điểm hạ lạc, ta có thể cho các ngươi thành tĩnh một chút. Giao Cơ thanh âm đối với hai cái cổ yêu tới nói tựa như tiếng trời. Một cái cổ yêu lạnh giọng nói cho ngươi thì như thế nào, bằng vào nhân tộc lực lượng còn muốn san bằng thánh địa kia phải không? Giao Cơ nói ra, bình hay không rơi các ngươi cũng đừng quản, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tốt, chúng ta nói. Tại Nam Đầu Tinh cùng Câu Trần Tinh điểm trung tâm, hướng tử vi tinh 300 triệu dặm chỗ có cái không gian cường ẩm, từ nơi đó có thể tiến vào một chỗ bí địa. Cổ yêu nói rất sung sướng. Giao Cơ ghi lại vị trí này, tạm thời rời mất rồi tụng kinh trận pháp, để hai cái cổ yêu có thể thở dốc. Lúc này, Tinh Vệ đã làm tốt chuẩn bị muốn đi vào kỳ lạ nhất chi địa. Trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật, trước mấy cái mang theo cơ mật tin tức trở về cổ tộc đều hứng chịu tới rất lớn ban thưởng. Lần này, Tinh Vệ muốn tặng cho cái kia mấy cái cổ thần một cái đại lễ. Giao Cơ đối với Tinh Vệ nói ra, tiểu mọi người muốn nghĩ cách để cổ thần tìm yêu tộc đòi hỏi thiên trụ thạch, không được cũng muốn để cổ tộc đi yêu tộc nơi đó vẽ phòng theo thiên trụ thạch, ta hoài nghi thiên trụ thạch không tại thánh thú sơn bên trong. Tốt, ta sẽ lưu ý. Tinh Vệ ăn vào biến hóa đan, hóa thành một cái thanh loan huỵch huỵch lẫn vào một đám chạy trốn trong yêu tộc, thành công lẫn vào kỳ lạ nhất chi địa. Thanh loan tại kỳ lạ nhất chi địa bên trong thậm chí không có đỉnh núi, là bị cổ tộc cho là diệt tuyệt một chủng tộc. Tinh Vệ xuất hiện đưa tới không ít chân tiên cùng tiên đế cấp bậc cổ tộc chú ý, sau đó nàng lấy ra vẽ phòng theo bí thuật càng là đưa tới kỳ lạ nhất chi địa chấn động mạnh. Không nghĩ tới yêu tộc các bằng hữu còn cất giấu thứ đồ tốt này. Không đợi Tinh Vệ khuyến khích, đen nhung cổ thần rét căm căm thanh âm liền vang lên. Một cái khác cổ thần lạnh giọng nói, chỉ cần yêu tộc bằng hữu giao ra thiên trụ thạch, ta liền luyện chế một viên trụ trời tên nọ bắn giết Lâm Đông Vương. Tinh Vệ trong lòng thở dài, cái này cổ thần thật sự là hận chết Lâm Đông Vương, đều không nghĩ dùng quý giá thiên trụ thạch trước đối phó cao đảo bọn hắn. Cái này thanh loan lao khổ công cao, đặc cách nó có thể lựa chọn sử dụng bảo địa khai sơn lập tộc. Nói như vậy tiên đế mới có thể lập tộc, chính là mở một cái mới tộc đàn. Tinh Vệ làm bộ tạ liệu ân, sau đó liền đến chỗ tìm phong thủy bảo địa đi. Cổ thần bọn họ cách không mật đảm bị Tinh Vệ nghe nhất thanh nhị sở. Hiện tại trước tìm đến một chút chân tiên cấp sâu kiến thử một chút những bí thuật này. Đen nhung cổ thần đối đầu lần đồ ăn còn lòng còn sợ hãi. Sau đó chính là để yêu tộc các bằng hữu trả nợ. Chương 871, thiết thực tiễn, mua sắm chuột chuột. Chương 871, thiết thực tiễn, mua sắm chuột chuột. Yêu tộc thế mà còn thiếu cổ thần bọn họ. Tinh Vệ đè xuống trong lòng kinh ngạc tiếp tục nghe trộm. Cổ thần bọn họ thương nghị hồi lâu, đặt thành chung nhận thức một trong chính là một khi lấy được tiên trụ thạch liền luyện hóa trở thành pháp bảo xử lý Lâm Đông Vương. Thứ hai chính là trước hết để cho chân tiên cùng tiên đế cấp bậc cổ tộc đi thử xem cái này vẽ phòng theo bí pháp. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là từ cổ tộc nơi đó lấy tới tiên trụ thạch. Cổ tộc cùng yêu tộc thương lượng tiến triển chậm chạp, tinh vệ cũng không sốt ruột. Nhoáng một cái liền lại là một tháng trôi qua. Mỹ thực lầu nhỏ tầng thứ nhất đã hoàn thành, ngay tại lấy tay tu kiến tầng thứ hai. Lâm Đông Vương bọn hắn an vị tại tầng thứ hai này bên trên mở giai đoạn tính tiệc ăn mừng. Tuyết rơi rồi. Hỏa Linh Nhi reo hò một tiếng, cho trước mặt nồi đất nhỏ bên dưới thêm cây đuốc. Đồ ăn mới vừa lên bàn, mấy mảnh mây đen tụ lại mà đến. Cuối mùa thu đông tuyết nhất là động lòng người cùng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, điểm điểm tuyết mịn rơi vào còn không có hoàn toàn điều tàn lá vàng bên trên, ánh nắng ngẫu nhiên xuyên qua mây đen khe hở rơi xuống, quang cùng ảnh chiếu vào hầm tươi dê bọ cạp nhiệt khí bên trên, để bữa này cơm trưa ăn 10 phần có không khí cảm giác. Cơm nước xong xuôi lại đi lên một tiết hồn túc khóa, Lâm Đông Phương lại đi trong phường thị đi vòng vo một vòng, dự định mua chút đồ chơi nhỏ. Cũng nhanh qua tết, hắn kẻ làm sư huynh này cũng nên cho các sư muội mua chút lễ vật gì, đương nhiên còn muốn có các sư tỷ còn có các sư phụ. Đạo hữu, chú Nhan Hoa không có kiếm hàng a? Hắn đi vào một cái quen thuộc bán hàng rong trước đó hắn chính là từ người này trong tay mua đến một gốc chú Nhan Hoa, không nghĩ tới người này đến Tiên Minh bảy quầy bán hàng. Đóa kia chú Nhan Hoa đã bị độc cô mộc luyện hóa, về phần chậu kia chuỗi lùi thực vật lần sau lúc nào nở hoa liền không được biết rồi. Người này cười nói, Lâm đại sư ngài đây cũng quá nóng lòng, chú Nhan Hoa thế nhưng là tam đại thần hoa, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể lấy được, nếu là ngài cần dùng gấp có thể đi thạch phường thử thời vận, sớm mấy năm có người tại trong viên đá cắt ra tới qua ba cây chú Nhan Hoa, cũng là nhất thời anh động. Mua tảng đá A Lâm Đông Phương đối với mình vận khí vẫn rất có đến được, đoán chừng là mất cả chỉ lẫn trải. Sư Minh, chúng ta tháng này hay là tiết thực tiễn, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ cũng tan lớp, đi ra mua sắm một chút tiết thực tiễn nhu yếu phẩm. Tốt, mang ta một cái. Lâm Đông Phương tiếp nhận Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ ba lô nhỏ, đi theo hai nàng đi mua đồ vật. Tiên Minh trong phường thị thương phẩm rực rỡ muôn màu, tuyệt đại bộ phận tu luyện vật phẩm đều có thể ở chỗ này mua được. Quanh đi còn lại, tới trước đến Linh Sủng Khu. Và, cái kia con lợn nhỏ không sai. Hỏa Linh Nhi đối với một tổ màu lửa đỏ con lợn nhỏ cuồng nuốt nước miếng, cái này nếu là làm thành heo sữa quay nên có bao nhiêu đồng à? Một đám bán linh thú con non tiểu thương đối với Lâm Đông Phương gật cười. Bọn hắn có thể là thời gian làm việc nhất không hy vọng nhìn thấy Lâm Đông Phương người. Lâm Đông Phương đem giá hỏa này cho túng đi, không phải vậy những chủ quán này sợ là phải nuốt cửa chạy trốn. Long Vũ lấy ra bút ký nhìn thoáng qua, khắc đều tốt nói, hiện tại cần nhất là tầm bảo chuột, loại này chuột có thể dự cảnh chung quanh cắt hung, nhất định phải làm một cái. Tầm bảo chuột còn nhiều, phía trước liền có một cửa tiệm đang bán. Một đường vừa đi vừa nghỉ qua mười mấy con phố, một nhà loài chuột cửa hàng độc quyền xuất hiện ở trước mắt. Tiệm này danh tự liền gọi chuột cửa hàng chuyên bán các loại chuột chuột. Chỉ là dưới mắt chàng diện có chút hỗn loạn. Đáng giận tiểu xuất sinh, lại chạy. Chuột cửa hàng trưởng quý cùng bọn tiểu nhị bận làm một đoàn, mang theo chiếc lồng giống như là con ruồi không có đầu một dạng bay loạn. Chuyện ra sao a cái này? Người bên cạnh giới thiệu nói, này, cái này tầm bảo chuột không thể vào quá nhiều, càng nhiều dù là tách ra chàng cũng sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị, sau đó liền có thể từ trong lồng bay ra ngoài, liền xem như tiên khí cũng giam không được, nhưng nói đi thì nói lại. Cái này tầm bảo chuột liền xem như chỉ có một cái cũng dễ dàng chạy, cái đồ chơi này cứ như vậy. Còn có hơn 30 con ở bên ngoài. Chuột điếm trưởng quỹ khóc không ra nước mắt, tầm bảo chuột liền ưa thích trộm cắp linh thạch thai họa bảo vật, cái này nếu là chui vào nhà ai bảo khố lý một trận thai họa, hán tiệm này liền phải bồi ra ngoài. Toát 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 Hỏa Linh Nhi nhìn chàng diện hỗn loạn này cũng gấp, lấy ra một chút hạch đào đậu phộng cái gì giống chào hỏi cho một dạng đối với góc tường dắt đạt một trận chào hỏi. Lâm Đông Phương nhịn không được cười nói, chuột văn hương lấy ngọt làm chủ, mà lại ngươi cái này toát 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 bọn chúng cũng nghe không hiểu a. Thực sự không được đem mèo con gọi tới để nàng bắt. Hỏa Linh Nhi than thở, tầm bảo chuột chỉ có chuột cửa hàng có hàng, cũng không thể đi mặt khác tinh thần mua đi. Ân Long Vũ nhấc tay đạo, nếu không ta phát ra điểm long khí hù dọa bọn chúng. Nơi này linh sủng con non quá nhiều, sợ không phải muốn bị ngươi hù chết rất nhiều. Dùng cái này thử một chút. Lâm Đông Vương lấy ra một khối phó mát. Đây là linh dược ngọn núi các sư tỷ làm đặc biệt khoản, cực đạo sữa bỏ tăng thêm lượng lớn mật đường, mùi cực kỳ ngọt ngào. Khối này phó mát vừa mới lấy ra, một cái tầm bảo chuột bèo một tiếng từ chỗ tối bay ra ngoài, thẳng tắp hướng phó mát bên trên rơi. Cái này tầm bảo chuột bề ngoài cùng màu vàng sóc con cùng loại. Dài hơn nửa thước, cái đuôi to xóa tung giống như là kẹo đường, hết sức xinh đẹp. Ngoan ngoãn, lại bắt được một cái. Đa tạ Lâm đại sư, chuột chủ tiệm Thiên Ân vạn tạ từ Lâm Đông Phương trong tay tiếp nhận cái này tầm bảo chuột. Nguyên lai là con sóc bộ dáng, bọn chúng bình thường đều ăn cái gì? Lâm Đông Phương cảm thấy vẫn là dùng đồ ăn dụ hoặc chuột chuột hiệu suất cao nhất. Bình thường đều ăn hạt thông chuột chủ tiệm một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Đông Phương, Lâm đại sư nếu là ưa thích, cái này tầm bảo chuột ta liền đưa ngươi. Lâm Đông Phương cười nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính, thuận tiện xào một bàn sữa xương hạt thông đi. Chống lên bên nấu. Trong cái nồi tan ra cái này ngọt đến phạm quy format, nồng đậm mùi thơm giống như là phong bạo một dạng quyết tán. Lại có 6 cái tầm bảo chuột tự chui đầu vào lưới thêm chút đi đường muốn sữa không dán đồng thời để đường có thể phản cắt thành xương liền cần không ngừng quấy. Một chậu hạt thông đổ vào trong nồi tiếp tục lật xào, trắng loáng kem đường cùng mùi thơm ngào ngạt mùi sữa tầng tầng bao lấy hạt thông, nhưng cũng không che giấu được hạt thông bản thân quả hạch mùi thơm. Đợi đến mùi sữa kem đường hạt thông ra nồi, vượt ngục 32 con tầm bảo chuột cũng tất cả đều tụ tới. Ăn đi. Hỏa Linh Nhi các nàng trơ mắt nhìn tầm bảo chuột bọn họ ôm những hạt thông này tiến vào lồng nhỏ. Hoa, sư minh quay đầu ngươi cũng đem ta nhốt vào trong lồng như thế cho ăn đê. tiểu tổ tông của ta a. Lâm Đông Phương tranh thủ thời gian che Long Vũ miệng, đổi chủ đề nói ra, sư minh cho ngươi thêm làm một bàn là được. Đúng rồi, ngươi không phải thích ăn thịt à? Sư minh cho ngươi thêm làm một phần hạt thông thịt, hoặc là các loại tiết thực tiễn lúc nghỉ ngơi làm. Tốt ấy, vậy chúng ta tiếp tục mua sắm, chuẩn bị tiết thực tiễn. Long Vũ hưng phấn gật đầu, cùng Hỏa Linh Nhi tiếp tục mua sắm. Gần nửa ngày sau, mua sắm xong nhu yếu phẩm bọn hắn đi vào tiên minh bên ngoài cùng những học sinh khác tập hợp. Chư vị đồng học, hôm nay đi địa phương tương đối nguy hiểm, ban đầu là cùng loại câu Trần Tinh Hoàng Phong lĩnh một dạng sinh mệnh cấm khu. Quan Thiên Khóa giáo sư là một vị chân tiên, chiến lực không coi là nhiều cao, nhưng trên người vòng quanh một cỗ không giống với khí thế, phản phất cùng tiên địa hòa thành một thể, lại lộ ra 10 phần phiêu hốt, tựa hồ có thể hóa thành gô đá hoa cỏ, để cho người ta nhìn không thấu. Chúng ta đều chuẩn bị xong. 700-800 vị học sinh tu vi yếu nhất cũng có nguyên anh cảnh, mạnh nhất là một vị chí tôn. Bọn hắn điểm giống nhau chính là kích động. Quan Thiên Khóa cùng mặt khác chương trình học khác biệt, tiết thực tiễn vận khí tốt trực tiếp phát nhanh. Chương 872, hạt thông thịt chương 872, hạt thông thịt bắt đầu tinh là một viên tuổi trẻ tinh thần, cùng hình môi bắt đầu thất tinh cũng không phải là một cái khái niệm. Dù sao thất tinh đều là hành tinh, phía trên là ở không được người. Thất tinh cùng Bắc Cực Đế tinh liên tuyến nơi trung gian mang từng trôi nổi qua một khối đại lục, nhưng bây giờ nơi này chỉ có từng cái không chọn vẹn hòn đảo khổng lồ. Nơi này chính là Bắc Đấu Tinh Thạch Phường chủ muốn vật liệu đá cung ứng, nơi này rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy cơ duyên. Đám người được đưa tới một khối có rõ ràng nhân công khai phát qua trên hòn đảo. Khối này hòn đảo phương viên 3 vạn dặm cũng đủ lớn, mà lại khai thác tương đối toàn diện, địa phương nguy hiểm cơ bản đều bị thanh lý đi, mặc dù còn lại cơ duyên không nhiều, nhưng sự thật chứng minh cho dù là bị bay qua vô số lần giếng mỏ, dù sao vẫn là sẽ còn sót lại vàng, ta tin tưởng mọi người bật khí, lên đường đi. Xông lên a. Đông đảo học sinh phân tán ra đến, tìm kiếm lấy riêng phần mình cơ duyên. Lâm Đông Phương ngửa đầu nhìn lên trên trời thất tinh, cùng tại Bắc Đấu Tinh bên trên nhìn thấy 7 cái điểm sáng khác biệt, ở chỗ này nhìn thấy thất tinh mỗi cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hỗn hợp lại cùng nhau quang mang mang theo hừng hực nhiệt độ, để trong này trở thành đất cằn sỏi đá. Phía trước ngọn núi kia có chút ý tứ, hình như là ngọa phượng địa thế, đi xem một chút. Hỏa Linh Nhi đảo sách vợ cẩn thận so sánh các loại địa hình, dẫn đầu có phát hiện. Ngang nhiên xông qua xem xét, ngọn núi này mặt sau đã bị đuổi một cái độc lớn, hiển nhiên đã bị khai thác qua vô số lần. Sư tỷ, tâm bảo chuột có vẻ như không có gì phản ứng. Long Vũ lắc lắc thủy tinh chiếc lồng, ăn no rồi mùi sữa hạt thông tầm bảo chuột ngay tại ngủ say, trên thân cũng không có gì dị thường. Con chuột này cũng không phải bản năng, lúc này chúng ta phải tin tưởng phán đoán của mình. Hỏa Linh Nhi ngốc mao nhoáng một cái, đi, vào xem. Lâm Đông Phương cười đuổi theo, Hỏa Linh Nhi có đôi khi thật rất như là một cái tiểu tướng quân, làm việc 10 phần quả quyết. Đóng lầu nhỏ ngoại trừ. Đi vào sân động, một trận âm phong đập vào mặt, từng cái dị chủng con rơi treo ngược tại nóc sân động. Thế nào không mở mắt, không có hô hấp, chết. Hòn đảo này một cái ngày đêm tuần hoàn muốn mấy tháng. Những con rơi này hẳn là tại ngủ đông đi. Thật không biết đảo này ban đêm là cái gì quan cảnh. Nói nhỏ ở giữa, bọn hắn đã trong sơn động phi hành mấy trăm dặm. Phía trước bắt đầu xuất hiện mạng nhện một dạng chỗ ngã ba. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ thay phiên tuyển đường, lại đi có thể có 100-200 dặm sau, rốt cục không có đường. Không có đường cũng liền mang ý nghĩa phía trước đều là không có bị khai thác qua hoang dại khu mỏ gặp. Lúc này, tâm bảo chuột cũng rốt cục có một chút xíu phản ứng. Phía sau một sợi kim tuyến, ước chừng là cái gì linh dược đi. Hỏa Linh Nhi thở dài một hơi, nếu là chín đạo kim tuyến liền tốt. Tuyệt đối là tiên dược trở lên cực phẩm thiên tài địa bảo. Dơ lên linh mục làm cái sẻn cùng cái quốc, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước mà móc. Từng khối đặc thù tảng đá từ chặt chẽ trong đất bùn móc ra ngoài. Loại cảm giác này rất đặc thù, có điểm giống đào than đá. Lâm Đông Phương đục mở một khối to lớn đá hoa cương, bên trong cái kiện hàng một viên to bằng nắm đấm kỳ thạch. Cắt ra khối này kỳ thạch hắn kém chút tức giận cười. Bên trong là một khối hổ phách, hơn nữa còn là loại kia hàng vỉa hè hàng, cầm tới phổ thông thành trì cũng chỉ giá trị mấy trăm tiền đồng. Sư minh ngươi cái này xuất hàng cũng không tệ rồi. Chúng ta những tảng đá này bên trong cái gì đều không có. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ cắt ra tầm 10 tảng đá, đều là dấu tuyết. Tuy nói là không phải nên đem thánh linh kêu đến Lâm Đông Phương sở sở cái cầm kêu gọi một chút thánh linh. Lâm đại sư ngài thế mà đi mỏ đá, thêm chút sức cho ta cắt ra đến cái đạo lư đi. Ta không chọn, giống như con khỉ là được cút đi. Lâm Đông Phương bất đắc dĩ đóng gương đồng, con hàng này một khối đá cũng muốn đạo lư. Ông trời phù hộ, cho ta cắt ra đến cái chú nhan hoa cái gì đi. Hắn niệm niệm lại nhảy tiếp tục đào tảng đá. Móc ra tảng đá lớn nhất cũng bất quá to bằng đầu người. Những tảng đá này tại trong phố đá cũng chỉ có thể xem như thiêm đầu, nói như vậy càng lớn kỳ thạch xuất hiện đồ tốt sát xuất lại càng lớn. Xuất hàng. Hỏa Linh Nhi reo hò một tiếng, cắt ra đến một khối to bằng đầu nắm tay dị chúng thất thải linh thạch. Giá trị có thể có 1000 khối tiêu chuẩn linh thạch. Long Vũ cũng reo hò một tiếng, nàng cắt ra đến to bằng móng tay một khối tinh hà tử kim cát, có thể chế tạo cái bông hai. Lâm Đông Phương nhìn xem chính mình cắt ra tới hổ phách, thầm nghĩ bên trong có cái của ba lá cũng được à. Mặc kệ, trước làm bữa cơm ăn. Lâm Đông Phương nhìn đồng hồ, bọn hắn tại cái này cắt một ngày hòn đá. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Mọi người tốt, hôm nay ta tại trong động mỏ cho mọi người giới thiệu một đạo mỹ vị, hạt thông thịt. Có thể học một chút các loại cơm tất nhiên thời điểm làm một chút. Lâm Đông Phương dựng lên phát sóng trực tiếp, lấy ra một chút thịt heo cùng hạt thông đến. Mang ra thịt ba chỉ in dấu một chút rửa sạch, tại thịt một mặt này cắt thập tự hoa đao, cắt ra khe danh nhưng là không cần chặt đứt. Bôi một chút rượu gạo cùng hành nước gừng ướp gia vị, sau đó khác lấy một miếng thịt chặt thành nhân bánh. Mà khác chuẩn bị một chút mã thầy, hoặc là củ sen, cũng có thể dùng nấm hương đều được, dựa theo mình thích khẩu vị đến. Cắt nát để vào bánh nhân thịt bên trong quấy đều đặn, thêm hành nước gừng hoàng tử bột hồ tiêu đến hoạt động vị, quay đánh lên kình sau đi đến vung một thanh lột vỏ hạt thông, tươi mới vừa lột ra tới hạt thông có thể chắc nước sau lại bỏ vào đến. Thêm điểm xì dầu tô màu, lại đến điểm muối, tinh bột cùng lòng trắng trứng gia tăng sền sệt độ, quay đánh lên kình. Quay đánh tốt bánh nhân thịt nhét vào mang ra thịt ba chỉ trong khe rãnh, nồi vào, không cần không nỡ nhét. Lại là đem bánh nhân thịt nhét vào thịt ba chỉ trong khe hở, đây thật là ngoạm miếng thịt lớn. Một ngụm này xuống dưới không được hương mơ hồ. Long Vũ mở to hai mắt nhìn, lần này nàng không hâm mộ sóc con. Con sóc nhìn thấy cái này khối thịt lớn chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiếp xuống một bộ tương đối khảo nghiệm thao tác, muốn đem cái này một khối lớn thịt ba chỉ vào nồi bên trong nổ một chút định hình. Soạt. Khối lớn thịt ba chỉ ra hướng xuống trượt vào 7-8 phần nóng dầu bên trong, lốp ba lốp bốp tiếng vang trung ngoại ra cấp tốc định hình. Cũng có thể dùng sắc, đồng dạng là ra thịt hướng xuống thả trong nồi, sau đó bên cạnh nồi đốt dầu nóng, một môi môi xối đến trên thịt, cũng có thể đưa đến định hình hiệu quả, mà lại có thể đem dầu bốc ra ngoài một lần nữa làm nóng định hình, bất quá dạng này cũng tương đối nguy hiểm. Tân thủ có thể miễn đi định hình một bước này trực tiếp bên trên nồi chừng cũng là có thể. Đang khi nói chuyện thịt ba chỉ khối đã phủ lên màu vàng hơi đỏ, vớt ra hậu bị dùng. Nồi lớn xào nước màu sau thêm một chút thịt hầm hương liệu cùng hành hương, thêm nấu nước mở sau đem thịt ba chỉ ních vào lửa nhỏ đun nhừ. Nhiệt khí bốc hơi, tòa này hoang vu trên hòn đảo lần nữa đã nổi lên mùi thơm mê người. Chú đạo ở chỗ này tỏa thích quyết tán. Mùi thơm cùng đạo ngấn sen lẫn tại những cái kia kỳ thạch bên trong, lưu lại không biết có thể kết xuất cơ duyên gì hạt giống. Một lúc lâu sau, Lâm Đông Phương để lộ nắp nồi. Lúc này thịt ba chỉ đã so thịt kho tàu còn muốn mềm nát, trong nồi run rẩy biểu hiện ra thực lực. Khối thịt trở mình ra hướng lên trên chuyển nấu canh bát, còn lại thịt hầm canh múc ra hai môi đến xào trong nồi, nấu mở thêm bột vào canh xối minh dầu, hóa thành sáng tỏ khiếm nước xối tại đỏ rực ra thịt bên trên. Cùng thịt kho tàu vị ngọt khác biệt, món ăn này mùi thơm càng khuynh hướng thịt kho, mặn hương làm chủ, chỉ là thịt này hương so với bình thường thịt hầm tới càng thêm mãnh liệt, thịt ba chỉ giấu chân hầm sau khi ra ngoài lại bị khảm nạm thịt nạc hấp thu, mùi thịt tuần hoàn qua lại đạt đến đỉnh phong. Cuối cùng lại tại trên thịt này vung một thanh xào hương khô con, thành đồ ăn lên bàn. Chương 873, gác lại tranh luận, cộng đồng khai phát chương 873, gác lại tranh luận, cộng đồng khai phát lần thứ nhất ở dưới nền đất ăn cơm ấy. Hỏa Linh Nhi bưng tới hai buồn gạo cơm, khó được không có nổ thịt chiên nhỏ. Có loại con kiến dọn nhà cảm giác. Long Vũ bưng tới một chậu rau trộn đồ ăn, ăn thịt không dùng nữa, tương đương không dùng nữa. Trải qua thời gian dài như vậy đâu nhừ, hạt thông thịt ra thịt đã hoàn toàn xốp giòn nát, đũa kẹp lấy liền có thể mang xuống một miếng thịt đến. Run rẩy thịt ba chỉ bên trên khảm thịt nạc băm, Long Vũ ngao ô ăn một miếng một khối, hạnh phúc giương đầu hoàng não. Nếu là cho nàng đỉnh đầu một cây ngốc mao, chỉ sợ đã có thể lắc ra khỏi một cái long quyền phong. Tốt thuần túy ăn thịt phương thức, cùng gặm hầm trên xương cốt rán cốt đục lại là hai loại cảm giác, hạt thông mùi thơm cũng dung đi bảo, ân. Ngay từ đầu ta tưởng rằng cùng bạo gà xé phay bên trong thêm cây điều một dạng, nhưng bây giờ bắt đầu ăn hoàn toàn không phải một chuyện. Hỏa Linh Nhi cẩn thận nếm nếm, cái này ra thịt tan ngon, cảm giác vào trong miệng liền không có. Ừ, cái này nước canh cũng tốt ăn với cơm. Long Vũ múc một muỗng canh tới vào cơm bên trên, lại kẹp chút rau trộn đồ ăn cùng một chỗ ăn. Như thế ăn quá sung sướng. Hô lại cho Tầm Bảo chuột một ngụm hạt thông ăn một chút. Lâm Đông Phương ăn mấy khối thịt mới nhớ tới bên cạnh còn có cái chuột chuột. A, con chuột này cái đuôi nhiễm lên thải quang. Hắn nhìn kỹ một chút Tầm Bảo chuột cái đuôi, và nóng ánh lông tóc bên trong xuất hiện mấy cây tạm sắp đến. Long Vũ cảm ứng một chút nói ra, cái này sợ không phải muốn tiến hóa. Cho lúc trước nó ăn nhiều như vậy kem đường mùi sữa hạt thông, đó cũng đều là tốt nhất vật liệu. Hy vọng nó tiến hóa đằng sau có thể phát hiện càng thật tốt hơn. Hỏa Linh Nhi lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tầm Bảo chuột đột nhiên mở to hai mắt nhìn, núp ở chiếc lồng trong góc run lẩy bẩy, phía sau lông tóc nhiễm lên một tầng ô bên trong mang đỏ quỷ dị nhan sắc. Chán, cái này nhan sắc là chẳng lành. Hỏa Linh Nhi mở ra sách vợ tinh thần tỉnh táo, quá tốt rồi, lại có mới chẳng lành có thể bắt. Lâm Đông Phương nói ra, cẩn thận một chút, nơi này năm đó thế nhưng là sinh mệnh cấm khu, tám thành có khó lường đồ vật. Sư Minh ngươi vừa ăn cơm một bên nói lời này, so với chúng ta càng không đem những vật kia để ở trong lòng đi. Long Vũ cho Tầm Bảo chuột chiếc lồng tăng thêm một tầng phong ấn, để tiểu gia hỏa này bung lòng không ít. Nói cho những bạn học khác một tiếng, Hỏa Linh Nhi phát cả nhóm cái tin tức, để mọi người cẩn thận một chút. Ăn uống no đủ, bọn hắn một chút xíu giải khai Tầm Bảo chuột phong ấn, bắt đầu tìm kiếm chẳng lành phương hướng. Có trận không ăn lông đỏ tôm, hôm nay bắt được cái này chẳng lành nhiều bồi dưỡng chút ít tôm hùm, sau đó bao tôm nhân bánh bánh bao hấp ăn. Hoa, sư Minh ngươi bất quá, phá của như vậy. Hỏa Linh Nhi nghe chút lời này nhiệt tình mười phần, đem lúc trước làm chẳng lành dò xét mũ tìm ra mang lên trên. Hiện tại Hỏa Linh Nhi nhưng so sánh mấy năm trước cao lớn không ít, có thể đeo lên cái nón này sau vẫn như cũ mười phần dí dỏm đáng yêu, hoặc là nói nghịch ngợm gây sự. Lần theo phương hướng dưới đất quanh đi quẩn lại mấy ngàn dặm sau, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một khối vách đá. Đạo thạch này vách tường lại là kỳ thạch tạo thành, nếu đây là một khối kỳ thạch, khó có thể tưởng tượng nó đến cỡ nào to lớn. Long Vũ ghi chép lại cảnh tượng trước mắt, trên sách đều không có ghi chép qua lớn như vậy tảng đá. Hỏa Linh Nhi tiện tay sờ lên một khối vách đá, kết quả vách đá này liền sập. Sư Minh, đây không phải ta đập Hỏa Linh Nhi một phát miệng. Lâm Đông Phương nín cười đem hai nàng kéo đến bên người, ta đã nhìn ra, cái đồ chơi này người giả bị đụng ngươi. Vách đá đổ sụp sau lộ ra một cái cự đại không gian dưới đất, một cái khô cạn trong ao tán lạc một chút dưa hấu lớn kỳ thạch. Ô ô một trận âm phong chống rông thổi lên, mấy cây đen bẹp lông đỏ từ trong khe đá bay ra. Sư Minh, cái này lông đỏ làm sao đen thui? Hỏa Linh Nhi đỉnh đầu cái mũ tách ra sáng nhất hồng quang. Cẩn thận một chút, đây khả năng là lúc trước sinh mệnh cấm khu chủ nhân lưu lại lông. Lâm Đông Phương nhóm lửa thoại nhân hỏa, những này tà túy giống như là người thấy lưu mình rắn, chuyển một cái phương hướng bay mất. Lâm Đông Phương bọn hắn lần nữa cùng Quan Thiên lão sư báo cáo tình huống này. Đây là không tốt nhất gây chẳng lành một trong, sợ là phụ cận có một cái chân tiên cấp bậc chẳng lành muốn khôi phục, thu đội. Vị giáo sư này vội vàng đem tất cả học sinh câu trở về bên người. Ngao, chân tiên cấp bậc chẳng lành. Quỷ chủ Hòa Lý Vô Cực nhận được thông chi sau bật đi ra. Hai người bọn họ hiện tại trừ tại Tiên Minh bên trong sung làm dạy học tài liệu, chính là cả ngày ngâm mình ở tàng kinh lâu bên trong đọc sách bổ sung tri thức. Theo sau, quỷ tay phải cầm một khối rách dưới tấm chắn, đây là cao đào đường hắn. Lông đỏ đáp lấy âm phong tại những phế tích này hòn đảo bên trong chui tới chui lui, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Lâm Đông Phương bọn hắn từ từ theo ở phía sau, trong lòng tràn đầy bội thu vui sướng. Lúc này, Thiên Minh bên trong, cao đào nhìn trước mắt yêu tộc cùng cổ tộc đặc sứ không còn gì để nói. Các ngươi nói là muốn đem thất tinh phế tích quyền khai phát chia sẻ cho các ngươi. Cái gọi là thất tinh phế tích chính là Lâm Đông Phương chính thăm dò cái chỗ kia. Cao đào là cái thể diện người, không quá sẽ trực tiếp nói thô tục mắng người khác không biết xấu hổ. Nhưng hôm nay hai vị này đặc sứ nói lên yêu cầu là thật có chút không biết xấu hổ. Yêu tộc đặc sứ nói ra, minh chủ đại nhân, cái này thất tinh phế tích lúc trước chính là ta tộc cùng thần tộc liên hợp trụ sở, mặc dù về sau bị một vị dũng mãnh phi thường không gì sánh được đại nhân đánh nát, có thể bên trong y nguyên tồn phong không ít các ngươi nhân tộc không thể sử dụng bảo vật, chúng ta nguyện ý trả giá đắt đến trao đổi. A, đại giới gì? Cao đào bưng lên lò than nhỏ bên trên bạc trà lớn, từ bên trong xin ra một khối hương non xương sườn tự lo bắt đầu ăn. Phụt phụt một ngụm tươi đẹp canh thịt, hắn bóp nát một chút bánh quẩn thử ngâm đi vào. Mùi thơm này ngao một chút liền dậy. Hai vị đặc sứ cuồng nuốt nước miếng, thậm chí cũng sẽ không há mồm nói chuyện. Chúng ta chán. Lộc Cộc nguyện ý cùng nhân tộc cộng đồng khai phát một khối. Lộc Cộc ý của các ngươi là cộng đồng khai phát một khối bí cảnh mới. Cao đảo quẳng xuống bạc trà lớn, cười ha hả giúp đối diện nói hết lời. Không phải mới bí cảnh, là một khối phủ bụi thật lâu lục địa. Yêu tộc đặc sứ vội vàng đem nói chuyện rõ ràng, nó là thật sợ cao đảo gây sự đem địa phương tuyển tại Thánh Thu Sơn, cuối cùng thành nhân tộc có thể đem Thánh Thu Sơn khi nhà mình hậu hoa viên đi dạo. Cao đảo trong lòng thở dài, cái này đặc sứ vẫn rất cơ linh. Thất tinh trong phế tích kỳ thạch đông đảo, ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo, như vậy đi, trong vòng 10 năm chỉ cho phép các ngươi hai nhà tiến đến hóa thần cảnh, 10 năm sau từng bước cho phép cảnh giới cao hơn tiến đến, về phần khối đại lục kia, trong vòng 10 năm chỉ có thể bị ta nhân tộc đơn độc thăm dò, đây chính là thái độ của ta, không chấp nhận xin mời về đi. Cao đảo ngữ khí rất kiên quyết, hai vị đặc sứ do dự nửa ngày rồi nói ra, chúng ta trở về cùng tổ thượng nói một chút. Xin cứ tự nhiên. Cao đảo bưng lên bạc trà lớn, bánh cuộn thừng cua vừa vặn, bên ngoài hơi có chút mềm, bên trong hay là trong vắt. Ăn ngon thật. Thất tinh trong phế tích, tầm bảo chuột trên thân chợt bộc phát ra sáng chói ánh sáng chín màu. Đụng thiên vận. Chương 874, Hoàn Hồn Hoa chương 874, Hoàn Hồn Hoa ánh sáng chín màu, tạo hóa lớn nhất. Đám người kích động đồng thời lại tương đối tỉnh táo. Bọn hắn đã tiến vào một cái đặc thù trong hòn đảo bộ, dọc theo một đầu không coi là bao nhiêu rộng lớn đường hầm tiến lên. Trên đường đi nhìn thấy nhiều nhất chính là đủ loại hải cốt, các chủng tộc đều có. Nhưng nhất làm cho bọn hắn cẩn thận là mấy cái hong khô chẳng lành. Ta lớn như vậy số tuổi còn là lần đầu tiên nhìn thấy chẳng lành thây khô quỷ chủ nhãn con ngươi híp híp, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Nơi này cất giấu chỉ sợ không phải chân tiên cấp bậc chẳng lành. Lý Vô Cực tính một quẻ sau sắc mặt biến hóa. Cực hạn tường thụy cùng cực hạn hung hiểm cùng lúc xuất hiện. Hồn một tay, Diêu Nhân. Quỷ chủ năng sống lớn như vậy số tuổi cũng không phải chỉ dựa vào mãng. Trực tiếp cho cao đảo truyền tin tức. Quả nhiên có gì đó quái lạ, vừa mới cổ tộc cùng yêu tộc đến đặc sứ nói muốn cùng một chỗ khai phát mảnh đất kia, ta còn tìm nghĩ tìm người đi xem một chút đâu, các ngươi an tâm chớ đợi, ta cái này tới. Đang khi nói chuyện cao đảo đã đi tới bên cạnh của bọn hắn. Mặc dù cao đảo không lấy sức chiến đấu chứ danh, nhưng tốt xấu cũng là siêu việt tiên đế thủy tổ cấp bậc nhân vật, cảm giác an toàn trong nháy mắt kéo căng. Chẳng lành quỷ dị khí tức giống như là trên lò lửa đông tuyết trong nháy mắt tiêu tán. Những này chẳng lành thây khô thế nhưng là tốt nhất phân bón hoa, có thể cầm lấy đi để kiến mục hấp thu. Cao đào đem chẳng lành thây khô cất kỹ, sau đó nhìn kỹ một chút phía trước. Phía trước không chừng là biến thành chẳng lành cổ thần hoặc là cổ yêu, chúng ta hay là không cần trước kinh động nó, chờ thêm trận tinh vệ trở về, lại thêm ta cùng giao cơ hết thảy ba người hẳn là có thể trong nháy mắt bắt giết đối phương, thực sự không được các loại thiên đế tỉnh lại động thủ cũng không mượn. Bọn hắn nhân vật cấp bậc này một khi động thủ, cái này yếu ớt vũ trụ vài phút liền muốn bị trọng thương, cho nên muốn động thủ chỉ có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, làm cho đối phương ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Nhìn lại tường thụy cao đảo bấm ngón tay tính toán sau trên mặt lộ ra kinh sợ. Lại là loại thần vật này. Phía trước không phải hợp đạo hoa chính là hoàn hồn hoa, tuyệt đối không sai. Ngài nói cái gì? Đám người cũng là kinh hãi, hai loại hoa chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, gần trăm vạn năm đến không từng có người từng thu được. Không sai được, lúc trước Hưu Xảo thị từng dùng hoàn hồn hoa triệu hoán một vị sơ đại nhân tộc anh kiệt, chiến lực cực kỳ khủng bố. Cao Đào phân trần nói, có khả năng chính là năm đó gốc kia hoàn hồn hoa lại mở. Hắn cẩn thận khai quật con đường phía trước, gần nửa ngày sau, một đạo phong ấn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia ngủ say ra hỏa sợ là đã sớm tính toán kỹ muốn tại một thế này thu hoạch được loại thần vật này, không thể để cho nó toàn nguyện. Cao Đào đem giải trí kêu tới, bắt đầu nghiên cứu như thế nào mới có thể lặng lẽ meo meo đem cái này một cọc tạo hóa lấy ra. Trong này cổ thần hoặc là cổ yêu con dễ nói, chủ yếu là chẳng lành, lúc trước một đội nhân hoàng cấm quân đều bị chẳng lành lây nhiễm, thứ này quá mức đáng sợ. Cần trí cương trí dương khí tức mới có thể trình độ nhất định tránh cho chẳng lành nhuộm dần. Cao đào đưa ánh mắt rơi vào Lâm Đông Phương trên thân. Lâm Đông Phương vén tay áo lên, tay phải tại duỗi thẳng trên cánh tay trái bố, mạch máu có thể thấy rõ ràng, làm xong rút máu chuẩn bị. Bịch. A liệt liệt, chuyện ra sao? Tảng đá kia làm sao sập? Một bên khác, Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ chính tựa ở trên tường lật nàng bách bảo nan đâu, bên cạnh vách đá lại như người giả bị đụng một dạng sập. Đây là phong ấn kết giới nhược điểm. Cao Đào rung động nhìn xem các nàng, cái này hai nha đầu khí vận đã không thể dùng nghịch thiên hình dung. Lâm Đông Phương đem tay áo vung ra, vận khí vấn đề này hắn thật sự không cách nào cùng hai vị này sư muội so. Có đột phá khẩu liền dễ làm. Cao Đào cùng Giải Trí không gì sánh được cẩn thận thi pháp, thăm dò không gian bên trong. Không sai, chính là hoàn hồn hoa. Cao Đào ngăn chặn kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia vô cùng chân quý hoàn hồn hoa cho trộm đi ra. Nơi này lưu lại một cái dự cảnh trận pháp, chúng ta về trước Tiên Minh. Cao Đào gắt gao phong ấn lại hoàn hồn hoa, mang theo đám người trở về Tiên Minh. Thật xinh đẹp. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ nhìn xem gốc này to bằng nắm đấm đóa hoa liên tục sợ hãi thán phục. Nở rộ đóa hoa tương tự hoa quỳnh, cao quý trang nhã, từng sợi hào quang lượn lờ tại đóa hoa trung quanh, như là cầu vồng hóa thành lụa mỏng. Cao Đào trước tiên đem bạc trà lớn con bên trong thị xương trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, nếu là không có Linh Nhi cùng Tiểu Vũ vật khí, chỉ sợ còn nhiều hơn tốn nhiều sức lực. Hoa này theo lý thuyết Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ liếc nhau, đồng nói, hai ta không cần cái này hoa. Cao Đào lắc đầu cười một tiếng, cái kia tốt, trước hết đặt ở Tiên Minh đảm bảo, nhưng là có thể lấy xuống mấy lá cây đến làm một ít chuyện. Lâm Đông Phương một câu, để Cao Đào trong lòng đều là siết chặt. Tiểu tử này kế sách một cái so một cái ngon độc. Liền cái kia ngủ say ra hỏa sau khi tỉnh lại khẳng định phải tìm cái này hoa, chúng ta trước tiên ở yêu tộc cùng trong cổ tộc phóng thích một chút manh mối, chờ nó tỉnh sau tìm hoa khẳng định sẽ bị những đầu mối này ảnh hưởng, đương nhiên nó tỉnh đằng sau trực tiếp giết chết mới là tốt nhất. Lâm Đông Vương cẩn thận một suy nghĩ, kế sách này tựa hồ không có gì tất yếu, dù sao tên kia là nhất định phải chết. Cao Đào suy nghĩ một chút sau gật gật đầu, ta nhìn có thể, chí ít có thể lấy xác nhận một chút cái khác cổ thần có biết hay không hoàn hồn hoa chuyện này. Sau đó Cao Đào tham khảo một hạ nhân vương lộ cửa lớn cùng thiên nguyên giới kết nối biện pháp, đem bậc thang bằng đá tiểu thế giới cùng chẳng lành ngủ say không gian cũng đối nhận, miễn cho tên kia bỗng nhiên tỉnh thai họa thiên hạ. Như vậy đi qua 10 ngày qua, hai vị đặc sứ lại tới. Yêu tộc đặc sứ nói ra, minh chủ đại nhân, nhà chúng ta tổ thượng đồng ý yêu cầu của ngài, bất quá cổ tộc đặc sứ tiếp tra, bất quá nhân tộc không thể để ma chủ Lâm Đông Phương tiến vào thất tinh phế tích. Cao Đào nhịn không được nở nụ cười, đi, hắn không đến liền không đi. Dù sao thất tinh trong phế tích lớn nhất cơ duyên đã lấy ra, cũng không cần thiết ra tay độc ác để Lâm Đông Phương ra ngoài làm việc. Hai ngày sau, nhóm đầu tiên cổ tộc cùng yêu tộc liền tiến vào thất tinh phế tích, tinh vệ làm có thụ cổ tộc chú mục tân tinh cũng tham dự hoạt động lần này. Tinh vệ cầm tới hoàn hồn hoa lá cây hầu chấn hám không thôi, không nghĩ tới lại là thứ chí bảo này. Ta nghe trộm cổ thần bọn họ nói chuyện, có vẻ như yêu tộc thiếu cổ thần bọn họ chỗ tốt gì, ta nhìn lần này khai phát thất tinh phế tích chính là yêu tộc tại trả nợ. Vậy cái này bên dưới càng có ý tứ. Cao Đào cười một tiếng, yêu tộc cùng cổ tộc lợi ích tranh chấp càng kịch liệt càng tốt. Không đến thời gian một ngày, mấy cái cổ tộc liền phát hiện hoàn hồn hoa lá cây. Sau đó đưa tới yêu tộc tranh đoạt. Tại tinh vệ hộ tống bên dưới, cái này mấy cái cổ tộc mang theo mảnh lá cây này trốn về kỳ lạ nhất chi địa. Đen Nhung cổ thần đại hỉ, tốt, yêu tộc lần này là thật muốn trả nợ, thế mà đem cái này hoàn hồn hoa hạ lạc tặng cho chúng ta. Nhiễm Biển cổ thần nói ra, cũng không thể nói như vậy, hiện tại yêu tộc, nhân tộc còn có tộc ta đều biết hoàn hồn hoa chuyện này, đến cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được, ta nhìn việc cấp bách nhưng thật ra là cản trở bọn hắn thu hoạch được hoàn hồn hoa. Xương Sông cổ thần gật đầu nói, "Ân, ngươi nói có đạo lý, yêu tộc nhìn như trả nợ, còn hồn hoa nếu là đã rơi vào bọn chúng trong tay, chúng ta cũng không tốt cùng bọn chúng nói cái gì, đúng rồi, yêu tộc nói lục địa kia tình hình chiến đấu như thế nào. Hoàn hồn bên trên, cái kia ma chủ Lâm Đông Phương cũng đi khối lục địa kia, hiện tại giống như đang làm cái gì tám đại địa tám đại bát. Chương 875, một năm rồi lại một năm chương 875, một năm rồi lại một năm vương bát đảng. Hắn suốt ngày trừ ăn ra liền không tu luyện A. Không bế con A. Đen Nhung cổ thần thất thố gầm thét, nó phái một nhóm hậu đại tiến về đại lục mới, không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại đã tiến vào Lâm Đông Phương phòng bếp. Báo tin vị tiên đế này rất muốn nói Lâm Đông Phương nấu cơm chính là tu luyện, có thể nghĩ lại cái mạng nhỏ của mình nó liền đình chỉ, nghe đó là tương đương khó chịu. Xương Sông cổ thần nói ra, tiểu tử kia nấu cơm chính là tu luyện, thật có rất ít hắn bế quan tình báo. Nó quay đầu đối với cái kia tiên đế nói ra, truyền lệnh xuống, có nhục thân chủng tộc trước không cần thăm dò đại lục mới, toàn lực tìm kiếm thất tinh phế tích, đạt được hoàn hồn hoa trùng điệp có thưởng. Nhiễm Biển cổ thần giật mình, Xương Sông cổ thần mệnh lệnh này rất có ý tứ à, kỳ lạ nhất chi địa bên trong không có nhục thân cổ tộc chỉ có Xương Sông tộc. Đây là muốn độc chiếm cái kia đại lục mới tài nguyên. Là, đưa tin tiên đế lĩnh mệnh sau khi rời đi, một cái khác tiên đế tới. Thần thượng, yêu tộc đặc sứ cầu kiến. Xương Sông cổ thần gật đầu nói, để nó đến đây đi. Yêu tộc đặc sứ một đường đi một đường quỳ lạy đi tới mấy vị cổ thần phụ cận. Dù là đây là một cái tại ngoại giới có thể gây nên kinh hô yêu tộc tiên đế, tại cái này mấy cái cổ thần trước mặt vẫn như cũ ti như sâu kiến. Kỳ lạ nhất chi địa bên trong đẳng cấp sâm nghiêm, cho dù là bán thần phạm sai lầm cũng có thể sẽ bị cổ thần tùy tiện gạt bỏ. Đồng dạng, bán thần cũng có thể tùy tiện xử quyết tiên đế. Yêu tộc đặc sứ đầu dán tại trên mặt đất nói ra, chư vị thần thượng, ta cho là việc cấp bách là muốn xác định nhân tộc có hay không cầm tới hoàn hồn hoa, căn cứ trước đó mấy món sự tình đến xem, trong nhân tộc có một cái thích vô cùng sử dụng âm như quỷ kế ra hỏa. Đứng lên mà nói, Nhiễm Biển cổ thần trong nháy mắt nghĩ đến trước đó nó liền bị Lâm Đông Phương cùng tiên đế cho bày một đạo. Tạ thần bên trên, yêu tộc đặc sứ ngồi dậy đứng ở một bên tiếp tục nói, vậy còn hồn đậu phộng sinh trưởng ở một cái đặc thù trong kết giới, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ bay ra một hai mảnh lá cây đến. A, các ngươi yêu tộc đối với kết giới kia hiểu rất rõ. A, Đen Nhung cổ thần có chút miệng ai nói, sẽ không vô duyên vô cớ bay ra lá cây, chỉ sợ vậy còn hồn hoa giã sẽ không vô duyên vô cớ bị lấy đi đi. Nó tiếp tục nói, các ngươi yêu tộc mượn lễ trả nợ, đã để cho chúng ta tử tôn giúp các ngươi cùng một chỗ thăm dò thất tinh phế tích, lại đem trước đó khoản tiền kia cho trả, cũng là giỏi tính toán, khoản tiền kia phải dùng hoàn hồn hoa hoặc là hợp đạo hoa đến trả. Về phần hai loại hoa có hay không bị nhân tộc lấy đi ta cũng không thèm để ý, ta để ý là các ngươi yêu tộc thật sự rõ ràng trả nợ, ta muốn nhìn thấy hoàn hồn hoa, ngươi hiểu không? Yêu tộc đặc sứ mồ hôi lạnh chảy dài, nó trong lòng thầm mắng nhà mình mấy lao bất tử kia hồ đồ, lần này lại la ó, khiến cái này cổ thần kịp phản ứng, cái kia thất tinh phế tích là yêu tộc dưỡng dục hoàn hồn hoa địa phương. Thần thượng nói chính là, ta lần này đến chính là muốn nói nhân tộc giàu hoạt, bọn hắn thật sự có khả năng cầm đi hoàn hồn hoa. Yêu tộc đặc sứ cứng cổ lại lặp lại một lần. Nhân tộc cầm đi ta mặc kệ, ta chỉ cần các ngươi yêu tộc dùng hoàn hồn hoa trả nợ. Đen nhung cổ thần lạnh lùng liếc qua, yêu tộc đặc sứ lập tức như bị sét đánh, nguyên thần bên trên xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Yêu tộc đặc sứ không dám nói thêm cái gì, dập đầu sau xin lỗi rời đi. Nó sau khi đi, đen nhung cổ thần cười lạnh nói, yêu tộc cũng là giỏi tính toán, dự định để cho chúng ta cùng nhân tộc tranh đoạt hoàn hồn hoa. Nói không chừng vậy còn hồn hoa lá con chính là bọn chúng ném ra, để cho chúng ta cùng nhân tộc đánh nhau, hiện tại liền để bọn chúng yêu tộc cùng nhân tộc đi tranh tốt. Nhưng hoàn hồn hoa nếu là thật bị nhân tộc lấy đi lời nói, chẳng phải là công giá chẳng? Nhíu miệng cổ thần có chút buồn bực. Sương sông cổ thần cười nói, không có khả năng, thất tinh trong phế tích chôn lấy đồ vật rất mạnh, loại phong ấn kia cho dù là nhân hoàng đến phá giải cũng muốn làm ra một chút động tĩnh, trừ phi ban đầu ở bố trí thời điểm liền lưu lại một chút cửa sau, có thể nhân tộc ai có thể có vận khí tốt như vậy tìm tới cái kia không nhất định tồn tại cửa sau. Lúc này, vận khí tốt bạo dạn một người một rồng ngay tại nổ thịt chiên. Hỏa Linh Nhi nổ thịt chiên nhỏ, Long Vũ nổ thịt châu hoàn. Hôm nay thế nhưng là thu hoạch lớn a, một mẹ hốt gọn đen lung tộc trên trăm vị tinh anh. Lâm Đông Phương trong lòng cái này gọi một cái thoải mái. Lần này không lo chất lượng tốt thịt châu ăn. Mảnh ngại lục mới này diện tích không coi là bao nhiêu rộng lớn, sản vật cũng không coi là bao nhiêu phong phú, có thể ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Loại sát khí này là cổ tộc yêu nhất, có thể cho bọn chúng nhanh chóng tăng lên thực lực. Nhắc tới bên trong phong cảnh, tương đối có tận thế phong cách. Tối tăm mở mịt dưới bầu trời, vài tòa không biết cao bao nhiêu núi lớn đen như mực, so với chúng nó bóng dáng còn muốn đen. Càng xa xôi trên đại địa ít có chập trùng, trên mặt đất cũng không có gì thực vật. Trình điểm ăn mừng đồ ăn sung sung hỉ. Tám đại đĩa tám đại bát nội dung cũng không xác định, các loại đều có chính mình lớn đĩa chén lớn số lượng nhiều số đều là 6, 8, 9. Có nhiều chỗ chén lớn tất cả đều là trưng đồ ăn, cũng có là lộn xộn. Lâm Đông Phương dự bị tám đại bát theo thứ tự là trưng thịt chiên, trưng hương bát, trưng viên thịt, trưng thịt trắng, trưng vàng tỏi, gà con hầm nấm, dưa chua hầm sương sườn, châu hôn tạp nấu. Tám đại đĩa theo thứ tự là cá chép kho tàu, lòng xào, rau xào thịt trâu, khoái gân chân thú, bạo hoa bầu rủ, đốt thịt bò nạm, tay gấu trưng, hương xốp giòn gà. Hôm nay thức ăn này cứng rắn giống ăn Tết. Không đối. Hôm nay chính là bắt đầu tinh ăn Tết đi. Hỏa Linh Nhi tính toán thời gian một chút sau bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thật sự là qua Tết. Sư Minh, cái này trưng vàng tỏi là cái gì? Nàng đinh đinh đương đương dung một chút làm bằng vàng mấy cây vàng tỏi đến. Lâm Đông Phương nhìn xem những vàng này nhịn không được cười lên. Sau đó hắn hơi sững sờ, nhìn kỹ một chút những này vàng tỏi. Đông nhiên điếu môi nói, ta Lâm mẫu người cũng đến đối với vàng không có hứng thú cảnh giới. Phúc. Khu cụ Long Vũ vừa uống một ngụm nước trái cây toàn phun ra ngoài, cười ho khan không ngừng. Hỏa Linh Nhi thu hồi vàng tỏi, Sư Minh ngươi đối với linh thạch cũng không có hứng thú thôi. Vậy khẳng định hay là cảm thấy hứng thú, trưng vàng tỏi nhưng thật ra là trưng cá hố cùng đậu hũ. Cá hố bên trên đập điểm bột mì, sau đó chùm lên dịch trứng này cũng là có coi trọng, một cái toàn trứng thêm hai trái trứng vàng, dạng này nổ ra đến liền kim hoàng. Không cần nổ đến chín mọng, sắc ngoài cứng rắn thế là được, đậu hũ cũng giống như vậy, trực tiếp chám dịch trứng vào nồi. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ trơ mắt nhìn, cảm giác cái này trực tiếp nổ ăn chín cũng không tệ. Xếp chồng chất tiến trong tô, lại rải lên một chút miếng gừng, một chút độ cao rượu gạo, thêm một chút canh xương hầm liền có thể bên trên nồi trưng. Cái này hương xốp giòn gà là gà rán thôi. Hỏa Linh Nhi cầm lên một cái vừa mới trộm tới cổ tộc lão kê, gà này nhìn không sai, miệng vàng chân cây hồng bị cũng vàng. Đây chính là ba vàng gà, làm thế nào đều ngon. Lâm Đông Phương đem gà này đi lông, bắt đầu xoa bóp thư giãn xương cốt. Long Vũ cười nói, ba vàng gà. Trước đó nói cái gì ba vàng gà tới, cũng không biết mấy vị nhân hoàng thủy tổ lúc trước có hay không nuôi qua gia cầm. Chương 876, chờ lấy bị báo ân đi chương 876, chờ lấy bị báo ân đi cái này cũng khó mà nói, trồng trọt nuôi gia cầm đều là từ từ bồi dưỡng xuống. Nhưng phục hy thị đều kết lưới bắt cá, không chừng nuôi qua con vịt hoặc là ngỗng. Lâm Đông Phương cho con gà này đưa vào chỗ bắt đầu bánh liệt trưng. Hỏa Linh Nhi sờ sờ cái cầm nói ra, cái này trực tiếp trưng không xốp giòn đi. Long Vũ chỉ thực đơn, sư minh trước đó làm qua một đạo hương xốp giòn vịt, chính là đem con vịt trước trưng sau nổ, cái này cũng hẳn là một dạng. Còn có loại thao tác này. Hỏa Linh Nhi biểu thị chính mình học xong, trở tay trưng một chút thịt ba chỉ, định dùng đến nổ thịt chiên. Ăn cái gì đâu? Đột nhiên xuất hiện một thanh âm để Hỏa Linh Nhi khẽ run rẩy, trong tay thịt ba chỉ kém chút rơi trên mặt đất. Sư Minh, sư muội, các ngươi nghe được không có? Vừa mới có người hỏi ăn cái gì đâu. Lâm Đông Phương cùng Long Vũ nhao nhao gật đầu, sau đó nhìn chung quanh tìm kiếm được đấy là ai đang nói chuyện. Thanh âm vang lên lần nữa, đừng xem, là ta, Giao Cơ, ta tại yêu tộc một cái bí địa bên trong nói chuyện với các ngươi đâu. Ta còn buồn bực tiền bối đi đâu tới, hôm nay bắt đầu tinh ăn Tết, ta đang lộng tám đại đĩa tám đại bát. Giao Cơ nói ra, đừng quản đĩa chén, có hay không trực tiếp có thể ăn, ngươi dùng tay trái bưng, ta câu thông cái kia tạo hóa truyền nhãn cho câu tới. Có. Lâm Đông Phương giơ lên một cái bàn, phía trên bày đầy trước đó làm lỗ hàng, còn có vừa mới làm tốt trưng thịt trên cái gì. Cả bàn đồ ăn đông nhiên biến mất, giao cơ thanh âm chuyển đến, những này không sai biệt lắm đủ, các ngươi chỗ khối lục địa kia trước không cần xâm nhập, cái kia chỉ sợ là bất tử sinh vật địa bàn cứu mạng a. Giao cơ lời còn chưa dứt, nơi xa liền chuyển đến cổ tộc hốt hoảng tiếng la. Ầm ầm một tòa đen kịt núi lớn từ giữa đó tách ra, một cái cự đại bất tử sinh vật từ bên trong bò lên đi ra. Trắng bệnh cốt trưởng vung lên, từng bầy cổ tộc hóa thành cho bụi. Ngoan ngoãn, cái này hình như là một cái chân tiên cấp bậc bất tử sinh vật toa. Lâm Đông Phương khởi động trên thuyền lớn ngụy trang trận pháp, trực tiếp ẩn thân. Giao cơ tiền bối, ngài bên kia ai như vậy nói a? Hỏa Linh Nhi ăn dùng quen thịt ba chỉ nổ ra tới thịt trên nhỏ, cảm giác cũng không tệ lắm. Con vịt. A không, ngay tí, chờ lấy quay đầu nàng tìm các ngươi báo ơn đi. Giao cơ dặn dò, các ngươi cẩn thận một chút những cái kia thuần túy bất tử sinh vật, bọn chúng rất nhiều cũng không quá thông minh, chỉ biết là giết chóc, cướp đoạt linh hồn lớn mạnh chính bọn chúng lực lượng. Tốt. Lâm Đông Phương bọn hắn không dám đem lời này khi gió thoảng bên hai, khống chế thuyền lớn cách xa chỗ thị phi này. Nơi xa, Tần Quảng Sinh kích động bay tới, phía sau còn đi theo ôm đầu Bình Dương quỷ chủ. Mặc dù hắn khi còn sống là nhân tộc, hiện tại cũng huyết nục sống lại, nhưng đối với bất tử sinh vật vẫn như cũ có mãnh liệt lòng cảm mến. Đồng tộc bọn họ, tiếng kêu gào của hắn không có thu hoạch được bất tử sinh vật bọn họ hoan nền, ngược lại có một cái cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều bất tử sinh vật nhảy ra ngoài, trực tiếp khai chiến. Cái này Tần Quảng Sinh bất đắc dĩ trở về thối lui. Cũng may bất tử sinh vật đối với ngoại giới hoàn cảnh có bản năng mâu thuẫn, những này cường đại bất tử sinh vật đi dạo một vòng lại trở lại vài tòa đại hắc sơn chìm xuống ngủ. Yêu tộc thật đúng là đáng giận, nếu là những này bất tử sinh vật tất cả đều nổi cơn điên, đối với nhân tộc là một trận ác chiến. Tần Quảng Sinh đối với mình sức chiến đấu rất rõ ràng, đối với nhân tộc chân tiên tới nói hắn dám nói cùng cảnh vô địch. Bất tử sinh vật xương cốt có thể so với tinh khiết võ tu sĩ, hồn lực lại thập phần cường đại, sức chiến đấu tương đương mạnh. Quỷ chủ nói ra, để cao đảo tiền bối chấn áp lời nói chỉ sợ sẽ làm cho một chút trung lập chủng tộc có chút thất vọng đau khổ dừng một chút, trong ánh mắt hắn thả ra hai đạo ánh sáng màu đến. Tiểu Lâm, trước ngươi thu thập những xương kia sông tộc xương cốt đâu, ta cảm giác có thể cầm đi cho bất tử sinh vật bọn họ nếm thử. A, hai cốt trạng thái dưới có thể gặm xương cốt. Lâm Đông Phương sững sờ, thuận tay đem xương sông tộc xương cốt đem ra. Xương sông tộc cùng bất tử sinh vật khác biệt lớn nhất là người trước lực lượng là bọn chúng nói tới thần lực, bất tử sinh vật lực lượng chỉ có thuần túy nhất hồn lực, vì vậy bọn hắn tương đối chán ghét ánh nắng. Ti Mã đương ngựa sống y đi quỷ chủ tiếp nhận những xương cốt này, nhìn thoáng qua Tần Quảng Sinh, ngươi nếm thử. Tần Quảng Sinh xương cảm kém chút chật khớp, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ngược lại là có thể thử một chút. Tần Quảng Sinh cầm lấy một khối xương nhét vào trong miệng. Trang diện này dù sao cũng hơi buồn cười, một bộ khô lâu cốt đang ăn một khối khác xương cốt. Tần Quảng Sinh trong miệng toát ra một đoàn linh hồn chi hỏa, ăn hết xương cốt bị luyện hóa thành điểm điểm quang vũ rơi tại hắn trên xương cốt. Ân, đừng nói, ăn xương cốt này có thể gia tăng một chút xíu hồn lực, cũng có thể chậm rãi đề cao xương cốt cường độ, thật đúng là đồ tốt. Tần Quảng Sinh vui mừng quá đỗi, cái này có cùng bất tử sinh vật bọn họ câu thông môi giới. Đúng vậy, tử sinh vật có thể thôn vệ xương sông tộc đến tăng cường tự thân, chỉ sợ trái lại cũng giống vậy đi. Long Vũ nhỏ giọng nói ra, cảm giác có phải hay không muốn tăng thêm ít nhân thủ, phòng ngừa xương sông tộc đến tập kích. Đang khi nói chuyện, thư không nơi xa xuất hiện một đầu bạch cốt cầu nối. Bạch cốt này cầu nối từ kỳ lạ nhất chi địa tế đàn trực tiếp kéo dài đến nơi này, tản ra phong phú khí tức tử vong. Một vị xương sông tộc tiên đế xuất hiện. A, ma chủ tiểu hữu quả nhiên còn ở nơi này. Xưa nay chưa thấy, cổ tộc tiên đế nhìn thấy Lâm Đông Phương đằng sau không có ngao ngao gọi bậy, ngược lại lộ ra mười phần ôn hòa. Người tốt ta. Lâm Đông Phương triển khai phòng bếp, tiếp tục làm hương xốp giòn gà. Trứng chín gà muốn thoát xương, sau đó lại nổ. Cốt Hà tiên đế nói ra, ma chủ tiểu hữu, nơi này đều là bất tử sinh vật, có vẻ như cũng không thể làm cái gì đồ ăn, không bằng ngươi đi địa phương khác đi dạo. Những này bất tử sinh vật đối với chúng ta có tác dụng lớn, nếu như ngươi nguyện ý rời đi, ta nguyện ý đưa ngươi một chút chỗ tốt. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, mới vừa rồi còn có một đám đen nhung tộc tại cái này luyện hóa sát khí đâu, chỉ cần ta ngồi xổm ở nơi này, chắc chắn sẽ có nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa. Lâm Đông Phương cho thoát xương gà bên trên gắn điểm mặt trắng, dạng này tương đối tốt treo dán. Cốt Hà tiên đế may mắn chính mình là hài cốt trạng thái, có thể không cần phải để ý đến để ý chính mình biểu tình dữ thợn. Nói như vậy, ma chủ ngươi là muốn mang nhân tộc đến bảo hộ những này bất tử sinh vật. Ân. Lâm Đông Phương trong lòng giật mình, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ một chút Cốt Hà tiên đế. Không nghĩ tới cổ tộc còn đụng tới cái đàm phán cao thủ. Dùng thoại thuật cho hắn đào cái hố to, mang nhân tộc vì bảo hộ bất tử sinh vật để chiến đấu thế nhưng là cái hố to, vạn nhất về sau bất tử sinh vật bị thương người, vậy liền có thể dẫn hắn Lâm Đông Phương là nhân tộc phản đồ thiết đấu. Lâm Đông Phương cười nói, ta chỉ là muốn tận khả năng nhiều đếm thử một chút nguyên liệu nấu ăn, ta nhìn chúng cổ tộc hoặc là yêu tộc chính là ta nguyên liệu nấu ăn. Tránh nặng tìm nhẹ thay cái chủ đề, đem áp lực chuyển rời đến trên người đối phương. Lâm Đông Phương chiêu này không cao minh lắm, thậm chí dùng tới uy hiếp tính mạng, nhưng nói đi thì nói lại, đối với cổ tộc tiến hành uy hiếp tính mạng cũng không phạm pháp à? Cốt Hà tiên đế âm thầm cắn răng, nhưng vào lúc này nó cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong ngay tại tới gần. Nó vừa định quay người đào tẩu, một cái long chảo to lớn bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bóp nát Cốt Hà tiên đế thân thể, chỉ để lại một chút chùm sáng tại trong vũ trụ phiêu đãng. Dám đối ta ân nhân nghe răng trợn mắt, chán sống rồi. Chương 877, như thế nào nộ kiếp trước kiếp này? Chương 877, như thế nào nộ kiếp trước kiếp này? Ngài tí ngươi quá mức. Kỳ lạ nhất chi địa trên tế đàn truyền ra xương sông cổ thần âm thanh lạnh lùng. Ngươi dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, chán sống. Ngai tí manh bay đầu nhìn về phía tế đàn, ánh mắt hóa thành kiếm khí như quần cuộn tinh hà rơi xuống. Lâm Đông Phương bọn hắn sờ lên trên cánh tay nổi da gà, ngay tí trên người ngang ngược khí tức thậm chí siêu việt cổ tộc, sát khí quá mạnh. Ngay cả trong vũ trụ linh khí đều tại ngưng kết thành băng tinh, sát khí hóa thành xương trắng, cuốn lên từng đạo kinh khủng gió lốc. Cái gọi là một bữa cơm chi đức phải đền, ngay tí chi hoán tất báo, nàng sát tính là chín vị long tử bên trong nặng nhất. Trên tế đàn xuất hiện một mặt bạch cốt thuẫn hư ảnh, cản lại cái này hai đạo ánh mắt. Trên đại thuẫn xuất hiện một vết nước, để mấy vị cổ thần rung động không thôi. Bọn chúng không nghĩ tới ngay tí vừa mới xuất thế liền khôi phục được loại trạng thái này. Tương lai nhất quyết sinh tử xương sông cổ thần quẳng xuống ngoan thoại sau liền không có thanh âm. Ngay tí không nói thêm gì, chỉ là nghiền nát cốt hà tiên đế nguyên thần, lưu lại tinh thuần hồn lực còn có quý giá cho cốt, cái đồ chơi này cầm lấy đi luyện dược hoặc là luyện khí cũng không tệ. Lâm Đông Phương đem treo hồ rán hương xốp giòn gà vào nồi, đại hỏa mãnh liệt nổ. Gà này đã chưng chín, chỉ cần nổ đến hồ rán kim hoàng là được, lửa phải lớn, dạng này có thể tránh khỏi dầu thấm đến hồ rán bên trong dẫn đến đầy mỡ. Thật là thơm à, nếu không có ăn ngươi làm những cái kia ăn, ta chỉ sợ còn muốn cùng con ác thú tàn hồn dây dưa thật lâu. Ngay tí hóa thành hình người hạ xuống phụ cận. Đây là một vị dáng người cực kỳ cao gầy nữ tính, cùng Lâm Đông Phương đều không khác mấy cao, đỉnh đầu bén nhọn độc giác lóe ra hàn mang, màu lúa mì màu da cũng rất không giống bình thường, đặc thù nhất hay là nàng đang khi nói chuyện lộ ra một đôi răng nanh. Hoặc là nói răng nanh, mười phần sắc bén. Nguyên lai là đối kháng con ác thú, ta nói giao cơ tiền bối bỗng nhiên tìm ta muốn ăn. Lâm Đông Phương đem hương xốp giòn gà vớt đi ra thoảng qua cắt vài đao, vẫn như cũ bày thành trưng gà thời điểm hình dạng, đến tận đây tám đại đĩa đều làm xong, xốc lên chó, mấy thứ trưng bắt cũng đều lấy ra. Tới tới tới, cùng một chỗ nếm thử. Lâm Đông Phương lại thêm hai cặp bát đũa, giao cơ cùng Ngai Tí ngồi tại trước bàn đều là trước mãnh liệt nghe thấy một ngụm mùi thơm. Ngai Tí ánh mắt từ các loại mỹ vị bên trên dịch chuyển khỏi sau liền trực câu câu tập trung vào Long Vũ. Thật cường đại nhỏ tổ long. Đối mặt Ngai Tí khích lệ, Long Vũ có chút xấu hổ. Giống như là lão Long Vương cùng đại hiền long đều rất khó thật đem mình làm Long Vũ trưởng bối, nhưng Ngai Tí vị này bắt đầu tổ long hậu đại tự nhiên có thể. Đều là sư minh cho ăn tốt, ta đều nếm qua mấy loại bản thần, cổ thần trứng cá cũng nếm qua, Long Vũ xòe ra ngón tay đếm đếm chính mình cũng nếm qua những đồ tốt kia. Ăn nhiều như vậy, khó trách cổ thần hận ngươi hận muốn chết. Ngai Tí đưa ánh mắt lại rơi vào Lâm Đông Phương trên thân. Người trẻ tuổi kia thật sự là dữ dội, cặc cặc ăn bậy. Ăn uống no đủ mới có khí lực tiếp tục đi săn cổ tộc cùng yêu tộc, mau nếm thử hương này xốp giòn gà, món ăn này mới ra nổi là món ngon nhất. Lâm Đông Phương kẹp lên một khối thịt tức gà, so với gà rán sắp xếp, dạng này đại hỏa mãnh liệt nổ ra tới mặt áo càng thêm dứt khoát, nhưng bên trong nước không có chút nào thiếu, thịt càng thêm xốp giòn nát. Gà này thịt trưng thời điểm liền vào vị, ngũ vị hương miệng càng đậm, thậm chí cùng loại với gà sông khói. Long Vũ rất ưa thích gặm gà sông khói, lần này đồng thời có ăn gà sông khói cùng gà rán cảm giác. Trưng thịt chiên ăn ngon, trưng biên thịt ăn ngon. Ngai Tí còn ăn không ra những này trong thức ăn môn đạo đến, chỉ là hung hăng nói ăn ngon. A, xương cá cũng có thể trực tiếp nhai nuốt xuống, ăn ngon. Chán, cái này cá hô gai rất tốt luôn. Long Vũ cho Ngai Tí chọn lấy một khối cá hô gai. Ngai Tí mặt có chút đỏ, nàng còn là lần đầu tiên bị người chiếu cố như vậy. Giao Cơ ở một bên mỉm cười, cái này cùng cá hô cùng một chỗ trưng đậu hũ cũng ăn thật ngon. Bên ngoài xóa tung nhiều lỗ hút đã no đầy đủ tươi đẹp canh cá. Bên trong đậu hũ còn rất có cảm giác, ta cảm giác xò thịt đều ngon. Cái này dưa chua xương sườn bên trong còn có đậu phụ đông đâu. Đậu phụ đông ăn ngon. Ăn uống no đủ, đám người bướt bướt bụng thở dài, thoải mái. Bất quá dưới mắt còn có rất nhiều làm việc muốn làm. Cũng tỉ như khối lục địa này bên trên bất tử sinh vật nên xử lý như thế nào. Cứ như vậy nuôi cũng không phải biện pháp, nhưng đám gia hỏa này chiến lược phát đạt đại nào khốc khan, rất dễ dàng bị mê hoặc. Khối lục địa này là năm đó một chỗ chiến trường. Ngai Tí đưa tay từ khối lục địa này bên trong cầm ra một thanh phá toái đầu rồng đao. Giống như vậy địa phương yêu tộc còn trộm đạo ẩn giấu mấy chỗ, bọn chúng lưu đồ quá lớn. Hiện tại quan trọng chính là truy xét đến thiên trụ thạch hạ lạc, thứ này quá mức cường đại, sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Giao Cơ thăm dò chỗ không gian kia cửa ngầm không tìm được thiên trụ thạch, ngược lại tìm được Ngai Tí. Ngai Tí nói ra, thiên trụ thạch là thiên nhân tộc vì dựng tế tổ tế đàn chế tác, nếu là có thể tìm tới thiên nhân tộc người sống sót liền có thể tùy tiện phá giải thiên trụ thạch, đã biết một lần cuối cùng thiên nhân tộc xuất hiện vị trí là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn, chỗ kia cũng không biết thất lạc tới nơi nào, rất khó tìm, mà lại cộng công cũng không biết đi đâu. Thằng danh con này Giao Cơ có chút tức giận, cậu công là vãn bối của nàng bên trong nhất nghịch ngợm gây sự một cái, trưởng thành cũng không khiến người ta bất lo. Giao Cơ hít sâu mấy lần, sau đó nhìn về phía Lâm Đông Vương, lúc trước ngươi cho ta bản kia trong thức ăn có một cái cả gà cũng ăn thật ngon, da hơi có chút mặn, nhưng là có loại đặc thù mùi thơm. A, ngài nói chính là gà hấp muối, trước đó làm cho hai nàng trên đường bữa ăn ngon. Khu khu, cái gì? Viêm cơ gà. Ngai Tí chính ôm chén lớn uống con gà con suốt nấm đâu, lần này kém chút sạt đến. Giao Cơ sắc mặt hơi có chút cổ quái, sau đó nở nụ cười. Ta hảo đại ca bây giờ cùng đồ ăn hải âm cùng tên, về sau liền để hắn nuôi gà tốt. Lâm Đông Phương lúc này mới nghĩ đến thần nông Viêm Đế không chỉ có Giao Cơ, tinh vệ hai cái này nữa nhi, còn có một đứa con trai tên là Viêm Cư. Viêm Cư đại ca hậu đại có tiết cũng, đùa dân khí, trúc dung, cộng công, đều là nhất mạch đơn truyền, bây giờ hạ lạc ngay cả ta cũng không biết. Giao Cơ bất đắc dĩ thở dài, tiếp nhận hỏa linh nhi đưa tới gà hấp muối, kéo xuống đùi gà gặm một cái. Ngai Tí xem hết liên quan tới âm gian tin tức rồi nói ra, âm gian bên kia có hay không có thể hợp nhất những này bất tử sinh vật? Khó. Bất tử sinh vật sinh ra kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn không hề chết hết, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để bọn hắn tại trong tử khí thu được mới hồn lực. Nhưng Giao Cơ đem Tần Quảng Sinh kêu tới. Vị này hồn tu giáo sư tình huống tại bất tử sinh vật bên trong 10 phần hiếm thấy. Tần Quảng Sinh nói ra, ta sở dĩ dạng này là bởi vì ta thông thấu kiếp trước kiếp này, đều nói âm gian có cái gì tam sinh thạch, vật kia hẳn là có thể cho bọn hắn đều nhớ lại kiếp trước đi. Tam sinh thạch chỉ là truyền thuyết, nhưng trong thiên hạ hay là có một loại đồ vật có thể để người ta nhìn thấy quá khứ của mình. Ngai Tý Nhất vỗ tay nói ra, nếu để cho bọn hắn thấy được quá khứ của mình, hẳn là có thể để bọn hắn thông thấu kiếp trước kiếp này, không còn ngơ ngơ ngắc ngác. Chương 878, đầu não. Chương 878, đầu não. Ngươi nói chính là chiếu hồn suối đi. Giao Cơ lấy ra một chút tinh đồ bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Cũng không giới hạn trong chiếu hồn suối, khai thiên tích địa thời điểm băng tinh hóa thành tấm gương cũng có thể chế tác thành vật tương tự, cái nào dễ dàng lấy tới làm cái nào. Ngai Tý Ma quyền sát trưởng nói ra, không bằng ta giết tiến kỳ lạ nhất chi địa đoạt bọn chúng bảo khố. Bây giờ còn chưa được, muốn bày ra địch lấy yếu, để bọn chúng buông lòng cảnh giác, từng cái đến đưa thịt. Giao Cơ đè lại Ngai Tý, ngươi yên tĩnh điểm, liền sẽ có càng nhiều cổ tộc đi tìm cái chết, ngươi lập tức giết quá nhiều bọn chúng liền không tới, bọn chúng lại không phải người ngu, nhưng cũng không thế nào khôn khéo, bằng không thì cũng sẽ không để cho yêu tộc đùa nghịch xoay quanh. Ngai Tý bĩu môi, ngồi ở một bên bắt đầu khôi phục nguyên khí. Hỏa Linh Nhi chăm chú suy tư một lát sau nói ra, đều nói ăn cái gì bổ cái gì, nếu là cho bất tử sinh vật ăn chút đầu cá, có phải hay không sẽ bù một chút. Chán Long Vũ sững sờ, sư tỷ, bọn chúng chỉ có thể ăn xương của ta. Tần Quảng Sinh nuốt một ngụm nước bọt nói ra, chân tiên cấp bậc bất tử sinh vật đều có thể tùy thời huyết đục tái sinh, ăn cái gì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Vậy dạng này lời nói, cho ngươi hầm một nồi não. Đầu não đi. Lâm Đông Phương vốn định cho Tần Quảng Sinh làm một phần não hoa, nhưng trong tay không có não hoa hàng tồn. Đầu não món ăn này không cần đến não hoa, nhưng nếu gọi là đầu não, cảm giác hẳn là có thể đi. Thực sự không được lại chỉnh điểm não hoa. Ngai Tý nghe chút Lâm Đông Phương muốn chỉnh món ăn mới, trực tiếp nhảy dựng lên, đầu não. Ngươi chờ, ta đi cấp ngươi hái một chút cổ tộc tiên đế đầu trở về. Yêu tộc thế nhưng là biết không ít cổ tộc chỗ ẩn thân, nói đi, muốn heo hay là trâu hay là dê. Giao Cơ lườm Ngai Tý một chút, người ta là văn bối, ngươi cái này quá ân cần sảng khoái tâm bị ngoại nhân nói xấu. Nói xấu? Ta đem hắn đầu vặn xuống đến, còn nữa nói, ta đây là báo đáp tiểu Lâm một bữa cơm tri ân, báo ân, ngươi hiểu không? Ngai Tý hai tay chống nạnh, cũng mặc kệ rất nhiều, liền muốn đi bắt nguyên liệu nấu ăn. Các loại bữa này đầu não đã ăn xong, lại có một bữa cơm tri ân, tiếp tục bắt nguyên liệu nấu ăn đúng không? Giao Cơ ở trong lòng mặc niệm một lần câu nói này, bất đắc dĩ tiếp tục nghiên cứu trong vũ trụ đại thế nhìn xem sẽ có hay không có khả năng sinh ra chiếu hồn suối địa phương. Đầu não là dùng thịt dê làm, chứ không cần nhiều như vậy đâu, mà lại thật muốn ăn não hoa lời nói, ta vẫn là tuyển dụng bình thường chứ chứ a. Vừa nghĩ tới cổ tộc đầu góc biết tiếng người Lâm Đông Phương cũng là tương đối không thoải mái. Bình thường chứ chứ còn dễ nói. Về phần óc khỉ cái gì quá hiếu kỳ, hắn căn bản không có chạm qua. Cho nên não hoa chính là đầu góc đi. Ta về sau sẽ lưu ý những cái kia đầu nhiều cổ tộc yêu tộc, vậy lần này ta nghỉ ngơi trước, giữ lại lần sau cho ngươi báo ân. Ngai Tý lại ngồi trên ghế, tiến lặng khôi phục nguyên khí. Hỏa Linh Nhi sờ sờ cái cằm nhìn xem Ngai Tý cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng một mặt ta hiểu dáng vẻ để Long Vũ có chút sờ không tới đầu não. Đầu não cũng gọi bắt chân canh, mùi rượu mùi thuốc rất nặng, người bình thường uống không quen, nhưng là mùa đông đến bên trên một bát thật là ấm người cả ngày. Lâm Đông Phương nắm một cái hoa tiêu một thanh hoàng kỳ, nước sôi tới pha đắp lên cái nắp một lấy. Cái này muốn trên cửa một ngày, thế là ném vào thời gian trận pháp thêm cái nhanh. Nước lạnh vào nồi nấu thịt dê, thêm điểm hành cương, mở nồi sôi vớt chụp tới phù mạn. Hành tây cũng lấy ra đi, lại rót nhập muộn tốt hoa tiêu hoàng kỳ nước đun nhừ đến thịt dê xốp giòn nát. Hầm thịt dê công phu, xảy ra khác một nồi bắt đầu chế tác nước mặt, cũng chính là đem mặt trắng bên trên nồi chưng chín. Dạng này chưng chín mặt trắng ôn nhuận không khô, sao chín mặt trắng ăn nhiều phát hỏa. Cùng nhau chưng còn có củ khoai cùng củ sen phiến. Sư Minh, ta cảm giác ngươi làm món ăn này là muốn chính mình thèm. Hỏa Linh Nhi nhìn kỹ một chút những tài liệu, cảm giác món ăn này chỗ nào đều bổ, nhưng chính là không bổ đầu óc. Sao có thể a? Lâm Đông Phương mặt không đỏ tim không đập, hắn quả thật có chút nhớ thương một vùng này. Nhưng hôm nay là thật muốn thử một chút đạo này đầu não tại chủ đạo tăng thêm bên dưới sẽ có hay không có hiệu quả đặc biệt. Không bao lâu, một nồi thịt dê đã nấu đến xốp giòn nát, nồng đậm mùi thịt bên trong là hóa không xong hoàng kỳ dược hương. Hoàng kỳ hương vị rất đặc biệt, nếu như có thể tiếp nhận lời nói sẽ cảm thấy tương đối hương, nhưng đầu não hoàng kỳ hương vị rất nặng, đại bộ phận đều bởi vì điểm này đối với món ăn này chuẩn bước. Thơm quá. Giao Cơ quay đầu nhìn một chút, mà Ngai Tý thì là có chút kính nhi viết chi, trốn ở một bên ăn lên quả hạch. Vớt ra thịt dê, canh dê lặp đi lặp lại loại bỏ ra bên trong vụn thịt cùng mảnh xương vụn tạt bã. Lần nữa lửa nhỏ đủ sôi, trong lúc đó gia nhập hoàng tử cùng hẻm rượu. Trứng chín nướng mặt tại trong nước gấm tan ra sau chậm rãi đổ vào sôi chảo canh thịt bên trong, nước canh trở nên đậm đặc, cuối cùng so tảo phớ đổ kho còn muốn đậm đặc. Hương vị có điểm lạ, nhưng là muốn nếm thử. Long Vũ hít mũi một cái này dù sao cũng là canh thịt dê nội tình, rất khó làm có ăn. Cũng là đang khi nói chuyện, Lâm Đông Phương đem thịt dê cắt khối phân nhập trong bát, lại thêm một chút củ khoai cùng mảnh ngó sen, cuối cùng tràn đầy gia nhập mì nước đây chính là một bát tiêu chuẩn đầu góc. Lâm Đông Phương đem đầu não bưng lên bàn, lại lấy ra một bầu hoàng tử, còn có một số ướp rau hẹ. Từ tám đại địa tám đại bắt thịt cá giao qua loại này phong vị quả vật giao cơ lại ngồi vào trước bàn, mùi thuốc này để nàng trở nên hoảng hốt. Tựa hồ lại ngửi thấy phụ thân nàng thần nông thị tủ thuốc hương vị. Trước nếm thử một miếng mì nước, giao cơ biểu lộ cũng thiếu chút mất khống chế. Mùi rượu hòa với mùi thuốc còn có vị thịt, đây là cực kỳ phức tạp một loại thể nghiệm. Uống rất ngon. Không. Rất khó uống. Cũng không. Giao cơ cẩn thận nếm một chút, các loại mùi rượu xuống dưới sau, mùi thịt tràn đầy nói tới. Nhưng mùi thuốc ở trong miệng từ đầu đến cuối tan không ra. Nếm thử một miếng ướp rau hẹ sau, nàng lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít, ướp rau hẹ mặn bên trong mang ngọt, một chút xíu cay độc vị vừa đúng hóa giải mùi thuốc. Đương nhiên, món ăn này chính yếu nhất vẫn là phải nhìn Tần Quảng Sinh phản ứng. Tần Quảng Sinh rất nhanh liền đã ăn xong một bát đầu não, rất không tệ, đặc biệt là củ khoai món ngon nhất, mà lại tê hắn sờ lên đầu của mình. Không được, cái này muốn đem quỷ chủ gọi tới cũng nếm thử. Không bao lâu, quỷ chủ cũng tới, Tần Quảng Sinh phát tin tức là tới thử đồ ăn. Thử đồ ăn tốt, thức ăn này đến thử. Quỷ chủ hai cái làm một bát đầu não, vẫn chưa thỏa mãn lại tới một bát, cái này có điểm giống uống rượu, lại đến một nói còn chưa dứt lời, quỷ chủ cũng sờ lên đầu của mình. Không đúng, làm sao cảm giác muốn giải đầu bóc? Quỷ chủ mặc dù đã huyết đục tái sinh, nhưng hắn lúc trước bị hủy diệt bản thể xương đầu vẫn không có mảy may sinh khí, cũng liền không cách nào huyết đục tái sinh. Xương đầu này thứ nhất là bởi vì đạt đến bất diệt thể sơ giai, thứ hai cũng là bởi vì lúc trước vây giết hắn đại trận trọng điểm chiếu cố chính là đầu của hắn, cho nên là một chút sinh cơ cũng bị mất. Quỷ chủ lấy ra chứa xương đầu hộp, gói một nồi đầu não tìm một chỗ yên tĩnh mở tạo. Hơn phân nửa thiên hậu, quỷ chủ thanh âm ngạc nhiên chuyển tới, ngoan ngoãn, ta vừa giải đầu bóc. Chương 879, áo giáp mảnh vỡ. Chương 879, áo giáp mảnh vỡ thật dài. Hỏa Linh Nhi giật mình, không khỏi đưa tay sờ sờ đầu của mình, nguy rồi, ta sẽ không phải bao giải một cái đầu bóc đi. Đến lúc đó não trái phải đánh nhau cái này có thể làm sao xử lý? Không đến mức đi. Tân tiên bối cùng quỷ chủ tiền bối bọn hắn trước đó đều là chán, ở vào một loại đầu lâu bị hao tổn trạng thái, cho nên mới giải quá. Long Vũ cân nhắc một chút câu nói, không có quá hảo ý nghĩ nói thẳng cái kia hai người trước đó là không có đầu óc. Tiểu Vũ nói không sai, chúng ta trạng thái bình thường ăn lời nói sẽ không phát sinh biến hóa gì. Giao Cơ uống ba bát đầu não, nàng rất ưa thích cái này mang theo mùi thuốc thịt dê, bắt đầu ăn rất thoải mái dễ chịu. Qua hai ngày, quỷ chủ đắc ý trở về. Lúc này đầu của hắn phía sau lóe ra một cái vòng sáng, cho hắn phụ trợ giống như là cái thần côn một dạng. Còn phải là lúc đầu, liền đầu này để tiên đế truy hai lần đều không mang theo phá. Ngươi có thể dẹp đi đi, tiên đế truy hai lần ngươi lại ăn 10 bát đầu não cũng không cứu lại được tới. Quỷ chủ khoác lắc nên đón Tần Quảng Sinh vô tình đả kích. Các ngươi trở về vừa bạn, các ngươi tại vòng này chạy giám thị những này bất tử sinh vật, ta muốn đi tìm chiếu hồn tuyển. Giao Cơ mang lên một bao lớn đồ ăn vặt lại xuất phát, vùng vũ trụ này mặc dù yếu ớt, nhưng ẩn chứa vô tận khả năng, mỗi thời mỗi khắc đều có mới bảo tàng sinh ra. Kỳ quái, theo lý thuyết đầu góc này có tác dụng lớn như vậy, thiên đạo hẳn là sẽ xuống tới ăn một miếng đi. Hẳn là thiên đạo đại nhân không thích khẩu vị này đi. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ thảo luận một lát sau biến sắc, nguy rồi, hôm nay còn có lớp đâu. Hai nàng ma lưu chạy về đi học. Lâm Đông Phương không có vội vã trở về, dự định lại thăm dò khối lục địa này. Ngai Tý đứng dậy, theo thật sát Lâm Đông Phương sau lưng. Ngai Tý tiền bối, Long đảo bên kia còn có chút cổ thần lưu lại bố trí, Lâm Đông Phương đổi cái thân vị, cùng Ngai Tý song song đi tới. Từ mặt bên nhìn, Ngai Tý lô thai cũng rất có đặc điểm, tương đối dài nhọn. Cùng Long Vũ chỉ lưu lại sừng rồng so sánh, trên người nàng bảo lưu lại càng nhiều long tộc đặc thù. Long đảo thượng những bố trí kia đã không ảnh hưởng long tộc sinh sống, trước ở lại nơi đó đi, hiện tại phá đi có thể sẽ sớm tỉnh lại mấy tên kia. Ngai Tý liếc nhìn tứ phương, trên mảnh lục địa này có thể sẽ sinh ra minh sát thạch, tìm tới lời nói đối với rèn luyện thân thể rất có chỗ tốt, đối với cổ tộc tới nói, loại bảo vật này thậm chí có thể dụ phát bọn chúng tiến hóa. Chắc không được trước đó tới nhiều như vậy đen nhung châu. Tiên bối, ngài là đời thứ mấy long tộc? Lâm Đông Phương đối với long tộc phát triển cảm thấy rất hứng thú. Bắt đầu tổ long là của ta phụ thân, nhưng ta đã tiêu vong 3 lần, mỗi lần tiêu vong sau đều sẽ một lần nữa biến thành trứng, ấp, trưởng thành, báo thủ, đây là thiên phú thần thông của ta, huynh đệ còn lại tỷ bội có khai chi tán diệp, có thì là một mực lưu tại phụ thân bên người chiến đấu. Tiểu Vũ tại bên cạnh ngươi trưởng thành rất tốt, lịch đại tổ long bên trong chỉ có nàng tại cái tuổi này có thể có chiến lược như vậy, tương lai chỉ sợ sẽ không bại bởi phụ thân của ta. Ngai Tý giơ cánh tay lên, trên da thịt hiện ra một tầng lân phiến, có muốn hay không ta chụp hai khối lân phiến xuống tới cho ngươi chế tạo chút gì bảo vật phòng thân? Không phải vậy cha ta sẽ nói ta chậm trễ ân nhân. Đừng. Lâm Đông Phương đội vàng lắc đầu, đều nói tiên đế trên thân rất xuống một sợi tóc đều là chân tiên tha thiết ước mơ vật liệu luyện khí, Ngai Tý lân phiến đó càng là cử thế vô song vật liệu. Nhưng hắn luôn cảm thấy từ khi biết trên thân người làm hạ điểm vật liệu có chút kỳ quái. Chúng ta hay là xem trước một chút có hay không minh sát thạch đi. Lâm Đông Phương phát huy sở trường của mình bắt đầu tầm bảo, đào sâu ba thước. Vừa đào này không sao, nhưng làm hắn giật nảy mình. Dưới mặt đất chỗ càng sâu nguyên lai là một tầng thật dày bộ xương, bên trong lẻ tẻ tán lạc một chút toái cốt. Đây đều là chân tiên trở lên tồn tại toái cốt, nhưng lúc này cũng đều đụng một cái liền nát. Đây là năm đó thảm thiết nhất chiến trường một trong, tại nhân tộc cùng cổ tộc khai chiến trước đó, nơi này liền từng là thiên nhân tộc cùng cổ tộc chiến trường. Ngai Tý giam cầm đến một khối rất đặc biệt xương cốt, toàn thân xanh mơn mận giống như là phỉ thúy. Đây là một khối cổ thần xương cốt, đáng tiếc cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Lâm Đông Phương tiếp nhận đoạn xương này hơi bẻ lại liền bẻ gãy. Cổ thần hài cốt cũng chịu không được thời gian ăn mòn loa. Lâm Đông Phương đem khối này xương cốt cất kỹ, tiếp tục đào móc. Keng. Một tiếng vang giòn để hắn ngừng lại, cẩn thận lay mở bùn đất cùng bộ xương sau Lâm Đông Phương mở to hai mắt nhìn. Đây là một khối áo giáp mảnh vỡ, nguyên bản vàng nóng ánh quang trạch đã mọc đầy đồng xanh. Đây là nhân hoàng cấm quân áo giáp. Ngai Tý thở dài, muốn nói cái gì lại đã ngừng lại câu chuyện. Lâm Đông Phương cẩn thận cất kỹ mảnh vụn này, tiếp tục cẩn thận đào móc. Sau đó hơn 10 ngày, hắn lại móc ra không ít áo giáp mảnh vỡ. Lại tốn 3 ngày thời gian, hắn lợi dụng những mảnh vỡ này ghép lại ra một cái gần như hoàn chỉnh mũ giáp. Còn lại bộ phận còn rất không trọn vẹn, nhưng cũng chắp vá ra hình thức ban đầu. Lâm Đông Phương mang theo những này áo giáp mảnh vỡ về trước tiên minh. Cao Đào nhìn thấy những mảnh vỡ này sau trầm mặc hồi lâu. hắn thậm chí còn có thể nhận ra trong đó mấy khối trên mảnh vỡ tự phủ là ai khắc họa. Ngày xưa những binh sĩ này tu luyện bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Tiền bối, ta dự định đóng cái từ đường đem bộ khôi giáp này cung phụ. Lâm Đông Phương nghiêm túc nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mà lại trước đó chiến đấu cứ như vậy chôn dưới đất lời nói, sớm muộn sẽ bị đại đa số người lãng quên. Ngươi nói không sai, điểm này cực kỳ trọng yếu, ta năm ngoái cũng tiến hành tương quan làm việc. Cao Đào lấy ra một chồng văn bản tài liệu, các loại bất tử sinh vật sự tình xử lý xong, ta liền phái càng nhiều người đi khai quật trốn chiến trường kia. Hiện tại quy mô lớn khai quật là không thể nào, khó mà nói liền cùng bất tử sinh vật đánh nhau. Từ đường tuyên chỉ ở vào Côn Lôn Sơn bên trong Thái Sơn bên cạnh. Cao Đào tự mình tạo nên một cái tượng gốm, do Lâm Đông Phương đem áo giáp mảnh vỡ cẩn thận dán vào ở phía trên. Một màn này thông qua gương đồng phát sóng trực tiếp ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngưng tụ ra vô tận dân tâm nguyện lực. Những nguyện lực này điền vào áo giáp vết rách, sau đó rót vào đến tượng gốm nội bộ. Lâm Đông Phương lỗ tai giật giật, hắn vừa mới tựa hồ nghe đến cùng loại trống trận đánh trầm đục. Hắn quay đầu nhìn về phía tứ phương, cũng không có nhìn thấy cổ lạc đội thân ảnh. Có lẽ là ta quá kích động, tiếng tim mình đập đi. Hắn đối với tượng gốm thi lễ, lui lại rời đi. Tại vô tận dân tâm nguyện lực ra chỉ bên dưới, cái này không lớn từ đường nhìn cùng bên cạnh danh xưng nhân hoàng núi Thái Sơn một dạng ngưng trầm nặng nề. Nói đến cái này Thái Sơn lúc nào có thể trưởng thành a? Lâm Đông Phương nhìn một chút Thái Sơn, hiện tại Thái Sơn đã rất cao, so Côn Lôn Sơn mặt khác đỉnh núi đều cao. Sớm đâu? Bá Hạ tới đưa cho Lâm Đông Phương một cái giỏ lớn, "Ây, đây đều là ta hai năm này phơi ra bạch. Mấy năm này Bá Hạ đều đóng giữ Côn Lôn Sơn, Long Mã cùng Thông Tí Viên dù sao không phải tiên đế, có chút ép không được những cái kia đến Côn Lôn Sơn tìm kiếm cơ duyên chân tiên. Đang định làm một đạo giao bạch làm hầm xương sơn đâu?" Bá Hạ bỗng nhiên chỉ vào Lâm Đông Phương phía sau nói không ra lời. Lâm Đông Phương nhìn lại cũng là khẽ run rẩy, kém chút đem trong tay dao phay ném ra. Một đội kia chẳng lành nhân hoàng cấm quân lại bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, giao cơ thanh âm thẳng tới Lâm Đông Phương bên hai, tìm tới chiếu một tuyển, ngươi đến xem. Chương 880, cấm quân biến hóa chương 880, cấm quân biến hóa tiền bối, ta hiện tại nên nhìn không phải chiếu một tuyển, nên nhìn chính là ngươi à. Lâm Đông Phương đối với người hoàng cấm quân hết sức kính trọng, thế nhưng không chịu nổi những cấm quân này không có việc gì liền từ sau lưng của hắn xuất hiện. Là có cảm giác an toàn, có thể vừa quay đầu lại này, vẫn còn có chút kinh khủng. Ngài tí đều kém chút kinh, này nhân hoàng cấm quân làm sao xuất hiện nàng đều không thấy được. Không bao lâu, Lâm Đông Phương liền đi tới sâu trong vũ trụ một cái không gian đặc thù bên trong. Đây là một mảnh bị vật chất tối bao phủ không gian đặc thù, phía ngoài vật chất tối ngưng tụ thành nặng nề kết giới. Tại một mảnh toái tinh bên trong, một cái đặc thù ao nước để Lâm Đông Phương mở rộng tầm mắt. Một vũng lượng ngân sắc nước ao nổi lên điểm điểm gợn sóng, giọt giọt nước ao không phải hướng bốn phía chảy xuôi, mà là từ chỉ tử chính ở giữa bay lên trên. Đợi bay đến ao phía trên ba thước thời điểm, giọt này nước ao đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người đây là giao cơ nhìn thấy Lâm Đông Phương người sau lưng hoàng cấm quân sau cũng là sức sở. Ngươi làm sao đem bọn hắn triệu hoán đi ra? Giao cơ trong ánh mắt có càng nhiều thương cảm, nàng nhận ra nhóm này cấm quân, thậm chí còn có thể gọi ra ngay trong bọn họ rất nhiều người danh tự. Không biết được, ta cùng Cao Đảo tiền bối tại Côn Lôn Sơn làm cái từ đường, cung phục một bộ cấm quân áo giáp, còn làm cái tượng gốm. Lâm Đông Phương lấy ra lưu ảnh thạch cho giao cơ nhìn thoáng qua. Thì ra là thế, hẳn là bởi vì nguyện lực xuất hiện, đoán chừng chờ chút liền trở về. Ngươi tới trước nhìn xem cái này chiếu hồn tuyển, hồn lực của ngươi rất mạnh, có thể giúp ta kiểm tra một chút cái này chiếu hồn tuyển một lần có thể cho bao nhiêu người chiếu. Chán, ta sẽ không phải nhìn thấy kiếp trước của ta cái gì đi. Lâm Đông Phương trong lòng có chút khó chịu. Người sống không có kiếp trước, chân chính người chết là không có tương lai, chiếu hồn tuyển tác dụng lớn nhất là trợ giúp người tìm về bản thân, đương nhiên cũng có thể tăng lên hồn lực. Giao cơ tiểu lý mang theo một tia bi thương, nàng đã mất đi quá nhiều chiến hữu. Thì ra là thế. Lâm Đông Phương tiến đến chiếu hồn tuyển phụ cận, túi đầu xem xét kém chút mất đi. Tiền bối, chiếu hồn tuyển có phải hay không chỉ có thể soi sáng ra chính ta hồn ảnh a? Ân, cho dù là một đám người đồng thời nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy chính mình. Không đối. Giao cơ manh chừng to mắt, ngươi còn chứng kiến bọn hắn. Đúng vậy a, tất cả mọi người ở đây. Lâm Đông Phương cũng không biết chính mình là tâm tình gì, chỉ gặp tấm gương này một dạng trên mặt nước phản chiếu ra không chỉ có chính hắn, còn có phía sau đám người kia hoàng cấm quân. Lúc này, toại nhân hỏa từ Lâm Đông Phương phía sau bay ra, điểm điểm ánh lửa tạo dựng ra một cái trận pháp đặc biệt. Giao cơ thở dài một hơi, thì ra là thế. Toại nhân thị lúc trước truyền toại nhân hỏa thời điểm liền lựa chọn ngươi đến đem bọn hắn tiếp dẫn trở về. Cũng chỉ có ngươi mới có thể tiếp dẫn bọn hắn, cũng khó trách bọn hắn động một chút lại từ sau lưng ngươi xuất hiện. Các loại toại nhân hỏa vẽ xong trận pháp, mặt nước trong cái bóng một vị nhân hoàng cấm quân trên mặt lông đỏ chậm rãi biến mất, lộ ra một tấm mặt tái nhợt. Hắn mở to mắt, nguyên bản ngây ngô cùng mê mang bị lý trí thay thế. Lâm Đông Phương xuyên thấu qua cái bóng nhìn thấy vị này cấm quân cười đối với hắn gật gật đầu sau biến mất. Quay đầu nhìn lại, nhân hoàng trong cấm quân chống chỗ một vị trí. Cùng lúc đó, địa phủ bên trong, ta cái ngoan ngoãn, ngươi không phải lão cơ gia sản cấm quân người nào a? Làm sao tới chỗ ta? Mạnh bà ngao một uống họng kém chút đem dạ du quỷ môn hủ chết. Ta thông thấu kiếp trước kiếp này, thoát khỏi tử vong cùng chẳng lành trói buộc. Vị này cấm quân mang trên mặt kích động dáng tươi cười, may mắn mà có vị tiểu hữu kia. Không ngoài sở liệu hẳn là lại là bởi vì tiểu lâm, trước đó ta nghe nói, sau lưng của hắn động một chút lại toát ra các người đám gia hỏa kia làm yêu, cho người ta hải tử dọa đến. Mạnh bà nghĩ linh tinh một lát sau chỉ phía sau bầu trời. Trên trời cái chốt lấy một cái cổ thần, dưới mặt đất đè ép một cái cổ thần, ngươi tự tiện. Đa tạ mạnh gia đại di, chúng ta các huynh đệ tập hợp sau lại đi lợi dụng cổ thần khôi phục nguyên khí. Vị này cấm quân nhìn xem mảnh này tĩnh mịch lượn lờ âm gian, cảm giác cũng là như thế hoạt bát sinh động. bị chẳng lành nhuộm dần nhiều năm như vậy ngây ngô để hắn sống không bằng chết, bây giờ nhìn cái gì đều là tốt đẹp như thế. Thậm chí trên trời cổ thần đều cảm thấy có chút mi thanh mục tú. Một lát sau, một vị khác cấm quân cũng xuất hiện. Sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư. Lâm Đông Phương ngay tại chiếu hồn tuyển bên cạnh đứng đấy. Sau mười mấy ngày, dù sao qua hết tháng riêng 15, người ở sau lưng hắn hoàng cấm quân tất cả đều biến mất. Hô! Lâm Đông Phương dựa vào phía sau một chút, Nhai Tý đưa tay đỡ lấy hắn. Lâm Đông Phương hơi đỏ mặt, vội vàng từ Nhai Tý trong ngực nhảy ra. Ai, nhảy ra ngoài làm gì? Ta cho ngươi thả trên giường nghỉ ngơi, thuận tay sự tình. Nhai Tý tâm tư chơi bời nổi lên, trực tiếp đem Lâm Đông Phương ôm ngang đứng lên. Ta cái này Lâm Đông Phương đỏ mặt giống gan heo. Đời này còn là lần đầu tiên bị nữ tử như thế ôm. Tốt tốt, đừng đùa hắn. Giao Cơ xách ra một tấm ghế nằm đem Lâm Đông Phương đặt tại phía trên. Lâm Đông Phương lần này thoải mái không ít, mười mấy ngày nay nhưng làm hắn mệt mỏi thầm rồi, toại nhân hỏa lấy thân thể của hắn là nguyên, rút ra lấy lực lượng của hắn duy trì trận pháp. Dòng dã 300 vị cấm quân, giữ gốc đều là nửa bước tiên đế cấp bậc chiến lực, chờ bọn hắn triệt để khôi phục thực lực, chúng ta đối kháng ngủ say cổ thần thủ đoạn thì càng nhiều, 300 cấm quân kết trận có thể chém giết bình thường cổ thần. Giao Cơ vô vỗ Lâm Đông Phương bả bay, cao hứng giống như là tiểu cô nương. Đến, trước tiên đem cái này Vu Sơn ngưng lộ uống ngồi bổ thể lực. Một bình nhỏ có thể tái tạo lại toàn thân Vu Sơn ngưng lộ bị Giao Cơ nhét vào Lâm Đông Phương trong miệng. Trên sách nói cái đồ chơi này khôi phục thể lực một giọt chỉ thấy hiệu, chính ta uống. Lâm Đông Phương một mặt đau lòng đoạt lấy cái bình, làm ra một giọt đổi nước uống vào. Cặc cặc có lực. Một giọt chỉ thấy hiệu không phải khoác lác, Lâm Đông Phương cơ hồ là trong nháy mắt liền đầy trạng thái. Sau đó chính là để bất tử sinh vật bọn họ chiếu nước suối, sau đó còn muốn làm phiền ngươi. Giao Cơ có chút áy náy nhìn xem Lâm Đông Phương. Cái này có cái gì, ta lại nấu vài nồi đầu não, thứ này làm đơn giản, không giống khắc còn muốn coi trọng đao công cái gì. Lâm Đông Phương vung tay lên, nồi lớn hóa thành to như núi. Giao Cơ cùng Ngai Tý cẩn thận đem chiếu hồn tuyển rời đến bất tử sinh vật lục địa bên ngoài. Những ngày này Tần Quảng Sinh cùng vị chủ cũng lấy được một chút tiến triển, mấy bị bất tử chi vương bị bọn hắn nói động tâm, cái thứ nhất sang đây xem chiếu hồn tuyển. Hiệu quả rất không tệ, đang ngẩn người vài ngày sau, mấy vị này bất tử chi vương đều thông thấu tiếp trước tiếp này. Uống đầu não sau càng là phát sinh một chút tiến hóa. Ta cảm giác càng thông nhân tính. Hôm nay mới biết ta là ta. Tại mấy vị bất tử chi vương cố gắng bên dưới, bất tử sinh vật bọn họ bắt đầu có thứ tự đi vào chiếu hồn tuyển trước. Khôi phục ý thức bất tử sinh vật bọn họ có đi tìm kiếm minh sát thạch, có khai quật áo giáp mảnh vỡ, cái này tĩnh mịch trên đại lục cũng đội vàng khí thế ngất trời. Nơi xa, mấy vị đã tái sinh máu thịt bất tử chi vương tập hợp một chỗ nói nhỏ sau nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, bọn hắn mang theo một tấm phiến đá đi vào Lâm Đông Phương phụ cận. Lâm đại sư, nơi này có một cái yêu vương hạ lạc, nó không có khác đặc điểm, chính là đầu nhiều, chúng ta suy nghĩ cho nó làm ra, làm não hoa ăn một chút. Chương 881, mục tiêu yêu vương. Chương 881, mục tiêu yêu vương. Yêu vương não hoa. Nó biết nói tiếng người không? Lâm Đông Phương đối với não hoa đánh giá chính là cái thứ nhất ăn ngon, nhưng là chiếc thứ hai hắn hay là lựa chọn đậu hũ. Đậu hũ đốt não hoa là một đạo rất không tệ giang hồ đồ ăn, nhắm rượu lại ăn với cơm. Yêu vương đều không biết tiếng người, bô bô không biết nói cái gì, trước đó nó tới qua nơi này tu luyện, ngay trước chúng ta mặt khắc họa nó ẩn cư truyền tống trận pháp. Tại yêu tộc trong mắt, bất tử sinh vật chính là không có gì đầu góc lăng đầu thành, thậm chí không ít bí mật nghiên cứu đều là do lấy bọn này bất tử sinh vật mà làm. Vậy được, đi, cầm vũ khí móc tổ chim. Lâm Đông Phương tới sức mạnh, có trận không ăn yêu tộc. Ngài Tý cũng nghĩ đi theo, nhưng bị Giao Cơ cho ấn xuống. Ngươi cùng ta cùng đi xây một nơi đó làm điểm nghiên cứu. Tốt a. Ngài Tý bất đắc dĩ thở dài, đi theo Giao Cơ đi bận rộn. Quỷ chủ hòa 6 vị bất tử chi vương nghiên cứu một chút trên khắc đá ghi chép tọa độ, hiện trường đảo cổ một cái suy yếu bảng truyền tống trận. Bọn hắn không có ý định trực tiếp hạ xuống yêu vương trong ổ, vạn nhất có cái tiên đế cấp bậc yêu vương làm thế nào? Tới gần chút nữa tìm hiểu một chút tình báo lại nói. Chắc không được tổng tìm không thấy yêu tộc địa phương ẩn thân, đám gia hỏa này thọ khôn có ba hang khắp nơi đều là ổ, mà lại đều là dễ cấu không gian cần đột phá một tầng bình chướng không gian mới được. Trận pháp kích hoạt, đám người bị truyền tống đến khoảng cách yêu vương hang ổ mấy vạn dặm bên ngoài địa phương. Đối với chân tiên tới nói đây đã là rất gần khoảng cách, ủy chủ bọn hắn giấu kín tốt thân hình, tiểu mẹ mẹ hướng phía trước tìm đòi. Phía trước tổ chim cũng không phải là to lớn gì bí cảnh, chỉ là một cái nho nhỏ độc phủ, giấu ở trong một vũ trụ thường gặp hàng tinh màu trắng bên trong. Trong tổ chim không chỉ có cái kia nhiều mặt chim, còn có hai cái chân tiên cấp bậc đại yêu, một đầu tương tự con rết, nhưng trên thân xanh xanh đỏ đỏ, hơn nữa nhìn không ra mặt đuôi, bởi vì nó hai đầu đều có một cái đầu. Một cái khác tương tự nhện, nhưng phía sau dài quá 6 cái đầu, hợp thành một vòng tròn. Lâm Đông Phương yên lặng, thật sự là vật học theo loài, cái này một tổ đều là nhiều mặt nhiều não yêu tộc. Chỉ là nhìn xem cái kia hai đầu con rết, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua cái đồ chơi này. Quỷ chủ bố trí tốt vây nốt trận pháp, đồng thời các loại nghe trộm dùng pháp bảo cũng đều đem ra. Quỷ chủ đối với trong tay mấy cái giỏ xét pháp bảo cảm thán nói, tiên minh bên trong thật sự có quỷ tài, bọn hắn phát hiện tu sĩ cường đại muốn tại trong vũ trụ phát ra chân thực thanh âm liền không thể tránh khỏi tạo thành năng lượng ba động, cỗ này ngày bình thường bị xem nhẹ năng lượng ba động có thể tại trong vũ trụ tồn tại thời gian rất lâu, dùng loại pháp bảo này có thể bắt cũng phân tích những năng lượng này, từ đó trở lại như cũ xuất ra thanh âm. Vậy sau này hay là thần niệm truyền thanh tương đối ổn thỏa. Lâm Đông Phương nhìn một chút pháp bảo này, về sau nhưng phải đi thêm tiên minh đi dạo một chút. Quỷ chủ cầm pháp bảo này đối với phía trước mãnh liệt mạnh mẽ bỗng nhiên dò xét. Thật đúng là bị bọn hắn tìm được một chút thanh âm. Một cái yêu tộc nói ra, những cái kia bất tử sinh vật không dễ khống chế, không có cách nào thúc đẩy bọn chúng công kích nhân loại cùng cổ tộc a. Chúng ta không cần thúc đẩy bọn chúng, chỉ cần để bọn chúng phát cuồng đối với hết thảy xung quanh không khác biệt công kích là được, miễn cho nhân loại tìm tới phương pháp gì khống chế bọn chúng tới đối phó chúng ta. Đây đã là vài ngày trước, thậm chí hơn 10 ngày trước đối thoại, bên trong tràn ngập một chút tạp âm, có thể cũng không chậm trễ lý giải. Sáu vị yêu vương cũng không phẫn nộ, bọn hắn đã sớm ở trong lòng đoán được đây chính là yêu tộc lưu kế, muốn thu về tại. Thiên trụ thạch câu nói này rõ ràng là sáu vị yêu tộc vô ý thức hạ giọng nói, mấu chốt tin tức thiếu thốn để Lâm Đông Phương không khỏi có chút tiếc nuối. Có thể căn cứ trước đó phát sinh sự tình, hắn không khỏi hoài nghi Minh Đẳng tộc trên tay khả năng có như vậy một hai khối thiên trụ thạch. Ghi lại những ba động này, quay đầu để viện nghiên cứu những quỷ kia mới bọn họ cẩn thận phân tích quỷ chủ triển khai trận hình, sáu loại pháp bảo tận khả năng thu tập được tất cả dị thường ba động. Gần nửa ngày sau, quỷ chủ phất tay thu hồi những pháp bảo này, tốt, hiện tại là đi săn thời khắc, đi vào móc tổ chim. Một vị yêu vương nói ra, ngươi cùng Lâm đại sư trước đừng lên, chúng ta đi đùa bọn chúng chơi bừa. Nhìn xem sáu vị không có đầu óc bất tử chi vương bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, hai cái đại yêu đều là sức sở. Không khỏi hỏi, các ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta là tới nghe đợi các ngươi điều khiển, một vị yêu vương làm bộ nói ra, sáu vị cổ yêu tiền bối để cho chúng ta khôi phục thần trí, chúng ta cố ý đến hiệp trợ các ngươi làm việc. Cái này hai cái đại yêu cũng không phải đồ đần, vụ trộm liên hệ một chút cổ yêu thủy tổ sau biến sắc, tin tức có đi không về, cái này khiến bọn chúng trong lòng càng thêm bất an. Những cái kia cổ yêu thủy tổ mặc dù làm việc cần nấp, có thể để bất tử sinh vật dài đầu góc chuyện trọng yếu như vậy không có đạo lý không cùng bọn họ chào hỏi. A, hai cái đại yêu trong lòng trầm xuống, bên cạnh yêu kia vương bô bô réo lên không ngừng, cũng không biết đang nói cái gì. Hưu tâm khiến cái này bất tử sinh vật xuất ra tín vật nhìn một chút, có thể vạn nhất những này bất tử sinh vật thật là đang diễn trò, giả heo ăn thịt hổ làm sao xử lý? Không bỏ ra nổi tín vật đó chính là bề mặt, lấy lực chiến đấu của bọn nó muốn chạy trốn là không thể nào. Một cái đại yêu nói ra, đã các ngươi phụ trợ chúng ta làm việc, không bằng đi trước nhân tộc bên kia giả ý đầu nhập vào, chúng ta còn có quan trọng sự tình đi làm, không có khả năng cùng các ngươi. Các đại yêu dự định trước giả ngu trốn đi. Chuyện gì a trọng yếu như vậy, chúng ta đi theo các ngươi đi thôi. Một vị yêu vương bàn tay vô ngực của mình xương, một bộ nghĩa bạc vân thiên dáng vẻ. Chán hai vị đại yêu liếc nhau, sau đó một cái nói ra, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau xuất phát. Chỉ cần có thể rời đi nơi này nhảy ra vòng đây, vậy coi như tốt chạy. Có thể bọn chúng rất nhanh liền cười so với khóc đều khó nhìn. Sáu vị bất tử chi vương cùng bọn chúng kề vai sát cánh, cái kia thiên truy bách luyện xương cốt ôm lên đến cơ hồ đều muốn đem bọn nó ghim chết. Sau khi bọn hắn rời đi, quỷ chủ hòa lý vô cực đè xuống con quái điểu này yêu vương. Loại này yêu vương mặc dù cũng là chân tiền, có thể đi chính là tinh khiết nhục thân tiến hóa lộ tuyến, trí lực cũng không cao, thậm chí có thể nói là yêu tộc chính mình chiến thú. Thật là sống đến lâu cái gì đều có thể nhìn thấy, chân tiên cấp bậc động vật hoang dã. Lý vô cực cầm trong tay thái cực đồ phong tỏa tất cả năng lượng ba động, thuận tiện quỷ chủ động tay. Người đây là hiếm thấy vô cùng, long tộc còn có chỉ lấy tự thân hình thái tiến hóa siêu cấp khủng long đầu quỷ chủ trong hai mắt tung ra hai đạo hồn hỏa, trực tiếp đem yêu vương nguyên thần đốt thành tro, chỉ để lại nhục thân. Đây chính là bất tử sinh vật đối với không phải hồn tu nghiền ép ưu thế, công kích linh hồn tránh cũng không thể tránh. Ngoan cái ngoan, yêu này vương bảy cái đầu rõ ràng đều là đầu dê, lần này lại có mặt dê thịt ăn. Chương 882, cầu vồng cùng bất chu sơn. Chương 882, cầu vồng cùng bất chu sơn. Tươi mới nguyên liệu nấu ăn chỉ cần đơn giản nấu nướng phương thức. Theo yêu tộc cùng cổ tộc chân tiên đại lượng đưa ra thị trường, Lâm Đông Phương cũng không còn bất an bất mặc tại quỷ chủ luyện hóa hết yêu vương quái điều đại bộ phận lực lượng sau, Lâm Đông Phương chặt xuống một cái cự đại chân chim chứa đựng đứng lên, còn lại đều làm thành từng phần muối hấp yêu vương thịt. Về phần bảy cái đầu dê, bị quỷ chủ coi chừng lấy ra não hoa sau lại xoát đánh răng, ném vào nồi đun nước bên trong mở hầm. Bạch thủy đầu dê. Phương xa, sáu vị bất tử chi vương còn tại bồi tiếp hai cái đại yêu tại trong vũ trụ loạn chuyển. Hai vị, đến cùng là địa phương nào thần bí như vậy a, chúng ta đều muốn con choáng. Sáu vị bất tử chi vương mới cùng vị chủ lăn lộn mấy ngày, liền đã một thân phỉ khí. Trống rông trong hốc mắt cho dù không có trong mắt, hai cái đại yêu lại cảm giác giống như là bị tên du thủ du thực mắt liếc thấy một dạng khó chịu. Chỗ kia quả thực thần bí, không có cổ yêu thủy tổ cho phép, chúng ta không dám mang các ngươi đi a. Lục đầu chi chú bất đắc dĩ nói ra, không bằng các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta đi xin ý kiến một chút thủy tổ ý tứ. Sáu vị bất tử chi vương giật mình, yêu tộc này thật đúng là có thể liên hệ với cổ yêu, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lời nói này, chúng ta chính là nhận lấy cổ yêu tiền bối điểm hóa, đâu còn cần gì thông báo. Một vị bất tử chi vương sờ lên đầu của nhện, trực tiếp mang bọn ta đi thôi. Lục đầu chi chu chỉ bị một vị bất tử chi vương ôm, bên cạnh song đầu ngô công liền tương đối xui xẻo, thân thể nó thon dài, bị còn lại năm vị bất tử chi vương ôm gọi là một cái thân mật vô gian. Song đầu ngô công cắn răng nói ra, mấy vị, ta biết một cái đặc thù chỗ, bên trong khả năng có cơ duyên to lớn. A. Nhưng cơ duyên to lớn cũng không thể ngăn cản chúng ta muốn hiệp trợ quyết tâm của các ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thật tốt hiệp trợ các ngươi, một vị bất tử chi vương diễn giống như thật. Song đầu nô công trong lòng giận dữ, nhưng bây giờ nó thật không dám động thủ, năm cái bất tử chi vương thiếp thân phát động công kích linh hồn, liền xem như tiên đế cũng muốn ăn thiệt thòi. Cuối cùng nó quyết định chắc chắn, nói ra, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau không được. Lục đầu chi chu đông nhiên kích động lên, chỗ kia quá nguy hiểm, đi thế nhưng là chịu chết. Nó hung tợn nhìn chằm chằm song đầu nô công, hiển nhiên bí địa kia là cơ mật yếu địa, nó không muốn tạ ơn lộ ra đi. Song đầu nô công không nhìn nhận cảnh cáo, nói thẳng, đó là bất chu sơn di chỉ. Mặc dù ngọn núi đã không thấy, có thể nơi đó vẫn như cũ còn có rất nhiều bà bối. Bất chu sơn. Bất tử chi vương bọn họ rung động trong lòng, mấy ngày nay cũng không ít nghe giao cơ nhắc tới nơi này, ngay sau đó cũng không dám tự tác chủ trương, âm thầm liên hệ Lâm Đông Phương. Ngoan ngoãn, cái hai đầu này con giết thật đúng là cái cục cưng quý giá. Lâm Đông Phương vội vàng liên hệ Giao Cơ, người sau trước tiên chạy tới. Không nghĩ tới các ngươi bắt đến một con cá lớn. Giao Cơ gắt gao nhìn chằm chằm song đầu Ngô Công, đây là cầu vồng hậu đại. Phụ thân ta từng giết được một đầu cầu vồng trùng, chủng tộc này thập phần cường đại, tuyệt không thấp hơn đến rồng. Ngài tí nheo mắt lại, đỉnh đầu sừng rồng tuôn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đây là lạc ấn tại cốt đục bên trong địch ý có lợi hại như vậy. Lâm Đông Phương đối với cầu vồng lý giải còn giới hạn tại cầu vồng cái này một hiện tượng tự nhiên. Năm đó kho hiện tạo chữ thời điểm, cầu vồng cùng chữ long cực kỳ tương tự, khác nhau ở chỗ cầu vồng có hai cái đầu, văn tự là nằm ngang viết, là đối với sừng, rồng là nghiêng lấy viết, chỉ có một cái đầu. Kho hiện tạo chữ đều là chữ tượng hình, đã bị tiên minh chỉnh lý thành từ điển. Lâm Đông Phương mở ra sau hít một hơi, thật đúng là có chút cùng loại. Vậy con này song đầu Nô Công cần phải giam lại chặt chẽ thẩm vấn. Không được, nó một khi gấp tỉnh lại tổ tông của nó chính là một trận ác chiến, loại cấp bậc này huyết mạch kêu gọi còn rất khó ngăn chặn. Ngài tí lắc đầu, chỉ có nàng biết thật cầu vồng trùng mạnh bao nhiêu, hiện tại chiến lược thật đánh không lại. Thiên đế lâm vào cấp độ sâu tu luyện, hiện tại còn giúp không giúp được gì. Ngoan ngoãn ngài tí lời nói để Lâm Đông Phương tỉnh táo không ít, gần người nhất bên cạnh cường giả quá nhiều lại để cho hắn không khỏi có chút tung bay. Vẫn là phải ổn thỏa mới được. Bất quá nếu cái này tiểu hồng trùng bé đạo, vậy chúng ta liền theo nó đi là được rồi, có thể tìm tới Bất Chu Sơn gì chỉ cũng là đại thu hoạch. Bất Tử Chi Vương bọn họ nhận được Giao Cơ đưa tin sau vui vẻ đối với Song Đầu Nô Công nói ra, vậy liền định như vậy, chúng ta cùng đi tìm kiếm cơ duyên. Song Đầu Nô Công trong lòng hận thấu đám gia hỏa kia, mạnh mẽ dùng giọng ôn hòa nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi đi. Vậy xoay tám xoay đi qua mấy chục chỗ bấy dập không gian sau, mênh mông man hoang khí tức đập vào mặt. Đây là so Long Đảo còn nặng nề hơn khí tức. Bất Chu Sơn, từ khai thiên lập địa tới nay chính là thiên địa trụ cột. Nhưng bây giờ Bất Chu Sơn đã gây mất, đây không phải cộng công kiện, chỉ có cường đại nhất cổ yêu, kinh khủng nhất vô thượng thần mới có thể cắt đứt tòa này kiên cố nhất ngọn núi. Tổn hại ngọn núi trung quanh có vỡ vụn tinh thần quay trung quanh, trên đỉnh núi một cái lỗ đen thật lớn đem đông đảo tinh thần một chút xíu đập vỡ vụn, thôn vệ. Đến Bất Chu Sơn nơi này sau, Song Đầu Nô Công đống nhiên hóa thành một đạo thải quang dung nhập lỗ đen kia, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lỗ đen cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, Lục Đầu Chi Chu trực tiếp tự bạo nguyên thần, ngay cả Bất Tử Chi Vương cũng không kịp phản ứng. Gia hỏa này thật hung ác a. Bất Tử Chi Vương bọn họ đem lệnh cùng quỷ chủ phân phân, giữ lại về sau lựa dược. Đây là ban đầu nhất thần châu đại lục. Giao Cơ ngồi xổm người xuống nuốt ve trên đất bùn đất, nơi này mới là nàng khi còn nhỏ quen thuộc khối lục địa kia. Lâm Đông Vương cũng ngồi xổm người xuống, sờ lên đất, sau đó con mắt liền liếc về bụi cỏ, tìm kiếm giao dại tung tích. Hoa Hương, thật đúng là gọi hắn tìm được điểm giao dại. Hoa Hương thứ này nói như thế nào đây, người ưa thích đều nói cái đồ chơi này có cỗ tươi mát cảm giác, không thích người đó chính là một mặt ghét bỏ, nói cái gì cũng sẽ không nếm thử. Vậy liền ở chỗ này đem náo hoa làm đi. Lâm Đông Phương hao một thanh hoắc hương dự bị, sáu cái to lớn não hoa cẩn thận rửa sạch, cắt thành hạch đảo khối. Dạng này não hoa nhìn có điểm giống tươi mới hạch đảo, đối với lần đầu nếm thử người mà nói lại càng dễ tiếp nhận. Cực lớn nồi lớn ném vào miếng gừng cúc hành, nấu nước sau nện một chậu nước lạnh đè xuống sôi trào bọt nước, chuyển lửa nhỏ đem não hoa cùng cắt thành khối đầu hũ bỏ vào nóng một chút. Không cần nấu quá lâu, không phải vậy não hoa liền giả, cảm giác không vào miệng, lối vào tức hóa cảm giác. Quỷ chủ lần thứ nhất dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Lâm Đông Phương. Não hoa nguyên liệu nấu ăn này hắn là thật không nguyện ý nếm thử. Ngai tí càng là nhìn chằm chằm vào nấu đầu dê cùng muối hấp thịt chim nổi, liền để Lâm Đông Phương không có làm náo hoa món ăn này. Tiếp xuống trình tự liền đơn giản nhiều, kỳ thật chính là tê cay đậu hũ một cái phương pháp luyện chế. Dầu hạt cải xào hương thịt ba chỉ mặn, hành, gừng, tỏi mặn tương ớt đậu rộng xào ra tương ớt, lại xuống nhập phao tiêu hoặc là từ bá quả ớt tăng lên vị cay, ra chỗ này dùng từ bá quả ớt. Thêm điểm canh thịt nấu mỡ, hiện tại kỹ thuật yếu điểm tới, muốn hiện tại liền thêm bột vào canh, để nước canh nắm chặt, nếu là hạ đậu hũ cùng náo hoa sau lại thêm bột vào canh, cái kia kiếm nước sền sệt treo ở náo hoa bên trên. Không dễ nhìn cũng không tốt ăn. Cái này một nồi tươi hương tê cay khiếm nước đi đến thả đáy dày đều ngon, huống chi là hương non mềm trượt đậu hũ cùng náo hoa. Lựa nhỏ ở ngực một hồi để náo hoa chín mọng. Đơn giản thời gian nói mấy câu, hồng lượng nóng bỏng nước canh nao giữa hoa cùng đậu hũ đã ngon miệng. Cuối cùng giải lên một thanh hoắc hương dịp con, ra nổi. Chương 883, linh hồn nước con, tới cho. Chương 883, linh hồn nước con, tới cho. Mùi vị kia thật sự là cả các hương. Bất Tử Chi Vương bọn họ chúng tinh phục nguyện một dạng hộ tống tràn đầy náo hoa đốt đậu hũ nồi đất. Di động không đến xa 10 mét khoảng cách vững vàng đặt ở trên bàn lớn. Năm vị Bất Tử Chi Vương trước mặt là lũy cao cao cơm, mà đổi thành một vị thì là làm một chậu sợi mì bò. Khác không nói trước, nhìn xem cái này tương ớt sốt cay không có, cái này một môi tràn đầy mấy đại môi canh đỏ xối tại mì chín trần nước lạnh đầu bên trên, hơi một chút lẫn, mỗi một cây trên bắt mì liền đều dính đầy mê người nước sốt cay đỏ. Lại đến điểm xì dầu điều cái mặt nhạt, giải lên một thanh tỏi mạt. Phụt phụt. Tràn đầy một ngụm nóng bỏng mì trộn, tỉnh lại vị này Bất Tử Chi Vương ngủ say bị giác. Mì sợi kinh đạo thoải mái trượt, trong canh đỏ mang theo thịt vụn phong phú hơn cảm giác cùng hương vị, một ngụm này có bao nhiêu thoải mái không cần nhiều lời, miệng lớn ăn liền xong việc. Hay là ngươi sẽ ăn? Bên cạnh mấy vị tuy nói cũng trông mà thèm mì sợi, nhưng bây giờ náo hoa trọng yếu nhất. Bị sôi trào nước canh nóng chín hoắc hương đã không có cái kia cố mùi thuốc, thay vào đó là một loại so bạc hà còn muốn phức tạp dung hợp hương vị. Mùi vị này rất tốt chế trụ náo hoa mùi thơm. Ngay cả ăn mấy ngụm cũng sẽ không cảm thấy quá dính. Hương, không nghĩ tới náo hoa cũng mỹ vị như vậy. Quỷ chủ cuối cùng vẫn là nhịn không được, nếm đằng sau hô to gọi nhỏ. Giao Cơ trước mặt cũng có một tiểu bản nao hoa đậu hũ, nàng vừa ăn một miếng liền không ngừng gật đầu nói ra, thường xuyên ăn nao hoa có thể khiến người ta biến thông minh. Thật hay giả? Ngai Tí bưng một bàn đầu dê cũng tòa hạ, nàng nuốt rồng móc sạch đếm rõ số lượng không rõ sọ não, thật là muốn ăn nao hoa. Tính toán, hay là ăn đầu dê thì đi. Đẹp đẽ tiểu đao được cạo một mảnh thịt, cái thứ nhất không cần đổ chấm, nhấm nháp đầu dê thịt bản vị. Thuần túy mùi thịt bên trong chỉ có nhàn nhạt vị mặn, mặt dê da kình đạo mềm đạm, phía dưới một chút xíu thịt nạc càng nhai càng thơm. Vừa ăn hai cái, nàng liền phát hiện Lâm Đông Phương cùng nàng phương pháp ăn không thích hợp. Nhịn không được hỏi, "Ai, ngươi làm sao trước trở mặt đâu?" Lâm Đông Phương trong tay mang theo một khối mặt dê thịt, một ngụm huyễn xuống dưới rồi nói ra, "Mặt mũi này gò má thịt trước lật xuống tới ăn hết, không phải vậy đẩy ra trên dưới hàm thời điểm bị mở bụng ra, không hoàn chỉnh, một ngụm này ăn chính là cái tràn đầy mới thoải mái." Ngai Tí buông xuống tiểu đao, cho trước mặt đầu dê cũng trở mặt. Một miệng lớn mặt dê thịt tiến miệng, trực tiếp cho má của nàng đám làm nâng lên tới. Sắp thực ăn ngon. Trở mặt rồi sau đẩy ra dê trên dưới hàm, răng trên thân thang trời càng thêm có cảm giác, đương nhiên khẩn yếu nhất hay là dê đầu lưỡi. Lần này không có khả năng trực tiếp cứng rắn gặm, tiểu đao cắt ra dê lưỡi, ăn mấy ngụm thịt lại quay đầu ăn dê lưỡi, lại là một loại cảm giác khác. Ai u mẹ của ta ơi, cái này dê con mắt còn bảo tương. Một vị bất tử chi vương tướng ăn tương đối bưu hãn, đưa lưng về phía đám người một trận mánh liệt ăn. Đã ăn xong nguyên vị lại đến điểm đồ chấm. Xoẹt xẹt. Nóng hổi dầu hạt cải kích phát ra bột tiêu cay bột thì là mùi thơm, nhân lúc còn nóng lại thêm vào vài muôi giả giấm, dầu ấm xua tán đi vị chua, chỉ để lại giấm hương. Linh hồn nước con, tới cho. Lâm Đông Phương thanh âm mang theo một cỗ ăn hàng mới hiểu trang nghiêm cùng nghiêm túc. Hương khí bốn phía nước ép ớt xối tại tháo ra đầu dê trên thịt, để sắc hương vị đạt được thăng hoa. Chân trời kim quang nổi lên, thiên đạo lấy đi một bàn mặt dê thịt. Linh hồn nước con, tới cho mấy vị bất tử chi vương học theo làm một chút, không giống với Lâm Đông Phương nhắc tới, bọn hắn nhắc tới âm thanh càng thêm có lực xuyên đấu, sau cái cường đại linh hồn đưa tới không hiểu tiên đạo của mình. Ai, nghe nói trong cổ tộc có cái ma tộc chính là đầu dê, một vị bất tử chi vương liếc nhìn cổ lao khắc đá, quay đầu cho chúng nó cũng tới điểm linh hồn nước con. Giang giác. Lâm Đông Phương cơ lấy một cái vòng tròn hành, giống như là gặm quả táo một dạng gặm một cái. Loại này tròn hành tay độ không cao, phong phú nước trong veo bên trong mang theo hành hương, một ngụm này trực tiếp để trong miệng đẩy mỡ cảm giác biến mất. Phụt phụt. Cầm lấy một đoạn dê xương cằm, cắn rán xương cơ bắp lại khẽ hấp, xương cốt này bên trên thịt liền bị Lâm Đông Phương ăn sạch sẽ. Cái này đầu dê lớn nhỏ đầy đủ để bọn hắn rộng mở cái bụng ăn. Đặc biệt là dê trong lỗ mũi xương sụn, càng là lớn giống cánh cửa, cắt thành thích hợp lớn nhỏ phối thêm muối hấp thịt tan càng là so bất luận cái gì như chân với tay đều tới đã nghiền. Chắc không được tiểu tử này có ma chủ xương hảo, nhưng phàm là giải cái đầu dê dị tộc nhìn thấy hắn phương pháp ăn này đều được dọa quất tới. Ta nói với các ngươi, cái này kêu là trong truyền thuyết ma thôn ma, không phục không được. Cái này ngay cả dây lương thịt còn có gân ăn quá sung sướng, thật không hưởng công ta cắn răng kiên trì bất hủ cho tới bây giờ. Ăn uống no đủ, Lâm Đông Phương hài lòng vô vô cái bụng, hôm nay thế nhưng là ăn đầu dê ăn đẹp. Không được hoàn mỹ chính là cái này đầu dê hầm thời điểm không mang đầu góc, mặc dù dùng mỡ dê bổ sung, nhưng vẫn là có đầu góc càng địa đạo một chút. Mặc kệ, trước dạo chơi Bất Chu Sơn. Trông về phía xa phương xa không gian phá toái, Bất Chu Sơn bao la hùng vĩ là cùng Côn Lôn Sơn to lớn hoàn toàn khác biệt phong cách. Nếu như nói Côn Lôn Sơn bên trên là cảm nhận được viễn cổ kêu gọi, Bất Chu Sơn chính là chân chính nhìn thấy cái gì gọi là vĩnh hằng. Thời gian ở chỗ này ngưng tụ, lại bắt đầu lại từ đầu, tầng tầng lớp lớp trong không gian có thể nhìn thấy một chút lịch sử tàn ảnh. Nhìn kỹ một chút, thậm chí có thể nhìn thấy Hình Thiên cùng Si Vũ đám người thân ảnh. Càng có mặt khác mấy đạo thân ảnh vĩ ngạn, đó là chân chính nhân hoàng mới có thể lưu lại vô thượng uy nghiêm. Phía trước không gian bỗng nhiên phá toái, một tấm trận đồ rách nát vượt qua thời không cách trở dáng lâm đến đám người trước người. Giao Cơ sững sờ, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kích động, đây là nhân hoàng thánh hình. Nàng nô ra tay muốn bắt lấy tấm trận đồ này, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể bắt lấy, cho dù Nhai Tí ra tay trợ giúp cũng tốn công vô ích. Nhai Tí lắc đầu nói, phụ thân ta nói tấm đồ này tựa như số một chạy trốn kia, là tập không hoàn toàn. Lúc trước Tiêu gia tiểu tử kia chỉ tập hợp đủ 7 thành, thiếu chút nữa làm chết một cái vô thượng thần. Hiện tại hắn trong tay trận đồ chỉ sợ chỉ có 1/3. Lâm Đông Phương yên lặng nhìn xem trận đồ này, trong lòng của hắn có cố không hiểu cảm giác, tựa hồ trận đồ này cũng đang nhìn hắn. Bang! Một tôn tàn phá đại đỉnh từ trong trận đồ rơi ra, sau đó trận đồ biến mất không thấy gì nữa. Phong cách cổ xưa đại đỉnh có thể độ lớn bằng gian phòng, phía trên điêu khắc vô tận phi cầm đầu thú, mỗi một cái chỉ có to bằng hạt lạc, lại cực điểm cẩn thận, ngay cả biểu lộ cũng không giống nhau. Đây là Thần Châu Bảo Đỉnh. Giao Cơ kinh hỉ nói ra, lúc trước cũng là bởi vì Thần Châu Bảo Đỉnh tồn tại, Thần Châu đại địa mới không có bị vô thượng thần triệt để hủy đi. Bây giờ Bảo Đỉnh tái hiện, phương vũ trụ này trình độ chắc chắn lại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng lên. Rốt cục có thể cho chân tiên buông tay đánh một trận. Ân, không chỉ có như vậy, thành tiên công xiềng cũng mở ra. Giao Cơ cùng Ngai Tí phí sức rời lên Thần Châu Bảo Đỉnh, lung la lung lay hướng Bất Chu Sơn di chỉ bên kia chuyển. Ai, nhà ai bé con tại hồ nào a? Một cái hình thù cổ quái đầu từ trong đỉnh lớn nhô ra đến, chậm rãi nói, tại nhân thị cùng hữu xào thị đâu? Hai người bọn họ nói ta chỉ cần ngủ ở nơi này liền có thể gặp được chủ nhân, người đâu? Chương 884, trông thấy chân hồng, ăn hết chân hồng. Chương 884, trông thấy chân hồng, ăn hết chân hồng. Xin ra mắt tiền bối. Giao Cơ cùng Ngai Tí đối với lao cổ đồng này chắp tay thi lễ. Gia hỏa này có thể tại Thần Châu Bảo Đỉnh bên trong ngủ ngon, đã rất khó đi suy đoán đối phương đến cùng là thực lực gì. Nguyên lai là thần nông nhà khuê nữ, còn có tiểu long hậu đại, đều là hạt giống tốt, đáng tiếc lão phu công pháp các ngươi không học được, không thích hợp các ngươi. Tiền bối ngài xem hắn. Giao Cơ đem Lâm Đông Phương mời đến phụ cận.
A, thật cổ quái thần thông, tốt đặc thù mệnh cách.
Lão cổ đồng trong mắt buộc phát ra hào quang sáng chói, tỉ mỉ quan sát một chút Lâm Đông Phương. Giao Cơ bọn người bình hai, bọn hắn hay là rất ngạc nhiên Lâm Đông Phương đến cùng là cái gì mệnh cách. Lão cổ đồng chậm rãi nói ra, không có gì tài vận, đời này không kiếm được tiền mệnh cách cũng là từ xưa đến nay phần độc nhất. Nghe được đánh giá này, Lâm Đông Phương kém chút ngất đi. Sau đó hắn âm thầm may mắn giao chỉ sản nghiệp đều treo ở giao chỉ danh nghĩa, không dùng tên của hắn đến làm, không phải vậy sợ là đã thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bất quá nếu là ngươi làm neo điểm đem lão phu tiếp dẫn đến đây, cũng không tốt để cho ngươi uổng công khổ cực một chuyến, bí thuật này ngươi học một ít, có thể cho ngươi bất tử thân cùng bất diệt thể nâng cao một bước, cùng lão phu một dạng vạn kiếp bất hủ. Lão cổ đồng xuất ra một khối đá ném cho Lâm Đông Phương, bất quá ta chuyển thừa ngươi cũng học không được. Lâm Đông Phương đáp ý tiếp nhận tảng đá, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý chính mình không học được lão cổ đồng chuyển thừa. Khả Giao Cơ cùng Nai Tí đều như là thấy quỷ, cái này hắn đều học không được. Xem duyên phận, dù sao chỉ có ta không có bị thiên nhân tộc nguyền rủa ảnh hưởng, cùng các ngươi nhân tộc còn có chủng tộc mạnh mẽ bình thường. Lão cổ đồng đầu lâu từ bảo đỉnh bên trong hiện lên, trong hư không điểm điểm bụi bằng hợp thành thân thể của hắn. Thân thể của hắn rất cổ quái, đầu lâu tương tự có gỗ, trước, trái, phải đều có khuôn mặt, mà lại đều là hình bông. Thân thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, có thể có cao hơn 2 mét, không phải thạch nhân, cũng không phải nhục thân, nhưng lại có tượng gốm cảm nhận. Ta là thiên nhân tộc lão tộc trưởng, các ngươi về sau gọi ta lão tộc trưởng là được, ta đây cũng là nửa chết nửa sống, cũng may cái kia hai cái tiểu gia hỏa để cho ta kéo dài tính mạng cho tới bây giờ, về sau có cơ hội có thể đem mê thất tộc nhân tiếp dẫn trở về một chút. Thiên nhân lão tộc trưởng ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhìn xem Bất Chu Sơn không được thở dài. Lúc trước nếu là chúng ta thiên nhân tộc trễ một chút quyết chiến, cùng nhân tộc nhân tài mới nổi bọn họ chung sức hợp tác, chỉ sợ sớm đã đánh bại những cái kia vô thượng thần, cũng liền không có về sau những cái kia cực khổ. Lão tộc trưởng cong lên bảo đỉnh, vững vàng đặt ở Bất Chu Sơn di chỉ bên trên. Không chọn vẹn bảo đỉnh tăng thêm không chọn vẹn Bất Chu Sơn, đủ để tạm thời chống lên vùng thiên địa này. Liên nhìn Hữu Xảo thị có thể hay không tìm về Bất Chu Sơn bản thể. Sau đó ta dự định làm cái truyền thừa, nhìn xem có thể hay không tìm tới người thích hợp đến học được ta thiên nhân tộc bí pháp. Thiên nhân lão tộc trưởng nhìn về phía Giao Cơ các nàng, mong rằng mấy vị tiểu hữu giúp ta một chút sức lực. Giao Cơ gật đầu nói, đã như vậy, tiền bối có thể tới Tiên Minh khi giảng bài giáo sư, nhiều đời trong học sinh luôn có thích hợp. Tiên Minh, ta nghe tội nhân thị nói qua cái này tư tưởng, không nghĩ tới thật thành. Cũng tốt, vậy ta liền đi làm giáo sư. Tiên bối, bây giờ còn có một sự kiện, yêu tộc trộm đi một chút thiên trụ thạch nô, ta suýt nữa quên mất thiên trụ thạch vấn đề này. Chờ chút ta liền dạy ngươi làm sao phản chế thiên trụ thạch. Thiên trụ thạch là lúc trước dùng để phòng ngự vô thượng thần xâm chiếm. Quay đầu ta khôi phục một chút chiến lực liền đem thiên trụ thạch tất cả đều hủy đi, đổi thành ta nghiên cứu mới một chút đồ chơi. Thiên nhân lão tộc trưởng lấy ra một bản sách thật dày đưa cho Giao Cơ. Liền trước mặt mọi người người dự định dẹp đường hồi phủ thời điểm, trên bầu trời lần nữa vỡ ra một đường vết rách. Thiên nhân tộc tay dài trưởng khẽ động, thần châu bảo đỉnh khí tức liền hoàn toàn nội liễm, thậm chí hình thái đều phai nhạt xuống dưới. Trong khe không gian nô ra một đạo trắng bệnh thân ảnh, như ngân hà vượt ngang tầm mắt bên trong tinh không. Mấy cái bất tử sinh vật cũng dám cưỡng ép con cháu của ta, đã có đường đến chỗ chết. Hai vòng huyết nhật xuất hiện, là cái này cầu vồng to lớn hai mắt. Nhanh như vậy liền đến già. Lâm Đông Phương giật mình, từ lúc hắn tu luyện đến nay, đánh nhỏ dẫn xuất già còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn không khỏi lấy ra ảnh lưu niệm thạch bắt đầu kỷ niệm lần này đặc thù gặp phải. Hừ, liền ngươi cũng xứng xưng là ma chủ. Hôm nay liền xem như thần nông thị nữ nhi, bắt đầu tổ long hậu đại ở chỗ này ta cũng muốn mang đi tính mạng của ngươi, dù cho là tội nhân thị tái sinh cũng ngăn không được ta. A cái này, còn có chuyện của ta. Lâm Đông Phương trong tay ảnh lưu niệm đá bể thành tám cánh, hắn kiên nhẫn lại chuyển ra một cái dương ảnh lưu niệm thạch. Hôm nay nhất định phải đập cái cầu vồng thực bản đồ du lịch. Cái đồ chơi này tư liệu thật sự là quá ít. Ngài Tý cười lạnh nói, ngươi bất quá một đạo phân thân cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Năm đó huynh trưởng của ngươi bị phụ thân ta chém giết, hôm nay ta lấy đi ngươi đạo phân thân này cho người cái chi nhớ. Muốn chết. Chân Hồng giận dữ, lại từ trong khe không gian nhô ra một đoạn thân thể, thất thải quang mang theo nó trong miệng phun ra hóa thành cầu vồng chiếu rọi thiên địa, quang mang đi tới chỗ vạn sự vạn vật đều hóa thành cho bụi. Định. Ngài Tý tiếp nhận Lâm Đông Phương ba tôn cựu châu đỉnh, triển khai trận pháp định trụ phương này thời không, lăng không một quyền đánh về phía Chân Hồng con mắt. Chân Hồng sững sờ, không nghĩ tới cựu châu đỉnh cứ như vậy tùy tiện bị ném ra, nó thân thể vặn một cái, một đầu khác cũng từ trong vết nứt không gian nô ra, kinh khủng hấp lực truyền đến, nó muốn đem cựu châu đỉnh hút đi. Giao Cơ ngọc trong tay Như Ý đón gió mở ra, đầy trời tinh thần hóa thành sáng chói hạt châu tô điểm tại trên Như Ý, vô cùng nặng nề áp lực nện xuống, dù cho là Chân Hồng cũng chỉ có thể im miệng lắc đầu, tạm lánh áp lực. Nhưng dù cho như thế, Chân Hồng hay là phân ra một đạo lực lượng thẳng đến Lâm Đông Phương. Hận không thể trực tiếp đem Lâm Đông Phương nghiền nát. Tiểu hữu ngươi thật sự là hấp thu quá nhiều cửu hận, yêu tộc này đều hận ngươi hận muốn chết. Thiên nhân lão tộc trưởng cười ha hả tiến lên trước một bước, bất quá có thể làm cho Chân Hồng đều như thế mất lý trí cũng là chuyện tốt. Bọn chúng đều bị cửu hận che đôi mắt, ta một mực chủ trương vạn tộc cộng sinh, thậm chí cẩn thận bồi dưỡng Lâm Nguy diệt tuyệt chủng tộc. Lâm Đông Phương nói lời này không chút nào mang đỏ mặt. Tiểu tử thúi thật không biết xấu hổ. Thiên nhân lão tộc trưởng đầu gỗ ra mặt đều co quắp một chút, nhìn một chút xa xa trên cái bàn lớn sôi trào trào dầu, cơ lấy đến đối với Chân Hồng liền giam lại. Trông thấy Chân Hồng, an hết Chân Hồng. Theo lão cổ đồng hô lên thiên nhân tộc ai cũng thích nhạc thiếu nhi, Chân Hồng toàn thân lân phiến đều nổ tung. Thiên nhân tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Xoẹt xẹt. Một nồi dầu hạt cải tại thiên nhân lão cổ đồng trong tay phát huy ra lực lượng kinh khủng,
trực tiếp đem chân hồng một cái đầu nổ kim hoàng sốt giòn, mùi thịt bốn phía. Không đợi chân hồng tiếp tục gầm hét, một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên. Linh hồn nước con. Tới cho chương 885, hoảng sợ cổ thần chương 885, hoảng sợ cổ thần lão bất tử ngươi chân hồng nửa đoạn sau thân thể đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, cái này một nồi cực phẩm dầu hạt cải tại thiên nhân lão tộc trưởng trong tay đã hóa thành chí bảo, nổ cái gì đều có thể quen. Tới cho thiên nhân lão tộc trưởng thần sắc nghiêm túc, vung lên một bát nước ép ớt đối với chân hồng nửa thân thể liền ngâm đi qua. Nóng bỏng tương ớt bên trong giống như là ngâm từng cái to lớn ngôi sao màu đỏ, mỗi một cái ngôi sao đều tại bạo tạc ra nồng đậm nóng bỏng hương vị. Chân hồng hoảng sợ nhìn lên trời người lão tộc trưởng, nó lúc này mới phát hiện đối phương không có nhận vô thượng nguyện rủa của thần. Lão bất tử, ngươi không phải cũng nên trở thành hình người suy yếu lực lượng a? Đó là bởi vì vô thượng nguyện rủa của thần không làm gì được ta. Thiên nhân lão tộc trưởng lần nữa giơ lên chảo dầu, định cho chân hồng đến cái chín. Chân hồng kinh hãi bạc phần, lập tức quyết định thật nhanh, đem chín muồi nửa thân thể cắt đứt, nửa đoạn trước thân thể chật vật trốn về nó động phủ bí ẩn thế giới. Dầm dầm mấy khối thiên trụ thạch đằng không mà lên, đem chân hồng đảo tẩu vết nứt không gian gắt gao phong bế. Đầu này chân hồng bản thể hơn phân nửa có gần như vô thượng thần thực lực, chứ không vội mà chủ động đi diệt sát nó, đem cái khe này phá hỏng kéo dài thời gian liền tốt. Thiên nhân lão tộc trưởng vừa mới ngưng tụ thân thể dần dần tan rã, lúc đầu thần thái sáng láng đầu lâu cũng có chút vẻ mệt mỏi. Tiền bối ngài đây là Lâm Đông Phương bọn người giật mình, cảm giác vị lao tiền bối này sinh cơ tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ta có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ rồi, chịu không được thời gian dài chiến đấu, bất quá các ngươi đừng lo lắng, ta cũng không trở thành như thế liền chết, hơn nữa còn lấy tới như thế nửa cái chân hồng có thể bổ nguyên khí đâu. Lão tộc trưởng dùng điểm điểm phát sáng lại ngưng tụ ra thân thể, kéo qua một nửa kia nổ quen chân hồng nở nụ cười. Đây chính là chúng ta thiên nhân tộc nếm qua thứ ăn ngon nhất. Bẻ rơi nổ thành đỏ đậm sắc lân phiến, trắng nõn như tôm chân hồng thịt tản mát ra đặc biệt thanh hương. Đây là một loại hỗn hợp có thịt cua cùng thịt gà mùi thơm, mười phần đặc biệt. Lúc trước xối tương ớt xuyên thấu qua lân phiến khe hở cho cái này mềm non thịt nhiễm lên màu đỏ, chợt nhìn lại có chút giống tôm hùm chua cay. Chỉ là bất luận cái gì tôm cũng sẽ không đã lớn như vậy. Cái này một nửa chân hồng để dưới đất, tựa như kết băng thông thiên hạ, nhìn không thấy cuối. Lâm Đông Phương từ lão tộc trưởng trong tay tiếp nhận một bàn luyện hóa hết lực lượng cầu đồng thịt, kẹp lên một khối nếm sau hắn không ngừng gật đầu. Lần này không nhớ thương đường nô thịt, chân hồng chất thịt hoàn toàn vượt qua đường nô, cho dù đường nô có cánh bên dưới thịt cũng hoàn toàn không so được một bụng này. Cắn xuống một cái đi thậm chí có thể nghe được thanh âm vỡ tan, cực hạn mềm non giòn đạn, chỉ cần một chút xíu nước muối liền có thể hoàn mỹ kích phát nó phong vị. Có nước ép ớt bộ phận bắt đầu ăn càng là đã nghiền, ăn từng miếng tiến bụng không riêng gì cái này cực hạn hương vị, đương nhiên còn có chân hồng huyết nhục lực lượng. Cho dù là Lâm Đông Phương hiện tại lớn túi dạ dày, ăn trước mặt bàn này sau cũng có chắc bụng cảm giác. Thiên nhân lão tộc trưởng cho Lâm Đông Phương lưu lại to bằng gian phòng ba khối cầu vồng thịt sau, bắt đầu mãnh liệt mạnh mẽ bỗng nhiên cùng ăn. Hắn vừa ăn vừa nói ra, các ngươi cũng không nên coi thường chân hồng, lúc trước nó kém chút uống cạn Thần Châu đại lục bên trên tất cả nước, đại vũ tiến đến ngăn cản đều đối với nó không thể làm gì, cũng may bắt đầu tổ long đem nó xử lý. Chúng ta thiên nhân tộc đối với tài nguyên nước càng là trân trọng, cho nên từ xưa đến nay chân hồng chính là chúng ta tử địch, thấy được liền muốn ăn hết. Thì ra là thế. Lâm Đông Phương nhớ kỹ bức ký, chân hồng tộc bị hắn rời đến tôm loài cua đứng đầu. Cái đồ chơi này ăn ngon thật, cảm giác ba ngày không ăn đều sẽ nghĩ đến hoảng. Phải nghĩ biện pháp nhiều săn một chút chân hồng dự bị khép lại bức ký. Hắn bắt đầu lĩnh hội lão tộc trưởng cho hắn tặng đá kia. Ba ngày sau, hắn mở mắt. Thiên nhân lão tộc trưởng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Đông Vương, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi làm sao cũng muốn 10 ngày mới có thể sơ bộ nộ ra. Trước đó ăn náo hoa, lại thêm chân hồng đại bổ, hiệu suất tăng lên không ít. Lâm Đông Vương lại xem xét một nửa kia chân hồng cũng bị thiên nhân lão tộc trưởng ăn không sai biệt lắm. Quỷ chủ bọn hắn cũng ăn một chút, nhưng cũng đều là ăn không được quá nhiều liền không chống nổi. Giao cơ cùng ngai tí thiện từng chết rừng, các nàng trạng thái hiện tại không đội mà bồi bổ. Thiên nhân lão tộc trưởng thân thể lại hóa thành tượng gốm trạng thái. Lần này thậm chí có chút gốm sứ cảm nhận. Tốt, chúng ta nên tiếp tục làm việc. Thiên nhân lão tộc trưởng hai tay đẩy, bao phủ tại Bất Chu Sơn trùng quanh tầng tầng bình chướng không gian từ từ mở ra. Theo Bất Chu Sơn từng bước giáng lâm ngoại giới, xây một tốc độ sinh trưởng lại tăng lên một đoạn. Vô tận tiên quang vẩy xuống hướng vũ trụ mỗi một hẻo lánh, toàn bộ vũ trụ cường độ cũng bắt đầu vững bước tăng lên. Quá trình này kéo dài dòng dã một năm. Một năm nay Lâm Đông Phương cũng không có bận việc khác, bình thường lên lớp, ngẫu nhiên đi cho giao cơ các nàng hỗ trợ tiếp dẫn về một ít gì đó. Sơ bộ hoàn thành, tiếp xuống biến hóa liền tương đối chậm chạp. Nhanh nói 300-400 năm, chậm lời nói hơn ngàn năm, vùng thiên địa này sẽ từng bước trở lại chúng ta thời đại kia trình độ. Thiên nhân lão tộc trưởng vỗ tay, đối với mình kiếm sống rất hài lòng, nói tóm lại không có cô phụ hai vị kia chờ mong. Sau đó chính là nhập học thu đồ đệ. Tại giao cơ an bài xuống, thiên nhân lão tộc trưởng khóa công khai rất nhanh liền bắt đầu. Nhưng phạm là tiên minh bên trong học sinh đều có thể miễn phí đi nghe lão tộc trưởng giảng bài, đồng thời còn dùng gương đồng khắp nơi phát sóng trực tiếp, hải tuyển người hữu duyên. Đối mặt tình hình này, kỳ lạ nhất chi địa bên trong động đất, đen nhung cổ thần hàm răng của bọn nó đều muốn cắn nát. Lão bất tử này làm sao có thể còn sống? Nó nếu không chết, chúng ta tất nhiên hủy diệt. Trên gương đồng thiên nhân lão tộc trưởng khuôn mặt thành mấy vị này cổ thần ác ngộng, bọn chúng e ngại lão tộc trưởng càng ở thiên đế phía trên. Sương sông cổ thần nói ra, hiện tại việc cấp bách là tăng cường chúng ta thực lực bản thân, chúng ta mấy cái liên thủ mặc dù không nhất định có thể diệt đi lão bất tử kia, có thể tự vệ cũng không thành vấn đề, dù sao lão gia hỏa kia chân thân cũng bị mất, thực lực giảm đi nhiều. Đen Nhung nghiến răng nghiến lợi nói ra, tăng cường thực lực. Làm sao tăng cường? Chẳng lẽ muốn vẽ phòng theo ngày đó trên cột trụ đạo văn, ngày đó cột trụ chính là lao ra hỏa kia chơi đùa đi ra, nếu là hắn không có xuất hiện, chúng ta vẽ phòng theo tự nhiên không có vấn đề, nhưng là hiện tại chẳng phải là thành dùng đúng phương bí pháp cùng đối phương chiến đấu. Không thắng chỉ bại. Xương sông cổ thần trầm giọng nói, không thể nói như thế, thiên trụ thạch bên trên đạo văn là lao bất tử kia căn cứ Hà Đồ Lạc Tư tạo dựng, chúng ta không phải mù quáng vẽ phòng theo, phải có điều lấy hay bỏ, lấy thiên trụ thạch làm kiếp nổ, đem chúng ta chính mình đối với Lạc Tư lý giải khắc vào chúng ta khung xương bên trên, tất nhiên có thể tăng cường thực lực. Nhiễm biển cổ thần nói ra, ta nhìn phương pháp này không sai, chờ sau này lão bất tử kia dùng đúng giao thiên trụ thạch biện pháp đối phó chúng ta nói, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi, chúng ta nắm lấy cơ hội chỉ cần có thể để hắn thụ bị thương, đó chính là một cái công lớn, diệt sát lão bất tử này còn là muốn chờ vô thượng thần trở về lại nói. Đợi đến vô thượng thần trở về đen nhung cổ thần lại nói một nửa thu âm thanh, không nói nữa. Đến a, đem những cái kia tu luyện vẽ phòng theo bí pháp đều gọi tới. Chương 886, ma chủ cảnh giới mới chương 886, ma chủ cảnh giới mới 20 vị chân tiên cấp cổ tộc, 3 vị tiên đế cấp cổ tộc đi vào mấy vị cổ thần trước mặt. Bọn chúng đã tại thời gian trong trận pháp vận chuyển mấy trăm năm vẽ phòng theo bí thuật. Mấy vị cổ thần tỉ mỉ kiểm tra những thí nghiệm phẩm này trạng thái, xác nhận không sai sót đều trong lòng vui mừng. Xương sông cổ thần nói ra, mấy vị, hiện tại là chúng ta chung sức hợp tác thời điểm, vận chuyển bí pháp, lẫn nhau giám thị đối phương đại đạo có hay không tình huống dị thường, chúng ta vẫn như cũ muốn cảnh giác bí pháp này bên trong có thai hoàng ẩm. Tốt, chúng ta lẫn nhau kiểm tra nhím biển cổ thần cái thứ nhất tỏ thái độ, sau đó mấy vị cổ thần cũng đều gật đầu. Việc quan hệ tính mạng của bọn chúng so với ai khác đều muốn coi chừng. Tinh vệ tại cảm ứng được mấy vị cổ thần bắt đầu vận chuyển bí pháp sau nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng bọn này cổ thần cẩn thận không dám sử dụng đây. Quả nhiên vẫn là đến hù dọa, bệnh cấp tính loạn chạy chữa, bọn này cổ thần luống cuống. Nàng còn không thể triệt để rời đi kỳ lạ nhất chi địa, thậm chí phải chờ tới cuối cùng thời điểm quyết chiến mới được, tùy tiện rời đi vạn nhất khiến cái này cổ thần sinh nghi liền phí công nọc sức. Bất quá ngẫu nhiên đi theo đại bộ đội ra ngoài vẫn là có thể. Vài ngày sau, nàng tìm cái đội ngũ đi theo rời đi kỳ lạ nhất chi địa, tìm một cơ hội khôi phục chân thân sau nàng đi tới tiên minh. T, vị gì thơm như vậy? Hắc hắc, cố ý cho ngươi lưu một chút thật cầu đồng thịt, chúng ta trước đó tại Bất Chu Sơn trong di tích lấy được. Giao Cơ gặp nàng trở về cũng thật cao hứng, đem chuyện lúc trước cẩn thận nói một lần. Thì ra là thế, Tiểu Lâm tên kia thật sự là đi tới chỗ nào, cổ yêu cùng cổ thần liền xui xẻo ở đâu. Tinh Bệ Mỹ Mỹ đã ăn xong một phần thật cầu đồng thịt, sau đó liền đi ra ngoài chơi. Vùng tiên địa này chỗ chơi tốt nhiều lắm, so kỳ lạ nhất chi địa thú vị không biết bao nhiêu lần. Lâm Đông Phương gần nhất thời gian cũng đang khắp nơi du ngoạn. Thông thiên cảnh khó như vậy đột phá. Hắn đã tại hóa thần cựu trọng thiên thẻ 1 năm rưỡi nhanh 2 năm. Ở quá khứ trong cùng cảnh giới chưa bao giờ có loại thể nghiệm này. Người khác đều là thẻ 1-20 năm, 1-200 năm, 1-2000 năm, thậm chí thẻ đến chết. Phương Đông Đế Hoàng lường hắn một cái, ta lúc đầu đều bỏ ra trọn vẹn thời gian 8 năm, 51 tuổi. Không đối, 30. Cũng không đúng, dù sao liền không có phá kỷ lục, rất phiền. Lâm Đông Phương yên lặng, từ xưa đến nay liền không có người tại 50 tuổi phía dưới tiến vào thông thiên cảnh. Trong lòng của hắn đột nhiên đình trệ, nói đến 40 chứng chặt, 50 mà biết tiên mệnh, có thể hay không cùng thuyết pháp này có quan hệ. Phương Đông Đế Hoàng nắm lướt lỗ tai của hắn, thiên đạo còn kém chui ngươi ổ chăn, ngươi còn không biết thiên mệnh. Sao có thể a, thiên đạo đại nhân thế nhưng là rất công bằng công chính. Lâm Đông Phương nghe răng trợn mắt, làm sao ngay cả thiên đạo giấm cũng ăn a? Thử, ăn thiên đạo giấm nàng sẽ không xét đánh bổ ta thôi. Phương Đông Đế Hoàng một câu để Lâm Đông Phương cùng thiên đạo đồng thời trầm mặc. Hừ hừ, chờ về đầu có thể đánh thắng nhai tí lại ăn nàng giấm. Nhai tí tiền bối cũng chính là bảo hộ ta mà thôi rồi. Lâm Đông Phương cười có chút chột dạ, một năm này hơn 300 trời, nhai tí có thể có 200 ngày ở bên cạnh hắn lắc lư. Bảo hộ ngươi. Ta nhìn chưa hẳn. Phương Đông Đế Hoàng đem Lâm Đông Phương từ trong nước chặt ngang ôm, ngươi nhìn, ta trước kia đều không có như thế ôm qua ngươi. Nàng chính yếu nhất hay là khí chuyện này, khó được có cái có thể vượt qua độc cô mộng thành tựu, đáng tiếc lại bị nhai tí đoạt trước. Không có việc gì, về sau ta mỗi ngày đều để cho ngươi như thế ôm. Lâm Đông Phương cười hắc hắc, tuy nói cái tư thế này rất khó chịu, nhưng bị Phương Đông Đế Hoàng như thế ôm vẫn rất chơi vui. Phi, ngươi đến như thế ôm ta. Phương Đông Đế Hoàng đỏ mặt đem hắn ném nước đọng bên trong, vi sư ôm ngươi là xem ngươi thể trọng có hay không biến hóa. Tốt tốt tốt, về sau ta mỗi ngày hầu hạ sư phụ. Lâm Đông Phương đứng người lên cho nàng nắm bay. Bất quá dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi xác thực không nên tại thông thiên cảnh thẻ lâu như vậy, không chừng là lần trước đại đạo ảnh hưởng. Ngươi chạm đến đại đạo thật sự là quá sớm, ta hoài nghi sẽ có không cảm ứng được gông xiềng rơi vào trên người ngươi. Phương Đông Đế Hoàng bắt lấy Lâm Đông Phương để tay ở một chỗ, ta vẫn chờ cùng ngươi cùng một chỗ thành tiên đâu. Nhưng vào lúc này, một sợi tiên khí từ Phương Đông Đế Hoàng phía sau xung ra, bị nàng lấy tay bắt lấy, khoảnh khắc luyện hóa. Chờ chút ta đi hỏi một chút. Lao tộc trưởng đi. Sáng ngày hôm sau, đau lưng Lâm Đông Phương rời khỏi giường, rời đi thuê lại ký túc xá đi khu làm việc. Thiên Nhân lão tộc trưởng lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ hỗ trợ xử lý một chút liên quan tới yêu tộc cùng cổ tộc chính vụ, một lòng nhào vào trên sự nghiệp. Nhân tộc quy mô lớn như vậy để trong lòng của hắn càng phát tưởng niệm tộc nhân của mình. Nghe xong Lâm Đông Phương lời nói sau, lão tộc trưởng đuốt đuốt râu ria nói ra, đại đạo sát thực có công xiềng, nhưng là trên người ngươi không có, cùng nói ngươi không cách nào tiến vào thông thiên cảnh, không bằng thuyết phục thiên cảnh đã không thích hợp ngươi. Không thích hợp ta? Lâm Đông Phương ngạc nhiên. Đối với thực lực ngươi bây giờ, trạng thái đã không cách nào dùng hiện tại hệ thống tu luyện đi phân chia, người đi ra mỗi một bước chính là hậu thế chủ tu từng cái đẳng cấp. Cái này Lâm Đông Phương cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói ra, ngài là nói ta liền tiếp tục như thế tu luyện, như thế mạnh lên là được. Chỉ có thể trước như thế tiếp tục, cũng may ngươi không tồn tại tẩu hỏa nhập ma vấn đề. Lao tộc trưởng cười nói, ngươi có thể chính mình định nghĩa cảnh giới của mình, đây chính là từ xưa đến nay không nhiều thể nghiệm. Chính mình đi định nghĩa. Lâm Đông Phương nâng lên một cái vạc trà lớn, nhấp một miếng hoa quả trà bắt đầu suy nghĩ. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là dùng chính mình chủ đạo phạm vi ảnh hưởng đến định nghĩa. Có thể hậu thế chủ tu không nhất định còn có được loại năng lực này. Dùng hiệu quả định nghĩa, có vẻ như cũng không quá được, cái này cũng thụ nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp ảnh hưởng đúng rồi, nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp. Lâm Đông Phương trong lòng xẹt qua một tia sáng. Hắn lấy ra một khối thông thiên cảnh cổ tộc thịt, xử lý một chút cảm giác không hề khó khăn. Độ kiếp cảnh đại yêu thịt lấy ra, cắt hết thể có chút lực cản. Vậy ta cảnh giới bây giờ chính là ăn thông thiên cảnh, khoảng cách ăn độ kiếp cảnh còn kém chút. Không phải, ngươi cảnh giới này danh tự lên. Lão nhân gia ta đều nổi da gà. Thiên nhân lão tộc trưởng phía sau mắt lạnh, cảnh giới này danh tự quá dọa người. Nô, quả thật có chút không ổn. Lâm Đông Phương gãi gãi đầu, nhưng tiêu chuẩn này hắn hay là đi xuống, cảm giác về sau hữu dụng. Đang khi nói chuyện, sâu trong vũ trụ sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Thiên nhân lão tộc trưởng cười nói, thiên đế thức tỉnh, chúng ta đi cùng hắn cùng một chỗ tâm sự đi. Sâu trong vũ trụ viên kia mới bóp sinh mệnh tinh thần bên ngoài, thiên đế khiếp sợ nhìn lên trời người lão tộc trưởng. Không nghĩ tới đạo hữu ngươi còn sống. Lão tộc trưởng cười nói, ha ha, may mắn bị toại nhân thị cùng hữu xảo thị cứu được một mạng, hiện tại chúng ta thảo luận một chút Lâm tiểu hữu cảnh giới vấn đề. Thiên đế nghiêm túc nói, thời gian một năm này ta đã thôi diễn vô số lần, hắn cảnh giới bây giờ có thể gọi là Phật tạng cảnh. Phật tạng cảnh, đây không phải là về tới toại nhân thị bọn hắn lúc còn trẻ hệ thống. Chương 887, Phật tạng cảnh. Chương 887, Phật tạng cảnh. Cái này cùng lúc trước Phật tạng cảnh khác biệt, toại nhân thị bọn hắn lần thứ nhất mở ra Phật tạng cảnh là đang tu luyện mới bắt đầu, là đại cảnh giới thứ 3. Thiên đế vung tay lên, xuất hiện trước mặt chín đạo ánh sáng óng ánh cửa. Hữu xảo thị cùng toại nhân thị mở ra chín đại cảnh giới, về sau phục hy thị đem mỗi cái cảnh giới chia nhỏ là tầng 5, cũng không bàn mà hợp hắn sáng tạo trong bắt quái cựu ngũ chí tôn. Cảnh giới thứ 3 lời nói, ta nhớ được lúc trước một số nhân tộc tu sĩ tại Phật tạng cảnh không có kích phát ra thân thể bảo tàng hoặc là thần thông. Thiên nhân lão tộc trưởng tìm kiếm xa xưa hồi ức, năm đó không ít nhân tộc thanh niên đều sẽ tìm kiếm thiên nhân tộc trợ giúp để thu hoạch được thần thông gì. Đối với thiên phú của mỗi người tư chất không giống với, cho nên về sau từ từ diễn hóa ra hiện tại một bộ này lấy ngưng kết kim đan, thành tựu nguyên anh, cuối cùng thu hoạch được tiên khí phương pháp tu luyện, cho dù tư chất không tốt, cũng có thể dùng đan dược phụ trợ. Thiên đế vung tay lên, chín đạo trong quang môn chỉ để lại đạo thứ 3. Hiện tại tiểu Lâm trạng thái chính là đang đào móc chủ đạo bảo tàng, mà lại trọng yếu nhất chính là căn cứ ta thôi diễn, hắn hẳn là chủ động lựa chọn phóng thích chủ đạo bảo tàng. Lâm Đông Phương gật đầu nói, trước đó tại đại đạo diễn hóa thời điểm, ta là lựa chọn tăng phúc chủ đạo, nhưng cảm giác không quá coi như ta chính mình phóng thích, kết quả là như vậy là được rồi. Ngươi mở đầu xong, hiện tại ta cùng lão tộc trưởng liên thủ có thể đem đại đạo diễn hóa ấn ký lạc ấn tại trong vũ trụ, làm cho tất cả mọi người đều có thể tại chính mình cho là thích hợp cảnh giới lựa chọn tiến vào Phật tạng cảnh. A, cái này muốn làm thế nào? Lâm Đông Phương trợn mắt hốt mồm, hắn rất khó tưởng tượng cái này muốn bao lớn pháp lực mới có thể làm đến. Thần Châu Bảo Đỉnh sau khi xuất hiện làm đến điểm này đơn giản không ít. Thiên đế lấy ra một bình bảo đan đưa cho lão tộc trưởng, đạo hữu ăn vào đan này sau lại thi pháp, tránh được miễn lực lượng suy kiệt. Vô thượng thần tinh phách luyện chế hồi nguyên đan, thật sự là xa xỉ a. Thiên nhân lão tộc trưởng lấy ra đan dược sau giật mình. Quay đầu chúng ta liên thủ lại đánh giết mấy cái vô thượng thần, lại luyện một bình. Thiên đế cười to, trên mặt da đá chóc từng mảng, lộ ra nguyên bản lạnh lùng dung mạo. Thiên nhân lão tộc trưởng ăn vào hồi nguyên đan hậu thân thể bộc phát ra vô tận sinh cơ, tại cố khí tức này ảnh hưởng dưới, trong vũ trụ tăm tối mọc ra từng đạo nở đầy hoa tươi dây leo. Hai vị sừng sững đang tu luyện đỉnh cao nhất cường giả liên thủ thi pháp, trao đổi ngày đó Lâm Đông Phương trôi trải qua thiên kiếp dư ba, lợi dụng Thần Châu Bảo Đỉnh câu thông cái kia đã tán đi đại đạo. Đại đạo khí tức từ trong hư vô ngưng tụ, các loại thiên địa diệu âm liên tiếp vang lên, đạo đạo thủy thải, vô tận hào quang ở bên cạnh họ lờ, các loại thiên tài địa bảo bắt đầu xuất hiện. Hai người không có rảnh phản ứng những dị tượng này, mặc dù có Thần Châu Bảo Đỉnh tại, lực lượng của bọn hắn cũng đang điên cuồng tiêu hao. Lâm Đông Phương cũng không có nhàn rỗi, trên thân bôi lên địa phủ bùn sau lợi dụng tiên đế đạo hỏa cùng Cửu Châu đỉnh bắt đầu đun nấu mấy thứ cổ thần cấp nguyên liệu nấu ăn. Dầm. Thiên đế cùng lão tộc trưởng thay phiên uống vào những này đại bổ canh thịt, bổ khuyết tự thân lực lượng hao tổn. Như vậy đi qua 2 tháng, đại đạo ấn ký rốt cục bị cố định. Thiên đế mệt mọc ra tóc trắng, tứ chi lại khôi phục đến bằng đá trạng thái, thiên nhân lão tộc trưởng trạng thái còn tốt, nhưng thân thể cũng mất con trạch. Ngoan ngoãn, tất cả cổ thần cấp bậc nguyên liệu nấu ăn đều ăn sạch. Thiên đế lau lau miệng, chép miệng một cái, trong miệng còn có chút dư hương. Trước đó uống canh thời điểm đều là cá voi hút nước, đều không để ý tới đến vị đạo. Bất quá dưới mắt việc cấp bách còn không phải nguyên liệu nấu ăn, muốn đem Phật tạng cảnh sự tình nói thiên hạ biết tu sĩ. Cao Đào mở ra phát sóng trực tiếp, tuyên bố, mọi người hẳn là đều có thể cảm nhận được tu luyện bản đạo có một chút biến hóa, hiện tại mọi người có thể tại trúc cơ cảnh sau đi dò xét trong cơ thể mình bảo tàng, tiến vào một cái tên là Phật tạng cảnh giới kỳ diệu, nếu như tại trúc cơ cảnh sau thành công tiến vào Phật tạng cảnh, như vậy nguyên bản muốn tu luyện kết đan cảnh liền sẽ bị trực tiếp thay thế, vượt qua Phật tạng cảnh sau chính là nguyên anh cảnh. Nếu là ở nguyên anh cảnh sau tiến nhập Phật tạng cảnh, như vậy lúc đầu hóa thần cảnh liền sẽ bị thay thế, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, cũng có thể không đi thăm dò Phật tạng cảnh, làm từng bước tu luyện cũng là có thể. Còn muốn nói rõ chính là Phật tạng cảnh không nhất định liền sẽ thật thu hoạch được thần thông gì, nếu như không có thu hoạch được thần thông, như vậy thì cùng tu luyện nguyên bản cảnh giới một dạng, chỉ tăng trưởng lực lượng. Biến hóa này đưa tới tu luyện giới lớn thảo luận, lớn nhỏ thế lực chuyển thừa cũng bắt đầu nghiên cứu cái này cảnh giới mới. Mà Lâm Đông Phương thì bắt đầu độ kiếp, khai thiên tích địa trận đầu Phật tạm cảnh đại kiếp. Ta cái ngoan ngoãn, thật muốn đánh chết ta à? Lâm Đông Phương tuổi trò đều bị tạt nát, toàn bộ một nửa đoạn móng dê tạo hình, 9 phần thậm chí 10 phần thế thảm. Thiên Đế nhắc nhở, đại đạo vòng qua thiên đạo trực tiếp khảo nghiệm ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Thiên đạo cũng hiển hóa ra ngoài, bắt đầu hấp thụ đại đạo đổ người tiên tiến kinh nghiệm. Đại đạo khảo nghiệm ta không có ý kiến, lại đến chút gì tổ huyết mới là chuyện đứng đắn. Lâm Đông Phương vừa dứt lời, mênh mông trong đại kiếp một đạo bạch quang ngưng tụ thành hình. Thật cầu đồng. Thiên Nhân lão tộc trưởng sầm mặt lại, xem ra là trước đó đánh giết đầu kia thật bóng cầu đồng vang lên cục bộ đại đạo, lần này ngưng tụ thành đại kiếp. Tuy nói chỉ có một nửa, nhưng là bên trong có một giọt đại đạo tổ huyết, vẫn như cũ có hoàn toàn thể thật cầu đồng thực lực. Trông thấy thật cầu đồng, ăn hết thật cầu đồng. Lâm Đông Phương ngao ngao thét lên, mang theo đao mổ heo chặt đi lên. Thảm liệt đại chiến kéo dài một ngày một đêm, Lâm Đông Phương may mắn tại lão tộc trưởng trợ giúp bên dưới hoàn thiện bất tử thuật cùng bất diệt thể. Thảm nhất thời điểm hắn chỉ còn lại có đầu, cùng nắm lấy giọt kia thất thải tổ huyết tay, còn lại bộ vị tất cả đều bị chém thành cát bã. Thiên Đế nhìn khuê nữ của mình một chút, thiên đạo hư ảnh đang lóe lên, đại biểu cho đối phương nỗi lòng tại kịch liệt ba động. Hắn quay đầu nhìn một chút Ngai Tý, vị này còn có tâm tình uống nước trái cây ăn điểm tâm, đối với Ngai Tý tới nói, loại này đều là vết thương nhỏ, không đáng giá được nhắc tới. Lại xem xét cầm trong tay ngọc như ý giao cơ, sắc mặt bình thản, khí tức bình ổn. Thiên Đế sờ lên cái cằm, đem giao cơ gọi vào một bên cẩn thận hàn huyên trò chuyện. Tại Lâm Đông Phương thời điểm độ kiếp, giao chỉ thánh địa cũng có người bắt đầu độ kiếp. Tiêu Hy Nguyệt cùng Lạc Mộng Ly xuất quan. Đang bế quan trong quá trình các nàng cảm ứng được đại đạo biến hóa, đều lựa chọn tiến vào Phật tạng cảnh. Tranh tranh cầm âm những nơi đi qua kiếm khí như sương, vô hình sóng âm hóa thành hữu hình kiếm khí, mọi người vây xem còn không có nghe được cầm âm, có thể quần quần kiếm khí đã đem lôi kiếp trùng kích thất linh bắt lạc. Một chỗ khác trong lôi kiếp, Lạc Mộng Ly chung quanh lôi quang đều hóa thành điểm điểm bụi ánh sáng tiêu tán. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy tận hư vô. Tiến hóa lần nữa phản bản hoàn nguyên uy lực đã ngay cả lôi kiếp đều có thể chôn bụi. Thiên Đế bên này, Lâm Đông Phương cho cái kia hồi nguyên đan bình giống giả bộ lớp nước xuyên xuyến, uống cái này mang theo một chút xíu đan hương nước, thương thế của hắn liền toàn tốt, nguyên khí cũng khôi phục cái 7-8 phần. Thiên Đế ra mặt run rẩy, ngươi tiểu tử này là thực sẽ sinh hoạt. Vậy cũng không, nhà ở sinh hoạt đến có biện pháp tốt, cái bình này cũng đưa ta đi, ta quay đầu trang nguyên liệu nấu ăn dùng. Lâm Đông Phương đem thật cầu đồng tổ huyết phong đi vào. Chấm đã, cái này thật cầu đồng tổ huyết đừng dùng linh tinh, ta tìm một cái gia hỏa giúp ngươi bồi dưỡng ra dùng ăn cấp bậc thật cầu đồng đến. Chương 888, kỳ quái chẳng lành chương 888. Kỳ quái chẳng lành thật hay giả. Lâm Đông Phương vèo một tiếng tiến đến thiên nhân lão tộc trưởng phụ cận, không nghĩ tới vị này còn có loại nhân mạch này. Lão phu há lại tùy tiện đùa giỡn người lão tộc trưởng lấy ra một cái bình lớn, bọn hắn bộ tộc kia cùng chân hồng tộc cũng là tốt địch, năm đó ngay tại nghiên cứu như thế nào mới có thể để chân hồng biến yếu, trở nên dễ dàng đối phó, nếu là hắn thật sống đến nay, hẳn là tìm được một chút biện pháp đi. Ý của ngươi là còn không xác định người kia sống hay chết? Thiên Đế lại gần quan sát đến chân hồng tổ huyết, cũng dự định nghiên cứu một chút. Chân hồng làm sao lại ăn ngon như vậy đâu? Hẳn là còn sống đi. Thiên nhân lão tộc trưởng tạo dựng ra một cái đại tế đàn, đi lên sau túi đầu đối với trong bình hô lớn, già con Jun. Con Jun, tất cả mọi người là sức sở. Làm nhỏ yếu nhất sinh vật một trong, con Jun có cùng nó lực lượng trình độ chênh lệch cực lớn sinh mệnh lực. Lâm Đông Phương nhoáng một cái đầu, con Jun cùng chân hồng có vẻ như đều là hai đầu. Lão tộc trưởng từ một bên trong giỏ lớn nắm bùn đất ném vào bình, tiếp tục hô hoán già con Jun. Cứ như vậy chào hỏi hơn một canh giờ, trong bình rốt cục chuyển ra điểm hồi âm. Ba mặt gốc cây người còn sống. Lão tộc trưởng nghe được cố nhân thanh âm sau cao hứng không thôi, may mắn không chết, ngươi ở đâu, đi ra gặp một lần. Ta tại hủy đi tần lĩnh nội dưỡng thương. Ngươi đến vừa vặn có thể giúp ta luyện hóa một chút những này vô thượng thần lưu lại sát ý. Già con Jun thanh âm cũng kích động lên, nhiều năm như vậy hắn không dám cùng ngoại giới có bất kỳ liên lạc, chính là sợ vô thượng thần phát hiện hắn sẽ đi qua bổ đao. Tần lĩnh. Lâm Đông Phương tới sức mạnh, đây chính là phong thủy bảo địa, các loại sơn chân giá vị nhiều vô số kể. Chỉ là tiến về tần lĩnh không gian thông đạo cực kỳ nguy hiểm, Thiên Đế cùng lão tộc trưởng cùng nhau đi tới đi đón già con Jun. Bọn hắn còn mang theo một mảnh hoàn hồn hoa lá cây, để dùng cho giả con Jun vững chắc trạng thái. Lâm Đông Phương chỉ có thể ngóng trông tần lĩnh không có bị phá hư quá nghiêm trọng, có thể giống Bất Chu Sơn như thế tiếp dẫn trở về. Đặc sản tuy tốt, có thể hai vị sư tỷ xuất quan quan trọng hơn. Tiêu Hy Nguyệt lần bế quan này dài đến hơn 2 năm, Lạc Mộng Ly cũng có hơn 1 năm. Diệu Âm Phong lại náo nhiệt lên. Lâm Đông Phương đem lão tộc trưởng cho hắn luyện hóa cái kia mấy khối chân hồng thịt lấy ra ngoài, đem Triệu Tử Diên cùng Hỏa Linh Nhi các nàng cũng hô trở về hung hăng ăn một bữa. Lạc Mộng Ly vẫn như cũ tương đối an tĩnh, mặc dù thần thông của nàng là bọn này muội tử bên trong điều kỳ quái nhất, nhưng nhìn đứng lên càng thêm nhu nhược. Tiêu Hy Nguyệt trên thân thì tản ra không giống với thường ngày một cô bá khí, nhưng lại có cùng Phương Đông Đế Hoàng khác nhau rất lớn linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Tiêu gia tâm pháp thoát thai từ tinh khiết võ, tu luyện tới hậu kỳ đều sẽ có thuộc về tinh khiết võ giả bá khí. Chính ăn cơm đâu, Cao Đào phát tới tin tức nói ra, cổ tộc cùng yêu tộc lại tới đặc sứ, cùng ta khẩn cấp bàn bạc liên quan tới Phật tạng cảnh sự tình, chủ yếu vẫn là thất tinh phế tích bên kia, lúc trước ước định là không cho phép thông thiên cảnh trở lên cảnh giới đi qua. Hiện tại các ngươi cái này Phật tạng cảnh trên lý luận không tính thông thiên cảnh trở lên. Lâm Đông Phương sững sờ, cổ tộc cùng yêu tộc đầu góc càng ngày càng linh hoạt, ta đều không có nghĩ đến thừa cơ đi vớt một đợt đâu. Bất quá nếu là bọn chúng chủ động tới cửa đến đàm luận, vậy thì thật là tốt kiếm một ít chỗ tốt đi ra. Cao Đảo cười nói, các ngươi không có chuyện có thể đi thất tinh phế tích phụ cận đi dạo, cho chúng nó chút áp lực, ta bên này đàm luận cũng được phán. An bài. Lâm Đông Phương quẳng xuống gương đồng, đem thức ăn bắt đầu vào hắn thuyền lớn, xuất phát đi thất tinh phế tích phương hướng. Ngay tại bên ngoài đi dạo, không có phá hư ước định thật đi bảo. Đã ăn xong vòng thứ nhất, vòng thứ hai lên nồi lẩu. Xôi chào nồi lẩu cần nhất chính là cực hạn tươi mới nguyên liệu nấu ăn, thì như mới từ trong vườn rau nắm chặt đồ ăn, cùng mới giết dê bò. Nhìn xem chiếc kia bốc hơi nóng thuyền lớn, đông đảo cổ tộc yêu tộc nhanh chân liền chạy. Tuy nói đều biết Lâm Đông Phương người này thích sĩ diện, sẽ không tùy tiện làm hư quy củ, có thể chuyện cũ kể thật tốt, người tại lúc đói bụng là kinh khủng nhất. Ai biết cái này ma chủ ăn chưa ăn no. Một trận nồi lẩu ăn xong, trong này yêu tộc cùng cổ tộc chạy trốn cái hơn phân nửa. A, cái kia mấy cái yêu tộc trên thân giống như có điểm xấu khí tức. Long Vũ chỉ vào mấy cái nện bỏ cả con giết cái gì yêu tộc. Mau nhìn cái kia hết trâu, trên thân đều dài hơn lông đỏ. Hỏa Linh Nhi nuốt một ngụm nước bọt, rất nhiều thời gian không ăn hết trâu. Phản bản hoàn nguyên. Lạc Mộng Ly chỉ một ngón tay, cái kia lông đỏ hết trâu trên người lông đỏ trong nháy mắt chốc ra, hóa thành một đoàn màu đỏ như máu chùm sáng quay tròn loạn chuyển. T, Lạc sư tỷ thần thông của ngươi ngay cả chẳng lành đều có thể tháo rời ra. Hỏa Linh Nhi kinh hãi, lúc trước thu thập chẳng lành thế nhưng là tốt một trận dày vò. Lực cản rất nhỏ, ta hoài nghi chẳng lành không có triệt để ăn một nó, chỉ là bám vào ở phía trên. Lạc Mộng Ly đưa tay đánh ra một màn ánh sáng, bao phủ hướng đám yêu tộc kia. Giao chỉ người của thánh địa các ngươi làm cái gì, chẳng lẽ muốn phá hư ước định lấy lớn hiếp nhỏ à? Có một cái yêu tộc ngao ngao thét lên, dọa đến kém chút kẻ ra quần. Lâm Đông Phương trong lòng bọn họ một trận khó chịu, lúc này mới mấy năm à, liền bị hô ỉ lớn hiếp nhỏ. Sửa sang lại một chút cảm xúc, Lâm Đông Phương vẻ mặt ôn hòa nói ra, ta nhìn mấy vị trên thân tựa hồ có điểm xấu bám vào, vì yêu tộc tương lai khỏe mạnh có thứ tự phát triển, chúng ta lần này không thu phí liền giúp các ngươi đổi chẳng lành. Ngươi bọn này yêu tộc trên người khí tức chẳng lành toàn bộ bị chóc từng mảng, để bọn chúng càng thêm hoảng sợ. Dạng này không đau nhức thoát khỏi chẳng lành thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Chẳng lẽ các ngươi không muốn thoát khỏi chẳng lành? Lâm Đông Phương giả bộ như kinh ngạc bộ dáng nói ra, vậy ta không thể không bắt các ngươi trở về, ai biết các ngươi có phải hay không ác ý vận chuyển chẳng lành đi hại chủng tộc khác. Tê đối mặt đứng tại đạo đức điểm cao bên trên Lâm Đông Phương, bọn này yêu tộc chỉ có thể liên tục ngỏ ý cảm ơn, sau đó tiếp tục chạy trốn. Ai biết cái kia tà môn thần thông có thể hay không đem bọn nó lại tước đoạt một lần. Thật cảm giác bọn này yêu tộc là tại tiêu mệ mệ vận chuyển khí tức chẳng lành, nhiều an bài ít nhân thủ giám thị một cái đi. Nghĩ đến phế tích ở trong chỗ sâu phong ấn siêu cấp chẳng lành, Lâm Đông Phương cảm thấy hay là coi chừng cho thỏa đáng, gọi tới một đám giao chỉ đệ tử thân truyền tiến vào chiếm giữ nơi này, đỉnh đầu đều mang tới chẳng lành rõ xét mũ. Quay đầu lại nhìn đoàn kia bị tháo rời ra khí tức chẳng lành, đã hóa thành một cái quay tròn loạn chuyển chùm sáng màu đỏ. Những hồng quang này có điểm giống chất lỏng sền sệt, hơn nữa còn phát ra ánh sáng, chỉ là có chút không đều đều. Chanh chanh tiếng đàn vang lên, kiếm quang theo sóng âm tại chẳng lành trong quang cầu lặp đi lặp lại chấn động. Tiêu Hy Nguyệt nghiêm túc nói ra, trong chùm sáng này có một đạo mơ hồ ý thức, kiếm khí của ta không cách nào tiêu diệt nó. Trước kia những cái kia khí tức chẳng lành đều là vô ý thức. Cái này giam lại đưa cho cao đảo tiền bối nghiên cứu đi. Lấy ra từ trên trời đến nơi đó thuận đến đan bình, chỉ cần hô một tiếng, cái kia chẳng lành chùm sáng liền bị hút vào trong đan bình, phong cái cực kỳ chặt chẽ. Pháp bảo phẩm cấp ở chỗ này, quan chân tiên cũng chính là trường một chút sự tình. Bị thu vào trong bình chẳng lành chùm sáng triệt để dịch thể hóa, dùng một cái thậm chí có tiếng vang. Hỏa Linh Nhi tiếp nhận cái bình một trận mãnh liệt lắc, cánh tay bởi vì nhanh chóng vận động đều không thấy được. Đừng nói, sau khi khuấy đều có điểm giống lớn chua ngọt miệng nước cà chua. Dùng để treo hạt thông cá khẳng định xinh đẹp. Chương 889, dễ chính là dễ mà. Chương 889, dễ chính là dễ mà. Tiên minh bên trong, Cao Đào đã cùng hai vị đặc sứ đầy đủ hữu hảo trao đổi riêng phần mình quan điểm. Gặp Lâm Đông Phương tới, hai vị đặc sứ cắn răng làm ra một chút nhượng bộ, cho nhân tộc một chút chỗ tốt sau đem hạn chế một lần nữa minh xác một chút. Đại cảnh giới thứ 6 trở lên không thể tiến vào thất tinh phế tích. Mặc kệ là thông thiên cảnh, vẫn là chờ cùng với thông thiên cảnh Phật tạng cảnh đều là đại cảnh giới thứ 6, dạng này thì càng minh xác. Chỉ là sau lần này yêu tộc cùng cổ tộc hàng năm tiến vào thất tinh phế tích số lượng bị cố định, sưu tập đồ tốt hiệu suất giảm mạnh. Gặp Lâm Đông Phương lấy ra bình kia dịch thể hóa khí tức chẳng lành, Cao Đảo cũng lấy làm kinh hãi. Ta còn thực sự chưa thấy qua loại hình này, chẳng lành hắn mang theo Lâm Đông Phương bọn hắn tiến vào một cái nghiên cứu mật thất, đưa tay phất một cái đem chẳng lành trong chất lỏng mơ hồ ý thức bắt lại đi ra. Kia ý thức này thuộc về một cái ngủ say cổ yêu, chỉ bất quá quá mơ hồ, cưỡng ép tỉnh lại chỉ sợ cũng là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng nếu là diệt đi nhất định sẽ bị cái kia cổ yêu bản thể cảm thấy được, hay là trước phong ấn lại, dùng để về sau làm nghiên cứu. Cao Đảo cho thứ này tăng thêm mấy chục đạo phong ấn. Về phần chẳng lành chất lỏng cũng có tác dụng, tỉ như cho lông đỏ nguyên liệu nấu ăn khi dịch dinh dưỡng. Chính thảo luận không ăn lành lông đỏ nguyên liệu nấu ăn đâu, Thiên Đế cùng lão tộc trưởng trở về. Hai người mệt mỏi cái quá sức, mà lại sắc mặt rất khó coi. Chuyện ra sao? Lão tộc trưởng ngồi trên ghế vỗ bàn nói ra, đừng nói nữa, tần lĩnh bên trong náo yêu, mọc ra cái hoang dại giao hệ tình, hình như là cái gì vô thượng thần biến dị gốc, một mực tại cái kia cờ cờ ý tờ tê tê ma gọi bậy, phiền muốn chết. Hoang dại giao hệ tinh năng ngăn lại hai người các ngươi. Cao Đảo trong tay tách trà kém chút rơi trên mặt đất, cái kia phải là cái gì giao hệ a? Nó cùng tần lĩnh còn sót lại địa mạch liền cùng một chỗ, cắt nó liền sẽ bị phá vỡ sau cùng địa mạch, không phải vậy sớm đem nó cắt trứng tráng. Thiên Đế cái mũi đều muốn tức điên, đời này không có gặp được như thế nén giận sự tình. Lao tộc trưởng bưng lên bạc trà lớn được một hớp trà lạnh ngăn chặn lửa nói ra, chúng ta trở về tìm Tiểu Lâm nhìn xem làm sao đem cái kia giao hệ tinh cho làm thành giao hệ trứng tráng. Lâm Đông Vương một phát miệng, có thể đem hai vị này tồn tại đỉnh cấp tức thành dạng này, cái này giao hệ tinh cũng là người tiên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. A, vị cô nương này thần thông rất kinh người. Thiên đế nhìn một chút trên mặt bàn bình kia chẳng lánh chất lỏng, lại nhìn một chút Lạc Ngọc Ly, lại là phản bản hoàn nguyên. Lao tộc trưởng nghe vậy sững sờ, đây chính là chúng ta thiên nhân tộc đều chỉ từng sinh ra một lần siêu tuyệt thần thông. Dạng này, mọi người cùng nhau đi tần lĩnh tản bộ một vòng đi. Thiên đế đối với Lâm Đông Phương nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên Lạc Ngọc Ly thần thông đối với kế tiếp hành động rất trọng yếu. Cái kia Lâm Đông Phương quay đầu nhìn lại, phát hiện chúng muội tử đều liên tục gật đầu. Tần lĩnh thế nhưng là trong truyền thuyết nơi tốt, dù là không màng cơ duyên, đi xem một chút phong cảnh cũng là cực tốt. Tiến về tần lĩnh đường hầm không gian đã bị thiên đế cùng lao tộc trưởng xử lý qua, vô thượng thần sát y đã bị hạ xuống thấp nhất, nhưng dù là như vậy, Lâm Đông Phương bọn hắn cũng muốn uống lấy lôi kiếp dịch trà sữa đến đối kháng thấu xương kia hàn ý các loại tiến vào tần lĩnh chỗ thiên địa rộng lớn. Lâm Đông Phương bọn hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, trước mắt hết thảy đều bị dập dạp rừng già nguyên thủy bao trùm, cổ thụ khổng lồ trên cành cây có hạt xương ngưng tụ ra linh hồ, khoa trương nhất trên một gốc cổ thụ khoảng chừng 9 cái linh hồ, mỗi một cái đều có ngàn mét phương biên. Mây mù lượn lờ ở giữa, bóng ma khổng lồ chớp động, từng đầu dây leo giống như là cự xà tại leo lên. Nơi này sinh mệnh lực thịnh vượng kinh người, chỉ là dưới mắt có một chi tiết rất không hài hòa. Nơi này trên mặt đất cơ hồ không có cỏ dại, chỉ có vô biên vô tận rau hẹ. Nhiều như vậy rau hẹ ăn vào ngày tháng năm nào đi? Lâm Đông Phương rất thích ăn rau hẹ, nhưng bây giờ cũng có chút quá mắt. Rơi trên mặt đất cẩn thận quan sát một chút sau, Lâm Đông Phương càng xem càng cảm thấy cái này rau hẹ một chi tiết nhìn quá mắt. Cái này rau hẹ ở giữa dài quá một cây non thân, phía trên có mấy đạo quy luật tính hạt tuyến. Sư Minh, địa phủ bên trong đang đóng cái kia có thể phá hư gạo cỏ dại cổ thần trên thân cũng có loại này hạt tuyến, có lẽ cái này hay là cái gì thân thích. Hỏa Linh Nhi mở ra nhật ký, chỉ vào địa phủ chi hành hình ảnh cho bọn hắn nhìn. Thì ra là thế. Thiên đế cùng lão tộc trưởng ăn xong một phần địa phủ đặc sản bún gạo, lại đẩy diễn sau đều liên tục gật đầu, cái này rau hẹ tinh cùng kia cái gì có đúng là thân thích. Chưa nói, nhất định phải cho nó trừ tận gốc. Lâm Đông Phương hao ở một gốc rau hẹ, những này phổ thông rau hẹ rút không có vấn đề đi. Rút sẽ đem cái kia rau hẹ tinh triệu hoán đi ra, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên đế thậm chí bưng kín lỗ tai. Lâm Đông Phương hít sâu mấy lần, đem căn này rau hẹ hao đi ra. Dễ chính là dễ mà. Lá chính là Diệp Nhi trùng trùng điệp điệp thanh âm từ đằng xa lao nhanh mà đến, một gốc so núi lớn còn cao to lớn giao hẹ từ đường chân trời cuối cùng xuất hiện. Đây là một gốc bán thần cấp bậc giao hẹ. Liên hô khẩu hiệu này a. Vậy ta cũng hô. Long Vũ không cam lòng yếu thế một tiếng giống, dễ không phải dễ. Lá dùng để bao sủi cảm nện. Hỏa Linh Nhi cơ liêm đao, chỉ cần Lâm Đông Phương ra lệnh một tiếng, nàng liền dám đưa ánh mắt đi tới chỗ tất cả giao hẹ đều cát. Ai, nó căn này mà thật có chút không đúng. Lâm Đông Phương vẩy một cái lông mày. A. Thiên đế bọn hắn sững sờ, cái này còn có không đúng. Tiêu Hy Nguyệt cũng lắc đầu nói, thật làm cho Tiểu Vũ hô đúng rồi, căn này không phải dễ giao hẹ. Bình thường dễ giao hẹ cùng hành tây không sai biệt lắm, từng cây tinh tế giống như là mì sợi cắm dễ tại trong đất bùn. Nhưng bây giờ cái này dễ giao hẹ tương tự giao cần, giao thâm dễ, chỉ có một cái dễ chính, giống như là cực kỳ dài nhỏ cả rốt một dạng thật dài, có thể có lớn chừng chiếc đũa. Không kiến thức sâu kiến, dễ giao hẹ chính là như vậy dễ mà. Giao hẹ tinh cười nhạo một tiếng, đừng nhìn ngươi là thiên đế, chỉ cần ngươi muốn bảo trụ khu di tích này liền không động được ta. Một đạo giòn âm thanh để giao hẹ tinh ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Lâm Đông Phương rửa sạch dễ rau hẹ, cắn một cái. Ân. Chỉ có một chút rau hẹ cay đặc vị, vị ngọt càng thêm một suất, có một cỗ rau cần dễ hương vị, ta dám khẳng định đây là rau cần cùng rau hẹ tạp rau đi ra chủng loại. Tiểu bối ngươi muốn chết, rau hẹ tinh giận dữ, nó dù sao cũng là cổ thần hạt giống này mầm đi ra, mà lại có bán thần thực lực. Ngươi nhìn, vừa đội. Lâm Đông Phương nhớ kỹ bức ý, tồn tại thu hình lại cùng tiêu bản, không chút hoang mang đảo cổ gần nửa ngày. Long Vũ cùng Hỏa Linh Nhi một người gọi dễ không phải dễ mà, một người gọi lá bao sủi cảo đệ, cũng hô gần nửa ngày, đem rau hẹ tinh đều cho hô ngộng. Thiên đế cùng lão tộc trưởng sát mồ hôi lạnh, cái này hai hải tử quá mạnh. Trước đó luôn nói muốn hao điểm rau cần dễ ướp dưa muối, có thể luôn luôn quên, dưới mắt những này đồ ăn dễ có thể thử một chút. Bình thường rau hẹ đối địa mạch ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, ở thiên đế cùng lão tộc trưởng nghiêm ngặt khống chế bên dưới, Lâm Đông Phương lại hao một chút rau hẹ. Căn này mà thật là không tệ. Rửa sạch dễ rau hẹ lô hàng hai cái dưa chua, một cái là nước suối ra lão nước muối tinh khiết muối ướp gia vị, một đàn khác con là nấu mở lại thả mát xì dầu cùng trần thố, mặt khác lại tăng thêm gạo kê cay các loại quả ớt. Lâm Đông Phương đem hai cái vỏ để dưới đất. Sau đó liền giao cho thời gian trước đừng giao cho thời gian, trước giao cho ta, lão tộc trưởng ngồi xổm người xuống nắm tay đặt ở một vỏ rễ rau hẹ bên trên sờ lên, ngạc nhiên nói ra, đồ ăn rễ bên trong địa mạch linh lực lại chuyển rời về trong địa mạch. A cái này thiên đế cũng là sức sở, sau đó vội vàng để lại cái kia phách lối rau hẹ tinh. Ha ha ha, để cho chúng ta đến cùng một chỗ vui sướng làm sủi cảo đi. Rau hẹ tinh hãi nhiên, dưới tình thế cấp bách nó cũng không hô rễ rau hẹ mà, thét to, ô lưới đào gà cứu ta. Chương 890, phản bản hoàn nguyên chương 890, phản bản hoàn nguyên còn có gà. Lâm Đông Phương đại hỉ, tuy nói rau hẹ bình thường không cùng thịt gà cùng một chỗ thành đồ ăn, có thể làm hai món ăn không được sao? Các cặc, ngươi vi phạm với tổ tông quy củ, chúng ta lẽ ra không nên gặp nhau. Tần lĩnh chỗ sâu truyền đến một đạo âm thanh chói tai. Đừng quản tổ tông không tổ tông, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Ta nếu là thật chết, ngươi cũng sống không lâu. Rau hẹ tinh hoảng sợ muôn dạng nhìn xem Lâm Đông Phương móc ra một tôn cựu châu đỉnh, bắt đầu đi đến cô đông đổ giá nước mới. Thiên nhân lão tộc trưởng nắm tay khoác lên Lâm Đông Phương trên bờ vai chuyển vận lực lượng, toàn diện kích hoạt lên tôn này cựu châu đỉnh uy lực. Hoàn toàn khôi phục cựu châu đỉnh không nói trước đối với cổ thần có thể tạo thành bao lớn lực sát thương, đập chết một nửa thần vẫn là dư sức có thừa. việc đã đến nước này cũng chỉ đành làm ra vi phạm tổ tông quyết định. Hô, tầm mắt cuối cùng xuất hiện một đôi bóng ma khổng lồ, đó là Ô Nhận Kê to lớn chân gà. Trong bóng tối mấy đạo hàn quang sáng chói chói mắt, đây là Ô Nhận Kê danh tự nơi phát ra, miệng của nó cùng móng vuốt cực điểm sắc bén. Thiên Đế cùng lão tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ, cái này Ô Nhận Kê miệng cùng móng vuốt đều chuyển thừa từ vô thượng thần. Mặc dù không có khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, có thể bình thường cổ thần đối mặt cái này Ô Nhận Kê nói chuyện cũng muốn khách khí ba phần. Sáu đạo hàn quang đánh tới, Ô Nhận Kê móng vuốt xẹt qua không gian giống như là cái gương vỡ nát một dạng sinh ra chệch hướng cảm giác, thời không tính liên tục đều bị phá hư. Chắc không được giao hệ tinh tìm nó cầu cứu, xác thực có nhất định tiền vốn. Thiên Đế nâng quyền đả bay sáu đạo hàn quang, cái này chính Bắc Kinh, Thiên Đế quyền cũng bị cắt ra mấy vết thương. Ta có thể liên tục không ngừng rút ra tần lĩnh địa mạch lực lượng chiến đấu, nếu là không muốn vùng đại địa này hóa thành đất khô cằn liền rời đi đi. Còn nữa nói các ngươi hai người nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải nhân tộc, làm gì như thế vì nhân tộc ra sức. Ô Nhận Kê kỳ thật cũng không muốn tử chiến xuống dưới, hao tổn đến cuối cùng nó khó thoát khỏi cái chết. Có thể không đánh sẽ không đánh. Đáng tiếc Thiên Đế cùng lão tộc trưởng cũng không phải là mới ra đời lăng đầu thành, loại tâm lý này chiến thuật đối bọn hắn mà nói chính là trò cười. Phía dưới nên xin mời Lạc cô nương độc thủ. Giao Cơ từ âm thầm hiện thân, đưa tay đặt tại Lạc Mộng Ly trên vai, lại đem ngọc như ý giao cho nàng, nói khẽ, không cần có chỗ lo lắng, đem ngươi nắm giữ thần thông hoàn toàn phát huy ra. Lạc Mộng Ly chút nghiêm túc đầu, từ trước đến nay cảm giác tồn tại không cao, nàng lúc này hào quang rực rỡ, phản phất thành thiên đạo hóa thân, vô tận đạo tắc tại bên người nàng chìm chìm nổi nổi, do phồn hóa giản, cuối cùng trở thành vĩnh hằng duy nhất. Phản bản hoàn nguyên. Tay nàng cầm ngọc như ý, cường đại thần thông trải qua món trí bảo này tăng phúc, uy lực đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Bị Thiên Đế đưa tay xách ở cánh Ô Nhận Kê thành hoàn mỹ nhất điểm ngắm. Hào quang nóng ánh trôi đến, vô thượng thần lợi chảo cắt nát thời không trong chốc lát trở lại như cũ, thậm chí toàn bộ tần lĩnh cũng bắt đầu rung động, tựa hồ muốn khôi phục lại năm đó thời kỳ toàn thịnh tình huống. Thiên Nhân lão tộc trưởng thấy thế gấp giọng nói, không cần ý đồ khôi phục tần lĩnh, nhân quả quá lớn các ngươi không chịu được nổi, chỉ đem Ô Nhận Kê cùng tần lĩnh liên quan tước đoạt liền có thể. Vừa dứt lời, giao cơ cái trán liền xuất hiện một đạo vết máu. Lâm Đông Phương ném ra thần nông giả roi, cái này bề ngoài xấu xí bảo vật cách ra đạo đạo hào quang, tự chủ che lại giao cơ cùng Lạc Mộng Ly. Lạc Mộng Ly thấy thế sau coi chừng khống chế thần thông, tất cả đều chuyển vận hướng Ô Nhận Kê. Kinh khủng nhân quả dần dần biến mất, tất cả áp lực đều tập trung vào Ô Nhận Kê trên thân. Đây là phản bản hoàn nguyên, giao hệ tinh điên cuồng giống to, muốn đem nữ nhân này tồn tại cáo chi cho vô thượng thần, xin mời vô thượng thần gạt bỏ nàng hết thảy. Tần Linh chấn động, một cái tế đàn nho nhỏ bay ra, nhiều như vậy năm tháng đi qua, phía trên chảy xuôi vô thượng thần huyết dịch vẫn như cũ sáng chói óng ánh, phảng phất vừa mới nhỏ xuống. Thiên Đế cùng lão tộc trưởng xuất thủ phong tỏa tế đàn này, có thể trên tế đàn này chạy xuôi vượt qua 5 vị vô thượng huyết dịch của thần, liên tiếp 9 lần bộc phát ra năng lượng kinh khủng, giải khai phong tỏa. Giao hệ tinh phách lối cười to, mắt thấy tế đàn này liền muốn vượt qua thời không đi đưa tin. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt nó không cười được. Đùng. Một nửa con giun trong nháy mắt cuốn ở trên tế đàn, sau đó bắt đầu mãnh liệt tiêu đốt. Suy suy một loại vô thượng huyết dịch của thần bắt đầu khô cạn, tế đàn trận pháp tính ổn định trong nháy mắt bị phá hư. Thiên Đế cùng lão tộc trưởng lần nữa phong thiên tỏa địa, chung quy là đem tế đàn ngăn lại. Lạc Mộng Ly thần thông nhất chuyển, đem giao hệ tinh cùng tần lĩnh liên hệ cũng tách ra. Thiên Đế cùng lão tộc trưởng trong nháy mắt gạt bỏ giao hệ tinh cùng Ô Nhận Kê sinh cơ, kết thúc trận chiến đấu này. Được rồi, tiếp tục trở lại như cũ lời nói ra hỏa này liền muốn rớt xuống Thiên Đế cảnh giới, ăn không ngon. Theo Thiên Đế một tiếng gào to, Lạc Mộng Ly buông lỏng ra ngọc như ý, chậm rãi ngừng thần thông. Dù là như vậy, Ô Nhận Kê cường độ nhục thân cũng bị đã đánh rơi xuống bán thần cấp bậc, nhanh ngã thành Thiên Đế. Lâm Đông Phương gỡ xuống lò nhỏ bên trên nấu siêu cấp đường đỏ nước gừng, xông vào cực đạo sữa bò làm một phần khương đụng sữa cho Lạc Mộng Ly cùng giao cơ bồi bổ khí lực. Lạc Mộng Ly sau khi uống xong lúc đầu có chút tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng đối với giao cơ liền không quá hữu hiệu, chính là mùi sữa tiểu điểm nữa thôi. Nhìn xem những này phẩm chất coi như có thể đường đỏ, Lâm Đông Phương lấy ra cuốn sổ, bước kế tiếp chính là đem đường đỏ phẩm chất nói lại, cũng không biết nơi nào có tiên đế trở lên cấp bậc cây mía thiên đế không còn gì để nói, hắn lúc trước cho hắn phu nhân bổ phẩm đều thời điểm đều không có như thế không hợp thói thường. Liếc qua Lạc Mộng Ly, trong lòng của hắn không khỏi có chút kinh hãi. Phản bản hoàn nguyên đúng là kinh khủng thần thông, hắn này đôi cánh tay đều kém chút cho trở lại như cũ đến hóa đá trước đó trạng thái. Đây là đang từ trên căn bản tan rã đại đạo. Hắn cùng lão tộc trưởng trong lòng đều là máy động đột, các loại Lạc Mộng Ly bị Lâm Đông Phương đút tới cảnh giới bán thần, chỉ sợ cũng có thể đi đánh lén cổ thần. Hao giao hẹn, trước tiên đem dễ đều ở nơi này ướp thành dương muối. Lâm Đông Phương vung tay lên, cho dù là thiên đế cũng muốn đi theo làm việc. Giao hẹn tinh dễ quý giá nhất, phải dùng Cửu Châu đỉnh đến ướp gia vị. Ướp gia vị trong quá trình không ngừng có vốn thuộc về tần lĩnh mảnh vỡ đạo tắc bay ra, trả lại vùng tiểu thiên địa này. Hô, ta rốt cục có thể thò đầu ra bùn đất cuộn cuộn, già con Jun kéo lấy không trọn vẹn nửa thân thể xuất hiện. Quang mang lóe lên, già con Jun hóa thành một cái tư thế ngồi lơ lửng trên ghế lao đầu, bắp chân phía dưới còn không có mọc ra. Cái kia Ô Nhận Kê là một cái vô thượng thần lưu chuẩn bị ở sau, chuyên môn đối phó ta ẩn nút nhiều năm như vậy già con Jun cùng lao tộc trưởng cùng tiến tới, đều là một trận tổ thức. Cạch 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 thiên đế hao giao hệ hiệu suất chính là kinh người, không bao lâu toàn bộ tần lĩnh giao hệ liền đều hao hết. Chọn lấy một thanh tươi mới non giao hệ cắt hết thảy, cùng cá thu thịt cá còn có mỡ heo đều thành nhân bánh, bao sủi cảm nệ. Đương nhiên còn có cải trắng rau cần ớt xanh thịt heo nhân bánh, đây là Lạc Mộng Ly yêu nhất.
Loại này nhân nhồi chỗ tốt chính là có thể tự chủ điều tiết khống chế nhân nhồi căng đầy trình độ, muốn nhân nhồi căng đầy một chút liền nhiều hơn điểm thịt, ưa thích lỏng lẻo cảm giác nước canh càng đầy có thể ở bên trong đánh nát một chút da đông lạnh, ít một chút thịt, dạng này cắn xuống một cái đến liền là cực kỳ tươi đẹp rau quả mùi thơm. Rau cần cải trắng cùng ớt xanh ba cái hình thành tam giác sắt hoàn toàn không thua bởi rau hẹ trứng gà tôm bắp vỏ. Chỉ là hôm nay cái này tam giác sắt có cường đại khiêu chiến. Hoang dại rau hẹ tinh cùng thật cầu vồng thịt va chạm ra không giống với tươi đẹp. Chương 891, tần lĩnh đặc sản, băng phách dương đảo. Chương 891, tần lĩnh đặc sản, băng phách dương đảo. Cuối cùng một khối thật cầu vồng thịt bị cắt thành nửa cái dài bằng ngón tay út đầu, lại dùng thân đao vỗ trở nên lỏng lẻo, dạng này làm sủi cảo cảm giác tốt hơn, mà lại cũng lợi cho bao da đẹp mắt hình dạng. Không phải vậy nguyên một cây thịt tôm ở bên trong thẳng tắp, khó tránh khỏi sẽ có biến dạng tình huống xuất hiện. Trứng, dùng chính là ma bằng đàn, cái này chưa nói, còn có thật nhiều hàng tồn đâu. Chủ yếu vẫn là rau hẹ phẩm chất quá tốt rồi. Thổ nhưỡng phì nhiêu sẽ để cho rau hẹ quá cay độc, mà độ phì của đất không đủ, rau hẹ liền sẽ quá tinh tế quá mỏng, bắt đầu ăn tê răng, không có cảm giác. Dưới mắt những này rau hẹ chất lượng không thể nói, đều là đũa độ rộng, ở giữa hơi dày hai bên mỏng, vừa bấm bên trong tất cả đều là đầy đủ nước. Rửa sạch vây khô nước, cắt gọn sau xối bên trên liệu dầu trộn lẫn đều đặn, miễn cho nước trôi qua. Lại thêm vào xào chín thả mát trứng gà cùng cầu vồng thịt sau gia vị, bao. Hòa Linh Nhi cùng Long Vũ chơi đùa đi ra một chậu thịt heo hành tây nhân bánh, loại này nhân bánh đun sôi sau tại sủi cảo bên trong liền hoàn toàn là cái viên thịt. Hai nàng liền thích ăn loại này nhân bánh, cho nên bánh nhân thịt bên trong không thể có một chút xíu da thịt, nếu không cảm giác không tốt. Sủi cảo đun sôi, da con run cũng là sương sở. Chỉ mỗi ngày đế lấy ra một cái chậu rửa mặt to kéo đi mấy đại cuộn sủi cảo. Lao tộc trưởng lắc đầu, trước mặt hắn một cái nồi, bên cạnh là một chút không có nấu sủi cảo, trong nồi sủi cảo quen một cái kẹp một cái. Cạnh nồi bên trên một bầu ít rượu, nấu sủi cảo hơi nước ấm lấy rượu. Sủi cảo liền rượu càng uống càng có một chữ, thoải mái. Da con run suy nghĩ một chút sau tiến đến thiên đế bên người, hắn không quá ưa thích ăn quá nóng đồ ăn, thiên đế bên này nhiệt độ vừa vặn. Nếm qua một cái sủi cảo sau hắn tán thán nói, cái này thật cầu đồng thịt cảm giác thật sự là, làm sao ăn đều ngon, cái này đập tan ăn cũng là như thế đặng rằng, cầu đồng thịt thoải mái giòn cùng rau hẹ giòn non, ở giữa có trứng gà làm giảm sóc điều hòa, mà lại để hương vị cũng liền thành một khối, tươi bên trong mang ngọt. Cái này cải trắng rau cần ớt xanh cũng tốt ăn, khẽ cắn một ngụm canh tươi, để cho ta phảng phất đưa thân vào một cái xa hoa trong vườn rau xanh. Thiên đế nhắm mắt lại, cảm giác vườn rau này trong đất đều mang khác mùi thơm. Đương nhiên ta vẫn là ưa thích cái này cá thu cá nhân bánh, ăn ngon. Thiên đế cuối cùng vẫn là kéo đi một chậu cá thu cá sủi cảo. Giao cơ tướng ăn văn nhã không ít, các loại phụ trách cảnh giới ngoại vi nhai tí tới, đó là trực tiếp bưng đĩa hướng trong miệng đổ. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ học theo, ba cái ra hỏa bưng đĩa so với ai khác ăn đến nhanh. Ăn uống no đủ, nên nghiên cứu làm sao đem tần lĩnh rời đi ra. Địa mạch có chút bất ổn, trước chuyển đến Côn Lôn Sơn ngoại tu nuôi một trận, muốn trước đem nơi này một chút linh căn rời đi, miễn cho trong quá trình đang di động bị hao tổn. Không giống với tương đối hoang vu bất chu sơn, tần lĩnh sinh cơ giạt giảo, có nhiều loại tuyệt thế linh căn. Nhất làm cho Lâm Đông Phương kinh ngạc chính là một gốc dược vương cấp bậc dương đào. Dương đào nhìn danh tự giống như là quả đào, nhưng thật ra là một loại trên dây leo dáng dấp trái cây. Gốc này dương đào dây leo leo lên tại một gốc băng phách trên cây, diệp tử bị hàn khí ảnh hưởng thành xinh đẹp màu xanh trắng, treo hàn xương dưới ánh mặt trời chết xạ thải quang, cực kỳ xinh đẹp. Kết xuất dương đào bảy biện ra thông thấu hồ lam lệ màu xanh, mặt ngoài lông tơ càng giống là băng xương ngưng kết thành gai nhỏ. Nhìn liên tục ăn. Hỏa Linh Nhi lấy xuống một viên trái cây lột ra vỏ ngoài, a o cắn một cái. Cái âm thanh chói tai để tất cả mọi người làm một phát miệng. Thanh âm này quá khó tiếp thu rồi, thật giống như cắn cứng rắn nhất băng côn thời điểm ngẫu nhiên phát ra tiếng ma sát. Hoa, thật chua. Hỏa Linh Nhi bị chua mắt mở không ra, dùng sức phụt phụt lấy nước bọt. Lâm Đông Phương tiếp nhận trái cây này, vào tay chính là một chữ, thấu sướng mát. Tiểu tu sĩ cắn một cái sợ không phải trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Cái này muốn thế nào ăn đâu, cho ta thử một chút đi. Tiêu Hy Nguyệt tiếp nhận cái này dương đạo, cắt thành khối nhỏ sau bỏ vào máy trộn bê tông, đổ vào một chút hỏa tinh thạch lưu nước. Đây là điệu tâm trong hỏa mạch bồi dưỡng quả liệu, hầu ngọn. Bình thường bị lấy ra cùng thấp tuổi thọ chu quả chấp điều phối làm thức uống nóng. Dưới mắt cùng băng phách dương đào đặt chung một chỗ, lạnh nóng tạo thành cân bằng. Nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, tạo thành thâm thúy mà trang nhã quen màu nhỏ sắc. Chậm rãi rót vào nước linh tuyển, thâm thúy màu tím dần dần tan ra. Lại như một mảnh thần bí tinh không màu tím, điểm điểm tinh quang bắt đầu ở phía trên tô điểm. Những tinh quang này là băng phách dương đào hạt, bày biện ra rất có quang trạch màu bạc, hết sức xinh đẹp. Lâm Đông Phương không ngừng nếm thử, từ vừa mới bắt đầu hầu ngọt thêm cả chua, dần dần biến thành bình thường dương đào nước khẩu vị. Mà quả liệu nước cuối cùng không địch lại dương đào. Nước trái cây nhiệt độ cũng giảm xuống không ít, giống như là mới từ trong tủ lạnh lấy ra, chỉ là không có kết băng mà thôi. Lúc này nước trái cây nhan sắc như tử thủy tinh, dương đào hạt phát ra ánh sáng bị cái chén bên ngoài ngưng kết ra đóng băng giọt nước chỗ chết sạng, càng mông lung mờ ảo. Coi như không tệ. Lâm Đông Phương lại điều phối một thùng lớn, lô hàng thật nhiều chén. Tăng thêm luyện sữa dày sữa mùi sữa thơm càng nặng, nhan sắc có điểm giống khoai tím trà sữa, không nhắm rượu cảm giác càng cùng loại phổ thông sữa bò. Thiên đạo đắc ý lấy đi một chén này, lần này nàng không có gì ban thưởng cho Lâm Đông Phương, cái này nguyên một phiến tần lĩnh đâu. Nói đến phụ thân ta thần nông giá chính là từ tần lĩnh rời đi một cái đỉnh núi, lúc trước trong rừng cũng có chút dương đảo giao cơ hái được một chút phổ thông dương đảo, nơi này đảo bên trong mềm hơn nu, thần nông giá bên trong càng có cảm giác, còn có thật nhiều trái cây lặc. Long Vũ từ trong rừng cây lấy tới một chút quả mọng, món ngon nhất chính là một loại hình đậu phộng xanh nhạt trái cây, vỏ ngoài cơ hồ cùng dâu tây một dạng mỏng,
ném vào trong miệng đầu lưỡi một đỉnh liền rách, có nồng đậm biệt quất hương vị. Phong thủy bảo địa a. Một trận thu thập, từng cây linh căn nhìn Lâm Đông Phương hoa mắt. Sờ sờ cái này sờ sờ cái kia, cuối cùng lưu luyến không rời giao cho Cao Đảo. Cuối cùng bọn hắn chỉ để lại một chút băng phách dương đào trái cây, còn đào một chút xíu sợi rễ, giữ lại chính mình bồi dưỡng. Tin tức tốt là loại kia quả mọng tương đối tràn lan, tùy tiện hái. Đây chính là thử thách to lớn. Cao Đảo đâu có chút run rẩy, đây là tần lĩnh nhiều năm như vậy lịch sử lắng đọng, nếu là hắn một cái không có bảo tồn tốt đó chính là lịch sử tội nhân. So với hắn càng khẩn trương chính là trời đế cùng lão tộc trưởng. Bọn hắn muốn dẫn đầu phụ trách đem tần lĩnh chuyển đến Côn Lôn Sơn, ra con Jun cùng giao cơ phụ trợ, ngay tí mau lông tay chân tiếp tục cảnh giới bên ngoài. Liền ngay cả Mạnh Bà đều đem 9 vị tượng đất 9 vị thạch đầu nhân phái tới hỗ trợ. Liên tiếp lại là mấy tháng, tần lĩnh rốt cục bình yên vô sự giáng lâm ngoại giới. Đến ngoại giới liền dễ làm nhiều, tốc độ di chuyển nhanh hơn không ít. Sau mười mấy ngày, tần lĩnh đúng chỗ, chỉ có một ít trên cành cây hồ nước gắn chút nước. Hô, so cho ta phu nhân đỡ đẻ đều tổn sức. Thiên đế đều không để ý dáng vẻ đặt mông ngồi tại dưới một cây đại thụ, bưng lên một ly đá phách dương đảo nước trái cây uống ngực ngực. Thường cây linh căn bị thích đáng trồng trọt về chỗ cũ. Hiện tại vấn đề tới, nên phải ai thủ vệ tần lĩnh đâu? Cao Đảo rất đau đầu chuyện này. Tần lĩnh là nhân tộc bà khố, làm sao phân phối nơi này cơ duyên là cái vấn đề lớn. Mạnh Bà thanh âm truyền đến, dễ nói, có bọn họ là được. Ao ao địa phủ bên ngoài, nhân hoàng các cấm quân phủ thêm chỉnh tề sáng tỏ áo giáp, cầm trong tay từ cổ lão tuế nguyệt một mực chém giết đến bây giờ lưỡi dao, nện bước đều nhịp bộ pháp từng bước một đi hướng tần lĩnh. Tại bọn hắn phía sau, cái kia hai cái vây nốt tại địa phủ cổ thần đã hôi phi yên diệt, năng lượng của bọn nó thành khôi phục cấm quân trạng thái tốt nhất chất dinh dưỡng. Thoại nhân thị cấm quân, thật sự là uy vũ chi sư. Lâm Đông Phương ngắm nhìn tần lĩnh phương hướng, trong tay còn tại gấp rút bận đột. Nhóm đầu tiên giá tính 10 phần nhưng không có thiên phú tu luyện thật cầu đồng liền muốn ấp. Chương 892, tỷ bà. Chương 892, tỷ bà. May mắn ngươi có che biển cổ thần chứng, bồi dưỡng đứng lên quá thuận tiện. Hơn nữa còn có nhiều như vậy tiền kỳ tư liệu. Già con Jun gần nhất trầm mê tại tư liệu trong hải dương, từ nhỏ mèo lần thứ nhất làm chợt nổ tung bắt đầu, lại đến gần nhất thoái hóa dung hợp bí thuật, cùng thôn phệ ma tổ tôn biến hóa đều cho hắn to lớn dẫn dắt. Một nhóm này thật cầu vồng ấp đằng sau liền không cần che biển chứng già con Jun ăn xong cá chiên trứng khoai chiên sau làm thí nghiệm tương đương cẩn thận, có thể tiết kiệm một cái là một cái. Các loại thí nghiệm này làm xong ta nghiên cứu thêm một chút lấy che biển chứng, cái đồ chơi này làm sao ăn ngon như vậy. Xốp giòn giòn cảm giác tăng thêm các loại vung liệu mang tới đa dạng khẩu vị, là thời gian nhàn hạ nhìn tư liệu lúc lớn nhất hưởng thụ. Đúng không? Thứ này đơn giản chính là đoạt thiên địa tạo hóa. Lâm Đông Phương gần nhất tại Tiên Minh khu nghiên cứu tăng thêm không ít kiến thức. Có chút trên nguyên tắc không thể vào phòng nghiên cứu hắn ngược lại là không tiến vào, chờ lấy về sau nhìn thành quả là được rồi. Gần nửa ngày sau, cái thứ nhất cùng giá thật cầu vồng ấp ra tới. Chợt nhìn có điểm giống tam cưng, chỉ là cái đầu lớn không ít, hiện tại liền có dài bằng chiếc đũa, to bằng ngón tay. Lúc đầu hai cái đầu cũng thay đổi thành bình thường đầu đuôi, tạo hình có điểm giống kéo dài tôm tít. Cực hạn không sai biệt lắm có thể dài đến cánh tay dài, nắm đấm phẩm chất, chờ thêm trận trưởng thành nhìn xem cảm giác như thế nào. Già con Jun có chút không thể chờ đợi, thật cầu vồng bánh bao nhân thịt sủi cảo thật sự là một ngày không ăn, ước tương đương ăn ít ba trận. Được, chỉ là cái đồ chơi này về sau tên gọi là gì tốt đâu. Lâm Đông Phương phạm vào khó, cái này mới bồi dưỡng nguyên liệu nấu ăn cũng không thể kêu cái gì số một đi. Nô, liền gọi Hồng Hồng tốt. Già con Jun bấm ngón tay tính toán, lên tốt nuôi danh tự. Cũng được đi. Tại đặt tên phương diện già con Jun cùng Lâm Đông Phương không có gì khác nhau, đều là có thể sử dụng là được. Hồng Hồng ấp đối với đối kháng cổ thần thậm chí vô thượng thần tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lợi dụng từ long tộc trên thân quan chắc lấy được tự nhiên thoái hóa pháp tắc, từ nguồn cội ngăn chặn yêu tộc huyết mạch cùng cổ tộc chứng tạp giao ra thiên phú kinh khủng quái vật. Chỉ lưu lại nó cực hạn dùng ăn giá trị. Thuận lợi, thịt của nó sẽ tốt vô cùng ăn, trứng cũng có thể trở thành đào tạo thành khoai chiên trứng vật liệu. Già con Jun lại bận bị mở, bất quá bây giờ nơi này cũng không có Lâm Đông Phương sự tình. Toàn bộ một vòng mua chút đồ ăn ngon, tiếp Tiêu Hi Nguyệt cùng Lạc Mộc Ly sau khi tan học cùng một chỗ về Diệu Âm Phong. Các nàng đều báo một chút hóa, chủ yếu lấy môn văn hóa làm chủ. Tỷ như dòng dị tộc lịch sử, truyền thừa bất hủ mậu dịch khái luận loại hình. Đáng nhắc tới chính là long tộc lịch sử là nhai tí đang dạy, ai bước lên khóa giám thất thần vậy liền bị lao tội. Trong âm thầm không ít người đều đang nghị luận, đây khả năng là từ trước tới nay cẩn thận nhất mắt giáo sư. Thanh nhạc khóa bên trong có thật nhiều cổ vui có thể học. Tiêu Hi Nguyệt ôm một thanh tỷ bà, đây là nàng hôm nay lên lớp sau mới sắm đưa. Cái đồ chơi này, khó. Tại Lâm Đông Phương trong nhận thức biết, tỷ bà độ khó tựa hồ đang trưởng cầm phía trên. Em hai là thật là dễ nghe, âm băng hữu lực dùng để hình dung tỷ bà không có chút nào quá phận. Lại xem xét trước mắt, một thân mạ vàng thải phượng áo xanh Tiêu Hi Nguyệt ôm tỷ bà ngay tại cẩn thận điều chỉnh thử, thật rất có còn ôm tỷ bà nửa che mặt loại cảm giác này. Lâm Đông Phương không tự chủ liền đem câu thơ này nói thầm đi ra. Hỏa Linh Nhi lỗ tai giật giật, đã rút ra một chút từ mấu chốt. Nàng lặng lẽ meo meo cùng Long Vũ nói ra, sư minh vừa mới nói cái gì dầu bạo quả sơn trà, ngươi nếm qua thôi. Long Vũ lắc đầu, nghe lời này ý tứ hẳn là đem quả sơn trà qua dầu đắp lên trên bát mì. Cái kia bị có thể đúng rồi. Hỏa Linh Nhi sờ sờ cái cằm suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta cảm thấy cái này nếm thử không quá được. Bất quá sư minh là nhìn xem đại sư tỷ trong tay tỷ bà nói, cái này tỷ bà khẳng định không có khả năng qua dầu. Nô Long Vũ cẩn thận quan sát một chút tỷ bà, đột nhiên đốn ngộ, nàng khoa tay một chút nói ra, sư tỷ, ngươi nhìn cái kia tỷ bà dáng vẻ giống hay không một con heo chân. Cái này Hỏa Linh Nhi ảo giác một chút, cảm giác Tiêu Hi Nguyệt trong ngực ôm đúng là một cái chân heo lớn, hơn nữa còn là hồng khô ướp gia vị thật lâu cực phẩm giam đông. Lần này phá án, cho chân heo qua thản nhiên sau mỉ chỗ đầu, mùi vị đó khẳng định không kém được, da giòn nổ chân heo đóng mặt ai không thích ăn. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ buộc lên tạp dề, tiến phòng bếp làm da giòn nổ chân heo đi. Tiêu Hy Nguyệt cùng Lâm Đông Phương không có chú ý tới cái này hai sư muội nói nhỏ, bọn hắn đang nghiên cứu tỷ bà khúc. Tỷ bà khúc phân võ khúc, văn khúc, bây giờ tiên minh bên trong dạy cơ bản đều là văn khúc, võ khúc rất ít. Nói đến, ta chú ý tới nhân hoàng trong cấm quân tựa hồ có một vị tiền bối có một thanh tỷ bà, chỉ sợ hắn sẽ không ít võ khúc. Lâm Đông Phương kỳ thật rất muốn nghe nghe người ta hoàng cấm quân võ khúc đến cùng sẽ cỡ nào rung động lòng người. Sư tỷ các ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi chuyến cấm quân bên kia. Tiêu Hy Nguyệt gật gật đầu. Nhân hoàng cấm quân không giống với mặt khác tiền bối, những binh sĩ này sát khí cùng sát khí quá mạnh, toàn bộ tu luyện giới gặp bọn này binh sĩ đóng quân tần lĩnh sau đều lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ cái gì một cái truyền thừa bất hủ dám mạo hiểm đầu đi nói thăm dò tần lĩnh. Tiên minh đã tuyên bố tần lĩnh có thể tiến hành không phải khai thác thức thăm dò, nhưng chân chính dám đến người không nhiều. Lâm Đông Phương chuyến này hay là có chính sự, hắn lo lắng nhất chính là sau lưng mình có thể hay không toát ra hữu xảo thị cấm quân, hoặc là thần nông thị, phục hy thị cấm quân. Tốt xấu có cái chuẩn bị tâm lý. Tần lĩnh bên ngoài sát khí xâm nhiên, có thể tần lĩnh nội bộ hay là tĩnh mịch cùng an tường. Cấm quân doanh trại an trí tại ô lưới đao gà trong xào huyệt. Lúc này một nửa cấm quân ngay tại khai khẩn ruộng đồng, một nửa khác đang diễn luyện chiến kỹ. Động tác của bọn hắn chỉ là so với thường nhân hơi nhanh, cũng không đội vã. Gặp Lâm Đông Phương tới, các cấm quân ngừng công việc trong tay kế tới đón. Cầm đầu là một vị cấm quân thống lĩnh, hắn không phải trước đó tại Hỗn Độn Tinh Hải làm phản cái kia, là một đội này cấm quân nguyên bản thống lĩnh. Thống lĩnh nói ra, Lâm tiểu hữu tới thật đúng lúc, qua chút thời gian chúng ta dự định tập thể đi giao trì thánh địa bái phòng một chút, không biết ý của ngươi như nào. Lâm Đông Phương suy nghĩ một chút nói ra, "No, có chút quá chính thức đi." Đến một hai vị liền tốt. Một đội này cấm quân nếu là dáng Lâm Bắc Đấu Tinh, cái kia chỉ sợ Bắc Đấu Tinh về sau sẽ bị người đổi tên gọi Giao Chỉ Tinh, ảnh hưởng này quá lớn. Cũng tốt, qua chút thời gian chúng ta đến nhà bái phòng cấm quân thống lĩnh gật đầu, việc này xem như định xuống tới. Sau đó Lâm Đông Phương liền hỏi hắn chuyện quan tâm nhất. Cấm quân thống lĩnh nghĩ nói ra, hẳn là chỉ có chúng ta đặc thù nhất một nhóm này dùng phương pháp này, nhưng thần nông thị cấm quân chỉ sợ cuối cùng vẫn là cần ngươi tiếp dẫn, chỉ là không cần chúng ta loại phương pháp này thôi. Dạng này vậy ta sớm có tâm lý chuẩn bị. Lâm Đông Phương xoa xoa tay, ánh mắt liếc về phía trong ấn tượng con tỷ bà vị kia cấm quân. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp vị này cấm quân lúc này trong tay ôm không phải tỷ bà, mà là một cái đùi heo nướng.